Chương 351, Song Hải Chiến Song Tà, thượng, chương 351, Song Hải Chiến Song Tà, thượng, đen kịt chùa chiến bên trong, Tôn Diệt Hải chọn một chiếc theo trên tường miễn cưỡng bẻ ngọn đèn, cẩn thận đi về phía trước. Tại xử lý thánh thủ, cũng chính là tham tà về sau, hắn hơi chút nghỉ ngơi, liền một lần nữa xuất phát bắt đầu tìm kiếm đồng bạn. Nhưng bởi vì hắn người này trời sinh nhát gan, hậu thiên lại kinh lịch đại lượng lao lục hành vi cường hóa huấn luyện, dẫn đến hắn lục soát tốc độ chậm vô cùng. Bất quá, chậm nữa, cuối cùng cũng là có tiến triển, ví dụ như trước mắt, hắn liền đi tới một gian xem xét liền có vấn đề thiền đường ngoài cửa. Chỗ này vấn đề đang ở đâu? Một, thiền đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, bóng người đông đảo, cùng thiền đường xung quanh cái kia đen nhánh khoảng không hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Thứ hai, cái này thiền đường bên trong còn không chỉ là có ánh sáng phát sáng, thậm chí có tiếng ca truyền ra, mà lại hát đều là cái kia 10 phần 3 tục dâm từ diễm khúc. Thứ ba, cho dù là tại cái này bên ngoài thiện phòng đầu, đều có thể ngửi được trong phòng bay tới một cỗ rượu thịt mùi thơm cùng son phấn mùi vị. Loại tình huống này, Tôn Diệt Hải cao thấp phải đi nhìn một cái a thế là, hắn liền khẽ bước tiệm tung, bước nhanh đi tới cái kia thiền đường bên ngoài, trước dập tắt trên tay mình ngọn đèn, lại dựa đứng ở cửa sổ, chỉ chấm nước bọn, chọc giấy chỗ thủng, hướng bên trong dòng đi. Cái này không nhìn không quan trọng, xem xét giật mình a Tôn Diệt Hải lần đầu tiên nhìn đi vào, liền nhìn thấy ít nhất 7-8 cái đại cô nương tại cái này trong phòng vừa múa vừa hát, những cô gái này từng cái mặc lụa mỏng, mặt như hoa đào, dáng người mê hồn, thức tha. Cái kia họa phong so với bình thường thanh lâu còn muốn không bị cản trở, mà lại cẩn thận hướng bên trong nhìn, liền có thể nhìn thấy bị cái này một mảnh oanh oanh yến yến chỗ bao quanh, đang ngồi ở hai tấm bàn nhỏ phía trước uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, đúng là hai cái hòa thượng. Cái kia hai tăng, nhìn xem đều là ngoài 30 hình dạng, trong đó một cái thân hình trắng kiện, sắc mặt đỏ bừng, một cái khác thì hơi có vẻ gầy còm, làn da ố vàng. Giờ phút này, Tôn Diệt Hải cơ hồ là nháy mắt liền hạ xuống phán đoán, hai cái này tám thành là cùng lúc trước cái kia thánh thủ đồng dạng tiểu bựa. Hắn cái này suy đoán hiển nhiên là không sai, nơi đây ta trong sách tối đồng hồ, mặt đỏ cái kia cường tráng hòa thượng, pháp hiệu thánh mãn vì hôn tà, mặt vàng cái kia gầy hòa thượng, pháp hiệu thánh hách vì xa xỉ tà. Hai người này cùng lúc trước thánh thủ một dạng, là trong chùa hơi sớm bị chuyển hóa thành chảnh quỷ nhân viên mất tích, cho nên bọn họ tại cái này tầng thứ hai bên trong ở đến thời gian lâu hơn một chút, cũng bởi vậy so quả gian loại này phía sau đến không gian này bảy tà càng lợi hại chút. Lại nói cái kia Tôn Diệt Hải, tại hạ xong phán đoán về sau, lại suy nghĩ như vậy ném một cái ném thời gian, sau đó liền tính toán quay đầu chạy trốn. Hắn ý nghĩ là, trong phòng đám người này, ngoại trừ hai cái kia hòa thượng cơ bản có thể xác định là địch nhân bên ngoài, những người khác cũng không tốt nói, ta muốn xông vào đi cùng bọn họ cương chính diện, chẳng những chính ta nguy hiểm rất lớn, còn có khả năng thương tới vô tội, vậy liền không bằng trước tha bọn họ một lần, chờ ta tìm thêm mấy người đồng bạn phía sau lại giết trở lại tới. Hắn nghĩ đến là rất tốt đáng tiếc. Một giây sau, Tôn Diệt Hải chỉ là xoay người một cái, cảnh vật trước mắt liền đột nhiên biến hóa, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, hắn phát hiện chính mình vậy mà đã đứng tại trong phòng. Mà hắn ngay phía trước 4 mét có hơn, chính là hai cái kia ngồi nhậu nhẹ hòa thượng, nhưng vừa rồi cái kia cả phòng cô nương cũng đã không thấy bóng dáng. Lúc này, Tôn Diệt Hải mới ý thức tới, kỳ thật hắn khả năng cũng sớm đã đi vào. Không phải tại xuyên phá giấy cửa sổ thời điểm, cũng không phải tại tới gần gian phòng thời điểm, mà là tại nhìn thấy gian này trên đường, ngửi được những cái kia rượu thịt cùng son phấn mùi thơm thời điểm. Hắn liền đã lâm vào trong ảo giác. Tin tức tốt là, nơi này cũng không có cái gì vô tội quần chúng tại, hắn vừa rồi nhìn thấy những cái kia banh ca yến hót đều là ảo giác mà thôi, không cần lo lắng tại cái này chiến đấu sẽ thay bay vạ gió. Tin tức xấu là, một chàng một đối hai tử đấu, đã gần ngay trước mắt. A, tiểu tử, tới còn muốn đi. Cách Nhi thánh mãn một bên nói, còn vừa nốc rượu, nhìn dáng vẻ của hắn thật là nhẹ nhõm, tựa như căn bản không có đem Tôn Diệt Hải coi như cái uy hiếp gì. Trên người ngươi có thánh thủ mùi vị đây. Thánh hách trạng thái thì lộ ra càng thêm thanh tỉnh một chút, trước mắt ngươi còn sống, nói cách khác, thánh thủ lại bị ngươi giết đi. Tôn Diệt Hải nhìn xem hai cái này hàng không chút phí sức bộ dạng, lập tức liền nghĩ đến muốn lợi dụng đối phương loại này tự tin và khinh địch. Đúng vậy a, là ta giết. Chính là không biết, các ngươi hai cùng cái kia mập chọc so ra, cái nào càng lợi hại a? Tôn Diệt Hải cái này đổ thêm dầu vào lửa lời nói cũng là nói tới thì tới, cho dù hủy không được, câu này cũng là tại điều tra tình báo, cho dù tình báo cũng điều tra không đi ra. Tốt xấu trì hoãn thời gian, để hắn có thể thừa dịp đối thoại thời điểm suy nghĩ thêm ứng đối như thế nào trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Ha ha ha. Không ngờ, Tôn Diệt Hải lời còn chưa dứt, cái kia thánh hách liền cười ra tiếng, đồng thời điểm phá nói, tiểu tử ngươi không tệ à, gặp phải biến cố đột nhiên xuất hiện, không những không hoảng hốt, còn có thể thuận thế mở miệng châm ngòi ly gián, tìm kiếm tình hình quân địch. Cũng khó trách thánh thủ ngã xuống tại trên tay ngươi. A Mông Tôn Diệt Hải nghe đến câu này, biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng có thể là mang lên, tình huống không đúng à. Con chó này bức còn có chút trí lực à. Tốt tại, một hơi sau đó, cái kia thánh hách lại cười nhẹ nói tiếp, a, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì ngươi biết, cũng không thay đổi được hẳn phải chết kết cục đã định. Hắn nói xong, liền trước vô vỗ chính mình bộ ngực, ta cùng thánh thủ. Không sai biệt lắm. Đó lấy, hắn lại chỉ bên cạnh thánh mãn, ta cùng thánh thủ cặp lại. Lại gần giống như hắn. Thánh hách dừng một chút, nhìn về phía Tôn Diệt Hải mặt. Có thể hắn cũng không có tại đối phương trên mặt tìm được chính mình chỗ mong đợi tuyệt vọng cùng sợ hãi, cho nên lúc này hắn lại bổ túc một câu, tiện thể nhắc lên, cái này trong chùa còn có một cái so với chúng ta ba cái cộng lại còn mạnh hơn chánh quỷ, là chúng ta sư thúc biến thành. Hiện tại ngươi còn cảm thấy, ngươi có thể còn sống chạy đi sao? Tôn Diệt Hải đứng chỗ ấy nghe lấy, trầm mặc không nói. Bất quá, trong đầu của hắn đã cấu tứ tốt muốn thế nào tại nhất tiết kiệm tài nguyên điều kiện tiên quyết dùng chính mình bảo binh lưới đao cùng lá bùa xử lý hai cái này cộng lại ước chừng tương đương 1.5 lần thánh thủ chiến lược ra hỏa. Cái gì? Ngươi nói hai cái này cộng lại hẳn là 1.1.3 lần. Xét cái kia thì không cho Tôn Ca tính toán sai rồi. Hừ. Tóm lại, coi xong về sau, Tôn Diệt Hải cười lạnh một tiếng, lúc này rêu cợt nói, nhìn ngươi ngự khí như thế phế lối, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, kết quả cũng liền cùng thánh thủ không sai biệt lắm là phạt. Vậy ngươi thổi quặng lông a? Có loại đi ra cùng ta đơn đấu a? Đối ta dùng phép khích tướng. Cái này thánh hách sát thực có trí lực, cái này bảy tà bên trong, là thuộc hắn cái này xa xỉ tà cùng hiện nay còn chưa ra sân vọng tà xem như là có chút nhu lượng. À, ngươi cảm thấy ta sẽ bị lừa sao? Được rồi, ta nhìn ngươi dọa cũng dọa không được hắn, đây cũng là khỏi phải dài dòng nữa đi. Dù sao chủ nhân vừa rồi đều truyền đến ra lệnh, tiếp xuống gặp phải người tất cả giết chết, ta cũng đừng khách khí. Một bên thánh mãn lúc này lại nốc từ ngực tiếp theo vào không biết từ đâu mà đến lao kiểu, sau đó liền nói lời này, đứng lên. Cái này một cái trước mắt, thánh hách tử cũng minh bạch, thánh mãn là chuẩn bị muốn động thủ, thế là hắn cũng phối hợp, cùng một chỗ xuất hiện nguyên hình. Thánh mãn trành quỷ hình thái ngược lại là cùng hình dạng người trên lệch không lớn, chính là tiến một bước biến cao biến cường tráng, dài đến 3 mét trên dưới, tương tự đỏ cự nhân. Thánh hách lại khác biệt, cả người biến thành một chủng loại giống như cao nồng hình dáng núc ních vật tụ hợp thể đồ vật, muốn hình dung. Mì ăn liền gặp qua. Hoặc là nói mì ăn liền bánh mì, bất quá thánh hách thân thể không phải không nấu bánh mì loại kia thô sáp giòn giòn trạng thái, mà là mềm hồ, thời khắc năng động, mà lại mỗi cái mì sợi đều kim quang long lánh. Có thể nói một màn lộng lẫy dày sợ biểu diễn. Mà Tôn Dực Hải lúc này cũng đã đem tam xoa kích móc ra, không hề động thanh sắc tại hướng cửa ra vào phương hướng kia dịch bước. Rất hiển nhiên, hắn không hề quá muốn ở trong phòng khai chiến, bởi vì ở trong phòng dùng ít địch nhiều rất dễ dàng hình thành giáp công, bên ngoài thì có càng lớn quanh co cùng chạy trốn không gian. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi có cơ hội đụng phải cánh cửa kia sao?" Không may, Thánh Hách lại một lần xem thấu Tôn Ca ý đồ, hắn tại sau khi biến thân ngay lập tức rời đến môn chỗ ấy, phong tỏa Tôn Ca đường chạy trốn. "Mu con gà." Lần này Tôn Diệt Hải nhưng có chút thẹn quá thành giận, thật sự coi lão tử sợ các ngươi hay sao? Mọi người đều biết, Tôn Ca chiến đấu, từ trước đến nay là có thể trốn tránh chính diện liền chạy tránh chính diện, nhưng nếu là hắn bị bức ép đến thực tế không có cách nào không thể không đánh chính diện lúc, hắn liền sẽ mở ra nghiêm túc chơi bạc mạng bình thức. Bất quá, ngay tại lúc này, chỉ nghe két một tiếng, thánh thủ phía sau môn đột nhiên theo bên ngoài bộ bị người mở ra. Theo sát lấy ngoài cửa liền đi vào một người, một bên nâng quần một bên nói, đến rồi đến rồi. Ai nha, gỡ xong hàng thật là thoải mái. Chương 352, Song Hải chiến song tà. Hạ, chương 352, Song Hải chiến song tà, hạ, giờ khắc này, Hoàng Đông Lai không thể nghi ngờ cũng là một bước. Bởi vì cái này tầng thứ hai bên trong thời gian cùng không gian thắt loạn, đứng tại Hoàng Đông Lai góc độ nhìn chính là, hắn một phút đồng hồ phía trước còn tại trong nhà vệ sinh đi, ngoài cửa Tần Phong thậm chí còn thúc giục hắn vài câu, nhưng một phút đồng hồ sau coi hắn nâng quần đi ra, liền đi tới gian này thiền đường bên trong, trước mắt xuất hiện là Tôn Diệt Hải cùng hai cái hình thù kỳ quái tránh quỷ. Đương nhiên, hắn cũng không có sững sờ bao lâu, bởi vì hai giây về sau, nhạy bén thánh hách liền hướng về đặt chân chưa ổn Hoàng Đông Lai xuất thủ. Thánh hách mới chẳng cần biết ngươi là ai, cùng với đánh chỗ nào xuất hiện. Tất nhiên ngươi vừa vặn theo hắn chỗ bảo vệ môn chỗ ấy đi ra, đứng tại hắn lại quay đầu liền có thể a đến vị trí, vậy hắn khẳng định không khách khí với ngươi a, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng gặp thánh hách tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, mạnh mẽ xoay người lại liền hướng Hoàng Đông Lai khuôn mặt bay nhào tới. Cái này thánh hách thường dùng nhất thủ đoạn công kích, chính là dùng thân thể của mình đi bao lấy địch nhân đầu, sau đó để tạo thành thân thể của mình những cái kia điều trạng nhúc nhích vật chui vào đối thủ hai mắt mũi miệng. Cử động lần này một khi đến tay, đối thủ lập tức sẽ bị phong bế bốn cảm giác trên mặt gặp ngạt thở, dù cho không có lập tức tử vong, nhưng cái kia xâm nhập vào thân thể nội bộ điều trạng vật cũng sẽ tiếp tục chui hướng đại não, cả giận chờ chỗ, tạo thành chí mạng phá hư. Như loại này thủ đoạn công kích, thuộc về một khi bị dính vào liền cực độ hung hiểm loại hình, cho nên tốt nhất là từ vừa mới bắt đầu cũng đừng để hắn đụng phải ngươi. Hoàng Đông Lai đâu, cũng đúng là dạng này ứng đối, hắn tại nhìn thấy thánh hách đánh tới lúc, lập tức liền bởi vì hoảng sợ mà quay về qua thần đến, đồng thời bản năng rút ra thôn hào kiếm, đưa tay liền hướng về phía trước vung ra một trận mãnh liệt loạn vũ. Không nghĩ tới, thánh hách đúng là lạ thường đến yêu đất, thân thể của hắn tại nền tiếp Hoàng Đông Lai múa kiếm về sau, trong chớp mắt liền bị trẻ thành 7-8 khối, đồng thời như từng bãi con run đoàn giống như tản mát đến trên mặt đất. Hả? Con hàng này nguyên lai như thế phế a? Liên Hoàng Đông Lai đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, trong lòng tự đủ quái vật này nhìn xem còn rất dọa người, làm sao phòng hình như so với bình thường nhân loại còn thấp a? Các hắn cùng thái thịt giống như. Nhưng, sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Thánh hách chính mình cũng đã nói, hắn thực lực cùng Tôn Ca trước đây gặp phải thánh thủ không sai biệt lắm mà thánh thủ công, phòng tốc độ mọi người rõ như ban ngày, vậy cũng là tương đương không tầm thường. Một cái phòng ngự như vậy thấp, tốc độ thường thường, công kích lại lấy dây dương ngạt thở làm chủ thánh hách. Làm sao cùng thánh thủ thực lực tương đương đâu? Đáp án kia chính là tự lành năng lực. Thánh hách có phi thường kinh người tự lành lực, cái này để hắn rất khó bị triệt để giết chết. Ví dụ như giờ phút này, không đến 7 giây công phu, trên đất những cái kia bị chém thành số bến con run đoàn liền lấy mắt trần có thể thấy cao tốc tụ lại, một lần nữa tụ hợp thành một cái chính thể. Hoàng Đông Lai nhìn lên, cũng là thầm nói một câu, thì ra là thế. Thoạt nhìn trước mắt cái này quái vật cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu diệt đối thủ. Cùng thời khắc đó, bên kia Tôn Diệt Hải cùng Thánh Mãn cũng đã khai chiến. Cái kia Thánh Mãn hóa thân thành đỏ cự nhân ngược lại là chiến lược tương đối trực quan một cái địch nhân, nói đơn giản chính là công, phòng, nhanh đều tại thánh thủ trường gấp 2, mà lại còn thân công nhất định võ công. Đối mặt dạng này một cái tại vận động năng lực bên trên nghiền ép chính mình địch nhân lúc, Tôn Diệt Hải đánh đến liền không có dễ dàng như thế, hắn cái kia tam xoa kích lần đầu công kích sát thực chiếm được một chút tiện nghi, cho Thánh Mãn tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng Thánh Mãn dựa vào võ giả bản năng tránh thoát bị một kích nguy cơ chí mạng về sau, liền đối với Tôn Ca vũ khí có kiêng kỵ. Chiến đấu kế tiếp bên trong, bị thương Thánh Mãn liền không tại lung tung tiến công, mà là lựa chọn một bên chờ đợi mình tổn thương chậm rãi phục hồi như cũ. Hắn cũng có trình độ nhất định tự lành lực, nhưng kém xa Thánh Hách, một bên tránh đi tam xoa kích phong mang, tìm kiếm đoạt lấy Tôn Ca binh khí hoặc trúng đích đối thủ cơ hội. Cái này liền để Tôn Diệt Hải lâm vào 10 phần khó khăn cục diện, bởi vì hắn mỗi một chiêu xuất thủ đều phải để phòng bị đối thủ dùng man lực cướp đi binh khí, đồng thời lại muốn tại lực lượng tốc độ đều ở thế yếu điều kiện tiên quyết lợi dụng binh khí lực uy hiếp bảo toàn chính mình không bị đánh tới. Đối Tôn Diệt Hải đến nói, cái này có thể nói là xếp đi dây một trận chiến, vô luận là binh khí bị đoạn, vẫn là bị cái này quái vật trực kích thân thể, đều sẽ để hắn lập tức bại trận. Bất quá, cho dù tại tỷ lệ sai số như vậy thấp dưới tình huống, hắn cũng vẫn cứ không có từ bỏ muốn lật bàn mà hắn suy nghĩ nghịch chuyển sách lược, từ cũng không phải dựa vào cái gì chính diện chiêu thức, mà là một chút nham hiểm thủ đoạn. Nói ví dụ như, dùng đôi phấn phá hủy địch nhân thị lực, dùng trông sát hạn chế địch nhân di động, hoặc dùng tiêu đốt vật tập kích đối thủ hạ bộ chờ một chút, đều là hắn tương đối quen thuộc cùng hữu hiệu kỹ xảo. Chỉ là, tại cái này bị áp chế đến giật gấu và vai dưới cục diện, muốn tìm tới sử dụng khe hở, có chút cố hết sức. Bởi vậy, Tôn Diệt Hải rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Hoàng ca, ngươi hơi giúp ta chống đỡ một hồi bên dưới. Đều câu nói này lúc, Tôn Diệt Hải đã dùng một cái 10 phần đột nhiên tam xoa kích xào nhảy vượt qua Thánh Mãn đỉnh đầu, trốn ra góc tường, hướng về Hoàng Đông Lai vị trí vào tới. Hoàng Đông Lai lúc này còn tại một bên chém một bên suy nghĩ làm sao tại không tiêu hao lá bùa điều kiện tiên quyết giết chết Thánh Hách đâu. Tôn Diệt Hải tay này họa thủy đông dẫn sát thực đánh đồng đội một cái trở tay không kịp a. Hoàng Đông Lai nghe tiếng chỉ trệ, lại quay đầu lúc, Tôn Diệt Hải đã rơi xuống đất, đồng thời theo bên cạnh hắn thần tốc chạy tới. Mà Thánh Mãn cái kia cường tráng, khổng lồ thân hình cũng đã mang theo một cỗ kình phong hướng hắn bên này đuổi đi theo. Lại nói cái này Thánh Mãn, lúc này thương thế đã khôi phục 7-8 phần, chiến lực cũng cơ bản về tới chính mình toàn thịnh trình độ, hắn cái này một đợt công kích, đầu tiên muốn đụng vào cũng không phải đã trốn xa Tôn Diệt Hải, mà là Hoàng Đông Lai. Hoàng Đông Lai trên tay không có tam xoa kích, cho nên Thánh Mãn liền không có cố kỵ, vọt tới phụ cận lúc, Thánh Mãn đem chân trước đạp mạnh, tay vượn mở ra, lấy lực bạ sơn hà chi thế, gào thét lên vung ra như kinh lôi một trường. Một kích này, Hoàng Đông Lai dùng nhục thể của hắn cùng võ nghệ có thể gánh vác không được, cho nên hắn chỉ có thể vội vàng lấy ra một thức phòng ngự đạo thuật, mà lại bởi vì tình thế gấp gáp, hắn liền hoàn chỉnh niệm chú thời gian đều không có, chỉ có thể qua loa bóp cái thủ quyết, đồng thời miệng tụng ngắn gọn một cái cố chữ đến thôi động thuật thức. Một giây sau, liền nghe vang một tiếng, Thánh Mãn cự trưởng đánh vào một tầng vô hình bích trướng bên trên, phát ra một cái bạo phá tiếng vang, đồng thời hướng bốn phía kích động ra một trận liệt địa dương cắt của phong. A, không ngờ, tiếng vang sau đó chính là kêu thảm. Thánh Mãn kêu thảm. Lúc này Hoàng Đông Lai mới phát hiện, chính mình khẩn cấp lấy ra một cái cơ sở nhất phòng ngự thuật pháp, thế mà đem Thánh Mãn vừa rồi cái kia khai sơn phá thạch một kích phòng đến khó tiến thêm nữa. Không những như vậy, còn đem Thánh Mãn bàn tay chấn động đến máu xương bay tứ tung. Tình huống như thế nào? Cái này một cái chớp mắt, ngốc tại chỗ Hoàng Đông Lai cũng đã móc ra hai bình dầu hỏa Tôn Diệt Hải đều sửng sốt. Liên Hoàng Đông Lai chính mình cũng không hiểu, hắn cái này một phâu thuật pháp uy lực làm sao thay đổi đến mạnh như vậy. Nhưng kỳ thật những này, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Không biết liệt vị phải chăng còn nhớ tới, mấy tháng trước Hoàng Đông Lai mang theo Lâm Nguyên Thành cùng Thái Thụy Nhĩ bên trên Hoa Úc Sơn về sau, bất động tử từng lấy môn quy làm lý do, phạt hắn ba chuyện. Kiện thứ nhất, là tại vô tướng quật bên trong diện bích 7749 ngày. Kiện thứ hai, chính là xuống núi trừ yêu, giải quyết thập tam tử tiêu cái này cục diện rối rắm. Thứ ba kiện thì là tại đi kinh thành trên đường không cho phép sử dụng đạo thuật. Cái này ba chuyện, hiện tại ngoại trừ kiện thứ hai bên ngoài, Hoàng Đông Lai đều đã hoàn thành, mà trước mắt hắn cái này khoa trương thực lực, cũng chính là nhờ vào cái này đệ nhất cùng chuyện thứ ba. Bất động tử an bài những này cái gọi là trừng phạt tự nhiên không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Hoàng Đông Lai tại vô tướng quật diện bích, trên thực tế là một lần vô cùng có tính nhắm vào tu luyện, cùng loại với cho một tổ bình ngắc quy tiến hành quá tải thức nạp điện. Phương pháp này đối cao giai một chút tu sĩ tăng lên không lớn, nhưng có thể để cho Hoàng Đông Lai loại này cấp độ nhập môn tu sĩ tạm thời tích góp lên cao hơn chính mình hạn mức cao nhất mấy lần đạo lực. Mà tại đến kinh thành trên đường không cho phép Hoàng Đông Lai dùng đạo thuật, thì là vì phòng ngừa hắn đem những này điện cho lãng phí, dù sao tay này chỉ là tạm thời tăng lên hạn mức cao nhất, chờ Hoàng Đông Lai đem tích góp lực lượng dùng xong, cơ bản cũng liền trở lại diện bích phía trước trình độ. Dựa theo bất động tử nguyên bản ý nghĩ đâu, Hoàng Đông Lai tốt nhất là có thể một mực đừng có dùng đạo thuật, nín đến Tết Trung Nguyên đêm đó lại ra tay, cái kia tài nguyên khẳng định liền đủ. Nhưng bây giờ trí hóa tự nơi này tình thế này, hắn dùng cũng không thể cỡ trách nhiều đi. Còn nói lập tức, Thánh Mãn một trường này đưa đến phản vệ, nhìn đến một bên vừa mới tự lành mà lên Thánh Hách giật nảy mình. Thánh Hách là người thông minh à, hắn một nhìn trang diện này, lúc này liền thầm hô một tiếng bị, nguyên lai cái này không có cái cổ tiểu tử lại biết pháp thuật, hơn nữa còn mạnh như vậy. Không ngờ mới vừa rồi là không nỡ dùng đúng không? Hắn nếu thật đối ta dùng, ta sợ là liền phục hồi như cũ cơ hội đều không có liền muốn chơi xong. Cái này còn phải, ta vẫn là chạy đi. Ý niệm tới đây, Thánh Hách đã cùng cái cá trạch đồng dạng nằm dạng trên mặt đất trượt lên liền hướng cửa ra vào chạy đi. Nhưng liền tại hắn đi tới trước cửa hơn một trượng chi địa lúc, phía trước chợt có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mà lại thuận tay liền tung xuống một mảnh dầu hỏa, xối Thánh Hách một thân. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi có cơ hội đụng phải cánh cửa kia sao? A, ha 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 ha. Tôn Diệt Hải đem trước đây Thánh Hách nói với hắn lời nói nguyên si đưa trở về, còn bổ một đoạn cực kỳ muốn ăn đòn cười phóng đãng. Hắn một bên cười, còn một bên lấy ra một cái cây châm lửa, liền muốn hướng Thánh Hách trên thân vung. Thánh Hách tuy là không thế nào sợ vật lý công kích, nhưng cái này hỏa hắn vẫn là rất yếu ớt, bởi vì hắn phòng rất thấp nha, tại có dầu tăng thêm dưới tình huống, hỏa diễm đối thân thể của hắn phá hư tốc độ sợ rằng so hắn tự lãnh tốc độ phải nhanh. Lần này, liền tính Hoàng Đông Lai không xuất thủ, Thánh Hách cảm giác chính mình cũng gặp nguy hiểm, nhỏ. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Ta cùng ngươi nói lông. Tôn Diệt Hải mới không để ý tới, đánh phía trước cái kia phiên chật vật cũng có đủ, hắn nhất định phải lấy trở về, thế là hắn chửi rủa liền cây đốt sổ con vùng qua. Bị xối dầu hỏa Thánh Hách là một chút liền a, rất nhanh hắn liền nằm tại trên mặt đất nhúc nhích sôi trào, rất giống một đoàn ngay tại nồi sắt bên trong bị lật xào nóng nảy ấu trùng đông hoa. Mà thiên đường bên kia, Hoàng Đông Lai cũng là thừa thắng xông lên, hướng về liên tục bại lui Thánh Mãn lại thả một cái mang ngâm sướng hỏa hành chú thuật, đem đối phương cho dây. Đang lúc Tôn Hoàng hai người song song đắc thắng, chuẩn bị gâu gâu cười to, lẫn nhau thổi phồng một phen thời khắc, bọn họ lại hậu chi hậu giác phát hiện, gian này thiền đường hình như cũng không làm sao cấm đốt, theo hai cái kia chảnh quỷ hóa thành hắc khí mà chết, thế lửa rất nhanh liền theo Thánh Mãn cùng Thánh Hách trên thân chuyển rời đến trên mặt đất, trên tường. Hai người mắt thấy không ổn, cũng không có nói nhiều, tranh thủ thời gian trốn đi, đồng loạt tông cửa xung ra. Lúc này bọn họ cũng không biết, môn này đối diện a. Thực muốn so điều này hỏa gian phòng càng nguy hiểm. Chương 353, vọng chết chương 353, vọng chết Tôn Hoàng hai người xuyên cửa mà qua, chạy ra gian kia sắp bị ngọn lửa nuốt hết thiền đường về sau, chỉ cảm thấy không khí bốn phía đột nhiên lạnh lẽo. Mà xuống một giây đập vào bọn họ tầm mắt sự vật, lại để cho trong lòng cũng của bọn họ là phát lạnh. Lúc này bọn họ đi tới địa phương, là một gian trần nhà 10 phần thấp bé, nhưng chiếm diện tích lại rất lớn ốc xá, cùng loại với loại kia có thể tiếp nhận mấy chục người đại thông cửa hàng. Chỗ này tại trong hiện thực đối ứng hẳn là các tăng nhân buổi tối ngủ nơi, bất quá tại cái này tầng thứ hai bên trong, chỗ này lại bị làm giống như là phòng chứa thi thể đồng dạng. Giờ phút này Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trước mặt cái này hơn trăm mở không gian bên trong, tán loạn trưng bày 20-30 cỗ quan tài, bản thân tràng diện này liền đã có chút đáng sợ, mà càng đáng sợ chính là những cái kia trong quan tài, chí ít có một nửa trở lên đều là có động tĩnh, chính là loại kia có vật sống tại nội bộ gõ cao vách quan tài động tĩnh. Ta dựa vào đập cương thi mảnh a. Giờ khắc này Tôn Diệt Hải cơ hồ là bản năng nôn cái ránh, dùng cái này hóa giải một chút chính mình nội tâm sợ hãi. Không ngờ hắn tiếng nói rơi xuống đất, những cái kia trong quan tài động tĩnh bỗng nhiên thay đổi đến càng lớn càng thường xuyên, phảng phất như là trong quan tài những cái kia đồ vật nghe đến hắn nói, đồng thời lập tức làm ra đáp lại đồng dạng. Mua con gà, doa người như vậy a. Tôn Diệt Hải nuốt nước miếng một cái, trong lòng trột dạ hắn, theo sát lấy liền quay đầu đối Hoàng Đông Lai nói, Hoàng ca, ta nhìn nơi đây cũng không thích hợp ở lâu, nếu không chúng ta rút lui trước a. Nói xong, hắn liền nghĩ quay người lại từ môn chỗ ấy đi ra. Lùi quặp lông a. Hoàng Đông Lai lại nói, nào có thể ở lâu địa phương a. Người đi tới chỗ nào còn không phải đều là loại này âm phủ tràn diện, ta tổng chưa chắc đi tìm cái tủ trốn đi rồi. Cũng không phải không được a. Tôn Diệt Hải nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn tựa hồ đối với tìm cái tủ trốn đi phương án này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng Hoàng Đông Lai tất nhiên là sẽ không để hắn làm như thế, ngươi cái lao lục có thể hay không muốn chút mặt. Làm gì? Ngươi là gan lớn, cái kia ngươi mở một cái thử xem a. Tôn Diệt Hải cơ hồ là bản năng liền theo đối phương đẩy lên hỏa. Mở liền mở. Mà Hoàng Đông Lai đâu, bởi vì hắn vừa mới phát hiện chính mình đạo lực có tăng lên trên diện động, lúc này đang ở tại cực độ bành trướng trạng thái, cho nên là gan cũng lớn. Bị Tôn Diệt Hải lời này chắc tay, Hoàng Đông Lai thật nói ra liền mở. Hắn một cái nghiêng người liền dùng thôn hảo kiếm cậy mở bên cạnh một cái quan tài một góc, sau đó đưa tay vén lên, cấp tốc từ cái kia góc trên mở miệng đem cả khối vách quan tài cho lật ngược. Cái kia nắp quan tài vừa rơi xuống đất, liền có một bóng người từ bên trong ngồi dậy. Hoàng Đông Lai phách lối là phách lối, nhưng cũng không có đánh mất lý trí, cái này một cái chớp mắt, hắn vẫn là rất đề phòng lui hai bước, cùng Tôn Diệt Hải cùng nhau ngưng thần chú ý cái kia ngồi dậy thân ảnh đến tột cùng là cái gì. Hai giây về sau, mượn bên trong nhà này vách tường cùng cây cột bên trên những cái kia đến phát ra ánh sáng, bọn họ rất mau nhìn trong. Hả? Thần Phong. Tôn Diệt Hải mắt nhỏ nhíu lại, so Hoàng Đông Lai trước một bước thấy rõ mặt của đối phương, ngươi thế nào ở bên trong? Đúng vậy a. Hoàng Đông Lai lập tức cũng nói tiếp, phía trước ngươi không phải tại nhà vệ sinh ngoài cửa chờ ta sao, làm sao một cái chớp mắt chạy đến cái này trong quan tài đi? Tần Phong lúc này xua tay, trước miệng lớn thở hổn hển một trận khí, qua mấy giây mới trả lời, ha ha, ha ha, khỏi phải nâng, chúng ta bị đánh lén. Đánh lén? Bị ngươi nào? Chúng ta là chỉ ngoại trừ ngươi còn có người khác sao? Hoàng Đông Lai nghi nói. Là, ta cùng tại đại gia. Tần Phong thở đến nơi này mới chỉ hoan tới một chút, thế là hắn một bên nói, một bên liền chậm rãi leo ra ngoài quan tài. Lúc này Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai mới phát hiện, Tần Phong trên thân phụ tổn thương, trên bà táo một mảnh máu me đầm địa, nghĩ đến đây cũng là vì cái gì hắn đến chậm rãi bỏ ra ngoài, mà không phải như cái võ lâm cao thủ nhẹ nhàng như vậy xoay người nhảy ra. Người không sao chứ? Tôn Diệt Hải nhìn thấy những cái kia vết máu liền hỏi. Không có, không có việc gì. Nói là nói như vậy, nhưng Tần Phong sắc mặt nhưng là tương đương tiểu tụy, thương thế kia là hai ngày trước lưu lại, đã tốt hơn rất nhiều. Cái gì? Hoàng Đông Lai cả kinh nói. Hai ta tách ra mới không tới 20 phút a. A. Tần Phong cười khổ một tiếng, tại cái này địa phương, chút chuyện này cũng không tính toán kỳ quái a. Ừm, cũng đúng. Hoàng Đông Lai gật gật đầu, không tại xoắn xuýt những cái kia, lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi và tại đại gia là thế nào bị đánh lên a? Tần Phong khẽ nhíu mày, tựa như là nhớ lại một cái, lại nói, ước chừng 2 ngày trước, ta tại một gian cửa xương phòng miệng gặp được tại đại gia, lúc ấy hắn đang cùng một cái quái vật đánh nhau, ta liền đi lên hỗ trợ, thương thế kia, chính là khi đó cóng. Hắn hơi ngừng lại nửa giây, vô ý thức sờ lên vết thương trên người, chúng ta thật vất vả giải quyết con quái vật kia, tại đại gia đang cho ta chữa thương lúc, lại có bóng người đột nhiên tới đánh lén chúng ta, về sau ta liền hai mắt tối sầm. Chờ ta tỉnh nữa khi đi tới, liền phát hiện chính mình đã bị nhốt ở một cái quan tài bên trong, mà lại từ nội bộ làm sao cũng mở không ra nắp quan tài, ta lớn tiếng kêu, tựa như cũng không có người có thể nghe thấy, nhưng ta có thể nghe đến một chút đến từ thanh âm bên ngoài, ví dụ như ta vừa mới chỉ nghe thấy các ngươi tiếng nói chuyện. Nói đến đây, hắn hẳn là nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian lại nói tiếp, à, đúng, tại đại gia hẳn là cùng ta cùng một chỗ bị đánh lén, tất nhiên ta còn sống, có lẽ hắn cũng không có chết. Nói xong, hắn liền nhìn bốn phía những cái kia quan tài, nếu không chúng ta tìm xem, có thể đem hắn cũng tìm ra. Nha. Đi, vậy chúng ta chia ra tìm đi, mỗi người một cái phương hướng, có thể mau một chút. Hoàng Đông Lai nói xong, phân biệt nhìn một chút Tôn Diệt Hải cùng Tần Phong. Vậy ta qua bên kia. Tôn Diệt Hải lúc này rất dứt khoát đáp. Tốt, ta qua bên kia. Tần Phong cũng chỉ cái phương hướng, lập tức liền muốn quay người hướng chỗ ấy đi bộ dáng. Nhưng, liền tại hắn chuyển đi qua trong chớp mắt ấy, kèm theo hô hô hai trận tay áo thanh âm xé gió, Tôn Hoàng hai người giống như là hai cái ra khỏi nòng như đạn pháo từ phía sau hướng hắn nhào tới. Một hơi ở giữa, cái này Tần Phong liền bị mặt hướng bổ nhào xuống ngã xuống đất. Ngay sau đó, Hoàng Đông Lai liền mặt hướng cái này Tần Phong chân phương hướng, ngồi tại hắn trên nông, dùng hai tay đem hắn hai chân hướng về sau cong, giáp tại chính mình dưới nách, một mực khóa lại. Mà Tôn Diệt Hải thì là mặt hướng cái này Tần Phong đầu phương hướng, ngồi tại hắn trên lưng, túi người cho hắn bên trên cái hoàn toàn thành hình trần trụi xoắn. Nhìn thấy chỗ này chắc hẳn các khán giả cũng đều rõ ràng, cái này Tần Phong là giả dối. Hắn cùng đầu sách bên trong cái kia bông tam là cùng một người, hoặc là nói là cùng một con tranh quỷ. Nơi đây trong sách đại ngôn, cái này tranh quỷ tên thật kêu Hoàng Đại Kỳ, chính là bị chết giống như bên trong hàng lâu cầu chuyển hóa. Đối ứng là bảy tà bên trong vọng, hắn cũng là bảy tà bên trong một cái duy nhất cũng không phải là từ tăng nhân chuyển hóa, mà là từ bên ngoài chùa người biến thành chảnh quỷ. Đến mức hắn một ngoại nhân là thế nào sẽ gia nhập vào cái này chảnh quỷ đội ngũ bên trong đây này? Chuyện này cũng là duyên phận đến. Lại nói cái này Hoàng Đại Kỳ, hắn vốn chính là cái lừa gạt, mà lại là ngành nghề bên trong dưới nhất làm loại kia bại hoại. Có lẽ có người muốn nói, lừa đảo còn có cái gì ngành nghề không ngành nghề? Còn có thể phân ra cái đủ loại khác biệt đến. Đó là đương nhiên là có thể. Tất nhiên Lục Lâm đạo có thể phân ra cái nhất thập tam đạo đến, cái kia lừa đảo có cái gì không thể. Trên thực tế, trộm cướp cược lừa gạt, những này hình dáng có nói pháp, cũng môn môn đều có quy củ. Ví dụ như cái này lừa gạt ta, cùng cược cùng thuộc thiên môn mà thiên môn bên trong người, theo giai cấp cùng chức năng, lại phân làm bên trên bắt tướng cùng bên dưới bắt tướng, bên trên bắt tướng bị đàng, nâng, phản, thoát, gió, hỏa, trừ bỏ, tin bị, bên dưới bắt tướng bị đụng, chạy, ngày, gió, loại, ngựa, che đậy, côn. Ta đầu sách bên trong từng xuất hiện vị kia phong lý tô cô đường, quyển 2 chương 21, bị Song Hải thuê đi cho giả Song Hải thiết lập ván cục chức nghiệp nữ lừa đảo, muốn phân lời nói, là thuộc bên dưới bắt tướng bên trong phong. Như vậy Hoàng Đại Kỳ tính toán cái nào một tướng đâu? Cái nào đều không phải. Nếu muốn theo nhất thập tam đạo thuyết pháp, hắn chính là ổn thỏa bị từ đạo. Nghiêm chỉnh tiên môn bên trong người, không nói hồi hồi đều chọn loại kia làm giàu bất nhân nhà giàu hạ thủ a, ít nhất cũng là chọn loại kia bản thân lòng tham, sát tâm tương đối đựng người đi lừa gạt, mà lại là sẽ cho người lưu đường sống, sẽ không một mua một cái bán xuống làm cho nhân gia cửa nát nhà tan, một con đường chết. Nhưng Hoàng Đại Kỳ thuộc về loại kia, chỉ cần có thể có lợi, liền hoàn toàn không chọn mục tiêu, thậm chí càng thêm có khuynh hướng đi lấn yếu sợ mạnh, ức hiếp người thành thật lừa đảo. Hắn không chỉ là không tuân thủ ngành nghề quy củ, còn liền một kia lương tâm cùng danh giới cuối cùng đều không có, cái gì lừa gạt đến kinh đi thi học sinh tùy thân hành lý, cầm người lộ phí thì cũng thôi đi, còn đem người ta thân phận văn điệp trực tiếp ném trong sông. Thiết lập ván cục lừa gạt đi nhà nghèo chỉ có một tấm khế đất, cầm đi cùng vay nặng lãi đổi tiền, chính mình dắt. Còn có đem phụ nữ đàng hoàng ngoặc vào ký viện, dối xưng là nữ nhi của mình, sau đó theo tú bà nơi đó cầm bán mình tiền, đem cô nương ném ký viện bên trong chính mình chạy trốn vân vân. Tóm lại chính là cái gì chuyện thất đức hắn đều làm được, chỉ cần có thể ăn xong lau sạch tuyệt không cân nhắc người khác sau đó có chết hay không. Hắn trước đây đi tới trí hóa tự bên trong, cũng không phải đến thắp hương bái phật, mà là đến tìm kiếm mục tiêu. Hắn là tính toán từ một nơi bí mật gần đó nghe lén người khác rút quẻ lúc hỏi thăm sự tình, dùng cái này đến xem như lừa gạt chỗ đột phá. Cứ như vậy một vị bị cám dỗ vì chảnh quỷ cái kia cũng xem như là thuận lý thành trương. Bất quá cái này Hoàng Đại Kỳ chiến lực, nhưng là bảy tà bên trong yếu nhất, đơn thuần thân thể năng lực, hắn chỉ có thể coi là nhị tam lưu nhân vật giang hồ cái kia trình độ, mà còn hắn không hề có đủ biến thân thành quái vật đến cường hóa chính mình năng lực. Hoàng Đại Kỳ cái này vọng tà duy nhất năng lực chính là ngụy trang, là biến thành các loại người gián dấp. Hắn chính là dựa vào năng lực này cùng chính mình trò lừa gạt, lấy đánh lén thủ pháp, tại cái này tầng thứ hai bên trong bắt được đông đảo cống phẩm cũng đem bọn họ cầm tù tại những này trong quan tài. Kỳ thật liệt vị suy nghĩ kỹ một chút, không quản là hắn trước đây hóa thân ông tam cùng Vu Tiệm Ly nói, vẫn là vừa mới cùng Song Hải đối thoại, bên trong đều là có sơ hở. Chỉ là thân ở loại hoàn cảnh này, cũng không phải là mỗi người đều có thể vô cùng tỉnh táo nhìn thấu hắn. Vu Tiệm Ly loại này tại vừa bắt đầu có thể đối hắn có chỗ hoài nghi, đã coi là không tệ, đổi lại người bình thường. Ví dụ như lúc trước vị kia Chu Thị, đều không cần hắn cái này vọng lừa gạt, dâm đều có thể đem người lừa gạt đi. Nhưng mà Hoàng Đại Kỳ, hắn lúc này gặp phải, có thể là Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai a cái này hai cái này hàng, là ngươi có thể gạt được sao? Đầu tiên cái kia Hoàng Đông Lai có đạo lực trong người, muốn nhìn tấu chết giống như Ngụy Trang khả năng có khó khăn, nhưng muốn nhìn tấu một cái chảnh quỷ vẫn là dư sức có thừa. Thứ nhì cái kia Tôn Diệt Hải, hắn liền chính mình cũng không tin, có thể tùy tiện tin ngươi. Huống chi Tôn Ca trên mặt cái kia sẹo cũng đối Hoàng Đại Kỳ giả mạo cái này Tần Phong lên nhất định phản ứng, cái kia ẩn ẩn đau ngầm ngầm cảm giác càng là ngồi vững hắn hoài nghi. Cho nên Tôn Hoàng hai người vừa rồi đều không cần lẫn nhau đưa lời nói, liền đều hiểu cái này Tần Phong là giả dối, mà hai người cũng không hẹn mà cùng lựa chọn trước trang cái tỏi, theo trong miệng trước bộ mấy câu thăm dò một cái, xem hắn sẽ cho cái gì giải thích, sau đó lại động thủ tiến vào nghiêm hình bức cung giai đoạn. Ngươi, các ngươi. Giờ phút này, Hoàng Đại Kỳ trong lòng không thể nghi ngờ là khiếp sợ, từ trước đến nay chỉ có hắn đâm lưng người khác, nào có người khác đâm lưng hắn nhà. Nhưng bây giờ bị hai vị này gắt gao áp chế, thân thể năng lực đồng thời không có so với thường nhân cao hơn quá nhiều, hắn cũng xác thực không có biện pháp, ngay cả nói chuyện cũng tốn sức. Ít mụ hắn ngươi, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề, có lẽ chúng ta sẽ còn lưu ngươi một đầu sinh lộ. Tôn Diệt Hải một bên ra cố trần trụi xoắn, một bên tại đối phương bên thai lời nói, trước nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là Tần. Ôm một tia may mắn, cũng thực không có những biện pháp khác Hoàng Đại Kỳ, còn muốn kiên trì một chút nữa. Tần mụ mụ ngươi. Ai ngờ, hắn mới nói được câu, phía sau Hoàng Đông Lai liền tại trên tay tăng lực, đem chân của hắn lại sau này gãy vài lần. Ta không biết liệt vị có hay không chúng qua bờ ra dịu nhu thuật à, bất chấp hậu quả khóa kỹ, cái kia kêu một cái đau à, người nào đến đều chịu không được. A, Hoàng Đại Kỳ kêu thảm thiết đồng thời, cũng coi là xác định. Chính mình tiếp tục ngụy trang thành Tần Phong chỉ sợ là không có ý nghĩa, bởi vì theo Tôn Hoàng hai người tay đen trình độ bên trên phán đoán, hai người bọn họ đối dưới thân người là hàng giả đã có niềm tin tuyệt đối. Ta nói. Hoàng Đại Kỳ tại trận thứ nhất kịch liệt đau nhức đi qua sau tranh thủ thời gian nói tiếp. Hoàng Đông Lai trên tay áp lực cũng theo lời nói của hắn hơi chỉ hoãn một chút. Nhỏ. Tiểu nhân tên là Vương Tam, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, mới làm chính quỷ. Hoàng Đại Kỳ nói tiếp, hai vị thiếu hiệp tha mạng a. Ồ, là ai bức ngươi? Tôn Diệt Hải nói tiếp, ta cũng không biết, ta chỉ biết hắn là cái giải đầu gà quái vật. Hoàng Đại Kỳ giải thích, cùng phía trước hắn lừa gạt Vu Tiệm Ly cũng không kém nhiều lắm. Rất hiển nhiên, hàng lâu cầu có cùng hắn phân phó qua, không muốn bại lộ chính mình người chủ tử này thân phận, nếu bị hỏi vấn đề tương quan, liền đem tiết tấu hướng mặt khác chết giống như trên thân mang, mà lại tốt nhất cũng đừng tuyển chọn cái này trong chùa mặt khác ba giống như là chuột, dán, ngựa. Bởi vậy, một hồi trước Hoàng Đại Kỳ cùng Vu Tiệm Ly ám thị chết giống như là heo, lúc này đâu, hắn liền thuận miệng nói gà. Nhưng chúng ta đều biết rõ, cái kia đòn rông gà hai ngày trước trong đêm mới vừa bị Lương Cảnh Thức bọn họ giải quyết, chỉ là tại cái này trong chùa làm chảnh quỷ Hoàng Đại Kỳ còn không biết. Nha. Hai giây về sau, Tôn Hoàng hai người cùng nhau phát ra hai tiếng ý vị thâm trường trầm âm. Chờ cái này âm thanh a kết thúc về sau, Hoàng Đông Lai liền đem Hoàng Đại Kỳ hai chân buông lỏng ra, Tôn Diệt Hải trần trụi xoắn cũng buông lỏng ra một cái tay. Đang lúc Hoàng Đại Kỳ cho rằng đối phương thái độ có chỗ hòa hoãn, vui mừng chính mình lại lần nữa đến tay lúc. Tại tầm mắt của hắn điểm mù bên trong, Hoàng Đông Lai đã từ trong ngực móc ra một bình đồ vật, đồng thời yên lặng đưa cho Tôn Diệt Hải. Tôn Diệt Hải dùng đưa ra cái tay kia trở tay nhận lấy bình nhỏ, nhẹ nhàng ước lượng, tại xác nhận bên trong là chất lỏng về sau, hắn liền dùng ngón cái đẩy ra nắp bình, sau đó rất đột nhiên liền tràn vào Hoàng Đại Kỳ trong miệng. A, ai cục. Khô khụ. Hoàng Đại Kỳ giờ phút này mới vừa có chút buông lỏng, liền bị tới như thế một tay, cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, coi hắn ho ra âm thanh lúc, cái kia bình thuốc đã bị rót hết hơn phân nửa. Đồng thời, Tôn Diệt Hải nhân cơ hội này lại thay đổi thân thể thế, đổi thành dùng đầu gối ngăn chặn đối phương phần gáy, đồng thời đem đối phương hai cái cánh tay hướng về sau hướng lên trên phản gốc, thông qua kiểm chế cổ tay đến tiến hành áp chế tư thái. Hoàng Đông Lai đâu, thì đổi cưỡi bị quỳ, mức độ lớn nhất đem cân nặng đặt ở đối phương trên lưng, phòng ngừa đối phương lăn lộn hoặc hướng phía dưới chi phát lực. Khủ. Cái này cái gì? Hoàng Đại Kỳ cũng không lo được trên thân truyền đến đau đớn, buột miệng nói ra liền tới như thế câu. Độc dư thôi, còn có thể là cái gì? Phía sau Hoàng Đông Lai cười lạnh đáp. A, vì cái gì? Hoàng Đại Kỳ trong tiềm thức kỳ thật đã biết đối phương làm như vậy nguyên nhân đơn giản chính là lần thứ hai khám phá hắn, chỉ là hắn nhất thời còn không thể tin được, cũng không hiểu đối phương đến cùng lại từ đâu bên trong phát hiện sơ hở. Nói nhảm. Đương nhiên là bởi vì ngươi con hàng này sắp chết đến nơi còn không thành thật ta. Tôn Diệt Hải nói xong, còn dương mắt nhìn một chút xung quanh quan tài, dùng trêu tức giọng nói, đều nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi ngược lại là ngu bức, trước mắt cả phòng quan tài, ngươi còn tại nơi này miệng lưỡi dẻo quẹo. Hoàng Đại Kỳ không hiểu vì sao kêu xe lượt nhưng hắn đại khái có thể theo Tôn Ca nửa câu đầu cùng ngữ khí đoán được ý tứ trong lời nói này, cho nên lại kêu dên nói, "Hoan, Hoan buồn a. Hai vị, ta nói câu câu là thật a." Cái này phản ứng cũng coi là hắn xem như một tên lão già lừa đảo áp đáy hòm bản lĩnh, là tại nói dối bị vạch trần về sau, vẫn liều chết không nhận, dùng diễn kỹ khóc lớn kêu an. Căn cứ Hoàng Đại Kỳ kinh nghiệm, lừa gạt quá trình bên trong, bị lừa một phương tại sinh ra hoài nghi, lại không có cái gì thực chất chứng cứ dưới tình huống, thường thường liền sẽ dùng phô trương thanh thế hoặc là đe dọa phương thức đến cho lừa đảo tạo áp lực. Lúc này lừa đảo nếu như tùy tiện nhận, liền cắm, nhưng nếu là giống như vậy lại cố gắng một cái, không chừng liền còn có chuyện cơ, có thể sẽ để phô trương thanh thế một phương lại lần nữa dao động. Đáng tiếc, hắn hôm nay gặp phải hai cái này, căn bản sẽ không mắc mưu của hắn. Tốt, có khí phách. Nghe đến Hoàng Đại Kỳ lại lần nữa giảo biện, Hoàng Đông Lai sửng sốt gạt gạt ngón tay cái, xem ra hôm nay ta Hoàng Môn Vạn Kiến đốt thân lộ tại trành quỷ trên thân thí nghiệm báo cáo có cơ hội ra lò à. Độc dược này hiệu quả, Hoàng Đại Kỳ thông qua thuốc này tên cơ bản cũng hiểu. Đương nhiên, liền tính hắn không hiểu, lúc này đang từ trong thân thể của hắn bộ dần dần nổi lên cảm giác, cũng lập tức sẽ để hắn hiểu. Tranh quỷ mặc dù xương quỷ nhưng là có thân thể, mà lại thân thể này chính là bọn họ vốn là thân thể biến thành, cứ việc cùng người bình thường thân thể đã khác biệt, thế nhưng đối mặt hỏa, độc chờ tổn thương lúc còn là sẽ bởi vì tự thân tương tinh có phản ứng. Hoàng đại kỳ loại này thân thể chỉ so với người bình thường cường cái mấy lần tranh quỷ, tại uống vào hơn phân nửa bình bình thường đến nói chỉ cần mấy giọt liền có hiệu quả độc dược về sau, cái kia không thể nghi ngờ là phải gặp nặng. Ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, liền có một loại đâm tê dại cảm giác từ hoàng đại kỳ phần bụng bắt đầu hướng các vị trí cơ thể lan tràn ra. Muốn hình dung, cảm giác này liền cùng loại với người tại trên buồn cầu ngồi quá dài thời gian về sau, đứng dậy lúc bắp đùi phía dưới thân thể cái chủng loại kia đâm đáp, lại nhân với gấp 10. Rất nhanh, hoàng đại kỳ toàn thân đều bị loại cảm giác này ăn mòn, độc dược này phản phất để trên người hắn mỗi một giọt máu đều có xúc giác bình thường, mà những huyết dịch này chạy qua mạch máu lúc cảm giác mỗi một giọt đều giống như một cái cánh tay trần người tại cồn đinh bản. Ê! A! Cuối cùng, hoàng đại kỳ bắt đầu ý thức được tình huống không đúng, trong lúc nguy cấp, hắn đã không quan tâm được rất nhiều, tranh thủ thời gian cướp đường, ta gọi hoàng đại kỳ. Chủ nhân của ta hàng lâu cầu, đồng bạn của các ngươi. Liền! Ngay tại những này trong quan tài, bọn họ đều sống, ta một người đều không có giết, đều là giữ lại cho chủ nhân ăn. A! Ta đều nói hết. Lần này là thật. Nhanh cho ta giải. Giải dược. Đúng vậy, lúc này hắn nói đều là lời thật. Nhưng, ồ, Tôn Diệt Hải ngẹo đầu mắt một nghiêng, ta làm sao vẫn có chút không tin a. Hoàng Đông Lai cũng là bĩu môi nói, ta cũng cảm thấy không đúng, phía trước hắn còn như vậy mạnh miệng, trước mắt độc dược này vừa mới phát tác, hắn sẽ như vậy dứt khoát liền nhận. Hắn dừng một chút, nói tiếp, theo ta thấy, hắn cái này vài câu cũng là giả dối, ta còn có thể lại cùng hắn đùa giỡn một chút. Hoàng Đại Kỳ lần này có thể trợn tròn mắt, chính mình rõ ràng đã nói lời thật, đối phương vẫn là không tin, vậy hắn còn có thể thế nào? Lại biên một bộ giả dối. Ta nói là thật. Hắn dùng gần như cầu khẩn ngữ khí lại gào một tiếng. Trang, tiếp tục giả bộ. Nhưng Tôn Diệt Hải lại tựa như liền hắn bởi vì độc phát mà thống khổ dáng dấp đều không tin. Nơi này đâu, cũng không phải nói Tôn Ca có ý muốn cả Hoàng Đại Kỳ, đây đúng là đợt hiểu lầm. Chủ yếu bởi vì Tôn Ca phía trước gặp phải cái kia mấy cái chánh quỷ, không có một cái là giống Hoàng Đại Kỳ yếu như vậy, cho nên hắn liền muốn làm nhưng cho rằng Hoàng Đại Kỳ cũng là loại kia nhục thể trên diện rộng khác hẳn với người bình thường, còn có giai đoạn 2 biến thân năng lực tiểu bột, hiện tại đây đều là đang giả vờ mà thôi, một lát nữa hắn không trang bức liền nhảy lên biến thân. Nhưng Hoàng Đại Kỳ hắn thực không có khả năng kia, bất đắc dĩ, hắn thật sự lại viện một bộ lời nói dối, thật tốt. Ta nói, kỳ thật ta gọi Lý Đại Đông, chủ nhân ta là Huyền Hiếu Thử. Lúc này, Hoàng Đông Lai đều không chờ hắn biên xong, liền kêu gào nói, thấy không? Ta nói cái gì ấy nhỉ? Cái này bức vừa rồi quả nhiên vẫn là không nói lời nói thật. Cái kia không cần nói, hiện tại câu này cũng là giả dối. Hoàng Đại Kỳ nghe đến cái này đáp lại, cũng coi là tuyệt vọng. À, à, lại đếm rõ số lượng dây, Hoàng Đại Kỳ độc trong người đã tiến vào hoàn toàn phát tác giai đoạn, Tôn Hoàng phản ứng của hai người cũng đem hắn hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lại đẩy một cái, hắn rốt cục là nhịn không được liên tục hét thảm lên. So với mới vừa có hiệu quả lúc cái chủng loại kia cảm giác, cái này vạn kiến đốt thân lộ mang tới thống khổ đi qua mấy phút đồng hồ này phía sau lại tăng mạnh mấy lần. Hét thảm một lát, Hoàng Đại Kỳ cái kia bị áp chế lại thân thể lại bởi vì kịch liệt đau nhức mà thúc đẩy sinh trưởng ra lực lượng kinh người, hắn đang điên cuồng bặm bẹo run rẩy bên trong. Sửng sốt thoát khỏi song hài áp chế, lan qua một bên. Nhưng thoát khỏi áp chế hắn thống khổ chưa giảm, cũng không có năng lực chạy trốn hoặc làm ra công kích, chỉ là không ngừng lăn lộn trên mặt đất cùng kêu thảm. Lại qua mấy chục giây, Hoàng Đại Kỳ bắt đầu dùng tay vồ mạnh ra của mình, đem mặt mình, cái cổ, lồng ngực đều xé thành nát bét, đồng thời, bề ngoài của hắn cũng bắt đầu không đoạn biến hóa, hắn chỗ ngụy trang qua các loại người thân thể đặc thù mảnh vỡ thức tại toàn thân hiện lên, lại biến mất. Đậu phộng, con hàng này tựa như là thật không chống nổi, Hoàng ca, nhanh lên giải dược. Tôn Diệt Hải thấy cảnh này, cuối cùng tin Hoàng Đại Kỳ. Hoàng Đông Lai cũng không có chờ hắn nói xong, liền đã tại móc giải dược. Nhưng bọn họ vẫn là chậm một bước. Cả đời lừa người Hoàng Đại Kỳ, cuối cùng bởi vì nói lời thật cũng không ai tin, mà tại cái này sống không bằng chết trong thống khổ lựa chọn tự tay vặn bên dưới đầu của mình, chính mình kết quả chính mình. Nếu như hắn không phải chánh quỷ, mà là người bình thường, vậy hắn cũng là sẽ không kinh lịch mới những thống khổ kia, bởi vì người bình thường thân thể chỉ có thể tiếp nhận mấy giọt vạn kiến đốt thân lộ độc tính, nếu như giống hắn uống vào hơn phân nửa bình đã sớm lập tức bị mất mạng. Cũng bởi vì Hoàng Đại Kỳ là chánh quỷ, độc không chết, lại giải không được. Mới để cho bình này vạn kiến đốt thân lộ độc tính phát huy đến cực hạn. Cái này, nhìn núi phương khí tuyệt phía sau hóa thành khói đen tàn đi, Hoàng Đông Lai chỉ có thể lại đem giải dược thu về. Ừm. Tôn Diệt Hải cũng lung túng sờ lên cái cằm, dừng một chút nói tiếp, "Ây, ngươi nói hắn vừa rồi bàn giao cái nào một đoạn mới là thật đâu?" Chương 354, Khuyển Ma Quyết, thượng, chương 354, Khuyển Ma Quyết, thượng, cứ việc đối Hoàng Đại Kỳ trước khi chết những lời kia vẫn ôm thái độ hoài nghi, nhưng Song Hải tại suy nghĩ một phen về sau, vẫn là quyết định lại mở một cái quan tài nhìn xem tình huống. Mà lúc này đâu, bọn họ cuối cùng là cứu ra một cái chân chính người qua đường, là trước đây tại Chí Hóa Tự bên trong mất tích khách hành hương một trong. Nhưng cũng chính là bởi vì là chân chính người qua đường, cho nên vị này giờ phút này có chút kinh hãi quá độ, không thể rất tốt cùng người giao lưu, cũng nói không nên lời quá nhiều tình báo hữu dụng tới. Thế là, Tôn Hoàng hai người cũng chỉ có thể phân công làm việc, từ Hoàng Đông Lai dần dần mở quan tài nghiệm chứng mỗi cái trong quan tài tình huống, mà Tôn Diệt Hải thì phụ trách trấn an cùng khống chế lại những cái kia được cứu đi ra người, để bọn họ đừng hoang mang, càng đừng có chạy lung tung. Cứ như vậy, rất nhanh hai người bọn họ liền tại những cái kia trong quan mục tìm tới chân chính Tần Phong cùng Vu Tiệm Ly. Tần Phong trạng thái tương đối hỏng bét, thương thế của hắn hiển nhiên không phải nhanh như vậy liền có thể tốt, còn có thể miễn cưỡng đi đến mấy bước thế là tốt rồi, bất quá Vu Tiệm Ly ngược lại là rất tinh thần. Cùng tại đại gia giao lưu phía sau Song Hải liền biết, trước đây Hoàng Đại Kỳ bản giao sự tình, thật có không ít là thật. Ví dụ như trong quan tài người xác thực có thể nghe đến ngoại giới âm thanh, chỉ là không cách nào chạy trốn, cũng vô pháp đem tiếng la của mình truyền đi, cho nên mới sẽ khi nghe đến bên ngoài có động tĩnh phía sau ở bên trong đập vách quan tài. Lại ví dụ như, liên quan tới Tần Tại hai người xử lý quả gian phía sau lại bị đánh lén đi qua, Hoàng Đại Kỳ nói cũng cùng tình huống thực tế không sai biệt lắm, chỉ là hắn bỏ bớt đi một chút, hắn không muốn để cho Song Hải biết rõ tin tức. Vô luận như thế nào à, bên này Tôn, Vàng, Tần, tại bốn người cái này liền xem như một lần nữa hội họp, tiện thể còn cứu ra mười mấy cái, mặc dù quan tài có 20-30 miệng, nhưng bộ phận trong quan tài người đã chết, bị chảnh quỷ trộm tới cầm tù máy tính. Nhưng tiếp xuống, lập tức lại có một vấn đề khó bày tại bọn họ trước mắt, đến cùng là cái kia mang theo đám này bách tính cùng một chỗ hành động, vẫn là phải để cái này người ở tại chỗ, đồng thời lưu một hai người tại chỗ này bảo vệ bọn hắn, mà những người còn lại thì tiếp tục đi nơi khác điều tra. Nói thật, vô luận loại nào, đều rất phiền phức. Loại trước phương án chẳng khác gì là yêu cầu Tôn, Vàng, tại ba người dẫn mười mấy cái chưa hẳn nghe theo người đi đường, cộng thêm một cái đi bộ đều tốn sức Tần Phong, cùng một chỗ tại cái này không gian quỷ dị bên trong thăm dò, liền tính trong quá trình này không có người chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân, cũng sẽ đem hành động tốc độ kéo đến cực chậm. Sau đó một loại phương án chẳng khác gì là về tới nguyên điểm, lại muốn đem mọi người cho chia rẽ. Đi qua một phen thương lượng về sau, mọi người cuối cùng vẫn là lựa chọn cái trước. Bởi vì tại cái này không gian bên trong, tại chỗ chờ đợi cũng tương tự rất nguy hiểm, mà lại một khi tách ra, có thể hay không gặp lại, bao lâu gặp lại, liền cũng có nói. Vậy liền không bằng mang lên đám này bách tính cùng đi a, chậm một chút liền chậm một chút. Quyết định phương án về sau, mọi người liền cùng những này bị bắt dân chúng hơi giải thích một chút tình hình, đưa ra mọi người cùng nhau đi, kết quả cũng không tệ. Cái kia mười mấy người đều tính toán phối hợp, chưa từng xuất hiện loại kia nước Mỹ phim kinh dị bên trong phổ biến nổi điên gậy quấy phân heo nhân vật. Đương nhiên, tại ta cố sự này bên trong, nếu có loại nhân vật này, vậy hắn, nàng có thể sẽ bị tại chỗ rút dừng lại sau đó đá ra đội ngũ. Một lát sau, mọi người liền chuẩn bị xuất phát, lúc này Vu Tiệm Ly chủ động đưa ra chính mình có thể con Tần Phong đi. Tại đại gia đây chính là xuất phát từ hảo ý à, bởi vì lúc trước hắn cùng quả gian thời điểm chiến đấu nếu không phải Tần Phong kịp thời xuất hiện, không chừng bị nặng chính là hắn. Nhưng Tôn Diệt Hải cái này lão lục nghe đến Vu Tiệm Ly yêu cầu về sau, nhưng là linh cơ khẽ động, nghĩ đến một chút cái khác, thế là hắn lập tức nhảy ra ngoài, một mặt hiên ngang lẫm liệt muốn đoạt lấy lương thương binh. Vu Tiệm Ly nhìn lên, cũng là không khỏi cảm thán, trong lòng tự nhủ các ngươi cái này huấn nguyên tinh tế môn người lẫn nhau ở giữa đây là tình như thủ tục ca. Lúc ấy liền có chút cảm động. Tần Phong đâu, cũng không có chủng loại ra cái gì khác mùi vị tới. Chỉ có Hoàng Đông Lai, liếc mắt một cái thấy ngay Tôn ca đây là muốn mượn lương thương binh làm lý do lăn lộn tại trong đội ngũ ở giữa vị trí an toàn nhất về nước, cứ như vậy, mở đường cùng đoạn hậu chức trách một cách tự nhiên muốn giao cho hắn cùng Vu Tiệm Ly. Nhưng mà Hoàng ca cũng không có điểm phá chuyện này, thứ nhất đây cũng không phải là đại sự gì, Tôn ca phong cách hành sự xưa nay đã như vậy, dù sao thật gặp phải nguy hiểm lúc Tôn ca còn là sẽ tham chiến, thứ hai chỗ này còn có mười mấy song quần chúng con mắt đang nhìn xem đâu, hắn hiện tại nếu là làm cái đầu, lập tức cùng Tôn ca đến một đoạn mười mấy phút không có hạn cuối lẫn nhau tổn hại tấu hải, đối với bọn họ Đông Hải Tây độc tại những này trong lòng bách tính chúa cứu thế đồng dạng. Giang hồ anh hùng hình tượng cũng không có cái gì chỗ ích lợi. Tóm lại, bọn họ đoàn người này liền tại loại này phối trí bên dưới lần thứ hai xuất phát, về phần bọn hắn sau đó gặp cái gì, ta chỗ này tạm thời gác lại, nơi đây lời nói phân hai đầu, trước đến nói một chút mấy vị kia tăng nói bọn họ tình huống. Lại nói cái kia Yên Đạm Tử, Lương Cảnh Thước, Nam Minh, Nhân Sán, Nam Trạch năm người, tình huống của bọn hắn, kỳ thật cùng thời khắc này Tôn Hoàng đám người không sai biệt lắm. Bởi vì Nam Trạch đại sư tại huyễn cảnh bên trong bị trọng thương, cho nên còn lại bốn người tại thoát ly huyễn cảnh phía sau cũng là trước lựa chọn lưu lại tại nguyên chỗ, chờ Nam Trạch đại sư tình trạng cơ thể ổn định một chút, bọn họ mới bắt đầu hành động. Mà bọn họ hành động lúc, cũng là đạt được ra một người phụ trách lương thương binh. Chỉ là bọn họ ở giữa cũng không có cái gì tranh công tranh, Nhân Sán xem như Năng Trạch đại sư quan môn đệ tử, lại là mấy vị này bên trong bản lĩnh yếu nhất một cái, chuyện này hắn khẳng định là việc nghĩa chẳng tử. Bốn người liền tại dạng này một loại bốn kéo một trạng thái mà lại đi mà lại dò xét, nhưng hành động cũng là không chậm. Bởi vì bọn họ mấy vị này Phật môn cùng người trong đạo môn, đã có Phật tâm đạo tâm trông coi thần, lại có nhất định pháp thuật bản thân, cho nên đều không thế nào có sợ vấn đề này, mà lại bọn họ cũng không cần mang theo mười mấy cái trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc, đi có nhanh có chậm đồng dạng bách tính cùng nhau tiến lên, cho nên chỉ là có cái thương binh mà thôi, đối với bọn họ đến nói ảnh hưởng không lớn. Mấy người lấy Yên Đạm Tử cầm đầu mở đường, lại lấy Lương Cảnh Thức đối âm khí năng lực nhận biết làm phụ, dần dần liền cách tầng thứ hai lối ra càng ngày càng gần. Đúng vậy, tựa như tất cả mê cung cùng thế giới bên trong một dạng, cái này không gian cũng là có lối ra. Bị vây ở chỗ này người, chưa hẳn muốn thông qua tiêu diệt không gian duy trì người mới có thể chạy trốn, chỉ cần ngươi tìm tới khiếu môn, đi ra ngoài cũng là có khả năng. Đương nhiên, cái này rất khó. Đừng nói là bình thường người, liền xem như Yên Đạm Tử loại này tại âm dương phong thủy phương diện rất vững chắc Nga Mi nội môn đệ tử, tại đối mặt cái này không đoạn biến ảo không gian lúc, cũng không dám nói hắn có 10 phần phá giải nắm chắc. Tốt tại bọn họ dọc theo con đường này cũng một mực không có gặp gỡ cái gì ngăn cản, không chỉ là không có gặp phải chết giống như, liền một cái bẫy tạ đều không có đụng vào, phảng phất như là có lực lượng nào đó cố ý không cho bọn họ gặp gỡ đồng dạng. Nhưng liền tại bọn hắn đi tới cách lối ra chỉ có một gian ngăn cách địa phương lúc, bọn họ chung quy là gặp phải hung hiểm. tập kích bọn họ chính là chiếm cứ tại cái này trí hóa tự bên trong bốn cái chết giống như một trong hàng lâu cầu. Tại 12 cầm tinh bên trong, tuất cầu thường biểu tượng chính trực dũng cảm, trọng tình trọng nghĩa, thành thật thân mật, trung thành đáng tin chờ một chút, nhưng thập tam tử tiêu bên trong hàng lâu cầu thì vừa vặn ngược lại, nó xưa nay là hèn hạ vô sỉ, bạc tình bạc nghĩa, gian xảo khó dò, mượn gió bẻ măng. Liệt vị theo bị nó chuyển hóa vọng tà hoàng đại kỳ nói chuyện hành động cũng có thể nhìn ra, cái này hàng lâu cầu tại chết giống như cũng coi là cái dị loại, cái khác chết giống như không quan tâm là thế nào đi thai họa nhân gian, gây sóng gió, tốt xấu là dám làm dám đảm đương, bởi vì đối bọn chúng đến nói những sự tình này là chuyện đương nhiên. Là công lao a, nhưng hàng lâu cầu lại thường xuyên sẽ lựa chọn nút trong bóng tối, hèn mọn làm việc, không phải bạn bất đắc dĩ liền không đích thân ra mặt, mà lại sẽ để cho những cái kia để cho hắn sử dụng người đem nó tại phía sau màn sự tình che giấu, có thể không bại lộ liền không bại lộ. Góc độ nào đó đến nói, cái này hàng lâu cầu thật đúng là rất giống người, bất quá không phải người bình thường, mà là tiểu nhân. Mà nó sở dĩ sẽ trở thành thập tam tử tiêu bên trong tiểu nhân cũng là có nguyên nhân, bởi vì nó thật hơi yếu. Cứ việc hàng lâu cầu vô luận thân thể cường độ vẫn là yêu lực đều không phải chết giống như bên trong thấp nhất, nhưng khác nhau tổng hợp, nó chính là yếu nhất. Tục ngữ nói, thượng đế. A không đúng. Ngọc đế tại cho ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm, thường thường sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Cái này hàng lâu cầu chiến lược mặc dù yếu, nhưng nó cũng có cường hạng, nhân duyên tốt. Ngoại trừ cùng gà tương tính không hợp có chút trở mặt bên ngoài, cái khác chết giống như cùng hàng lâu cầu quan hệ cũng không tệ. Dù cho hắn cả ngày cầm những đồng bào làm bia đỡ đạn đến che giấu mình, hoặc là dùng nó cái kia lão lục hành vi vậy nước cái gì, cũng không có người cùng nó tính toán. Mọi người thường xuyên còn là sẽ cùng nó cùng một chỗ hợp tác. Nhưng hôm nay hàng lâu cầu có thể là xui xẻo. Trước đây, tại cảm giác được chuột sau khi bị giết chết, hàng lâu cầu liền sợ đến ép một cái, manh động đơn độc chuẩn đi chi ý, thế nhưng, cái kia ngựa cùng rắn còn ở đây, mà lại rắn là có thương tích trong người, nó hai đều không có chạy, ngươi hàng lâu cầu trước chuẩn đi, không thể nào nói nổi à. Còn nữa, Hoàng Đại Kỳ giúp nó trộm tới cầm tù những người kia, nó mới ăn gần một nửa, còn lại mười mấy cái còn không có hưởng dụng xong đâu, từ bỏ mất rất đáng tiếc á. Thế là hàng lâu cầu liền nghĩ, nếu không ta lại làm một phiếu, chọn mấy cái quả hồng mềm cho hắn bóp, nhắc tới cũng coi như lập được công, khi đó ta lại chuẩn đi, liền sẽ không rơi xuống đầu để câu chuyện. Quyết định được chủ ý, nó liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, vừa vặn không khéo liền tìm được Yên Đạm Tử một đoàn người. Sau đó nó liền bắt đầu xoắn xuýt. Lẽ ra đâu, cho dù là một cái trung du chết xuống dưới chiến lược chết giống như, ví dụ như thuần vĩ xà loại này, cũng không phải mấy vị này có thể tùy tiện cầm xuống. Tại không sử dụng Tịnh Thiên Địa Thần Phù cái này chân quý đạo cụ điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào cái này hai tăng hai đạo tự thân chiến lực, cho dù có thể chiến thắng một cái chết giống như, cũng sẽ là một cuộc các chiến. Nếu hàng lâu cầu tiến hành đánh lén, nó phần thắng rất lớn. Có thể là hàng lâu cầu ngạnh thực lực tại chết giống như bên trong hạng cho ta, tăng thêm tính cách nhân tố, nó cũng có chút yếu ớt. Mà ngươi để nó dứt khoát không nhìn trước mắt cái này hai tăng hai đạo thêm một cái thương binh, đi tìm người khác, nó lại sợ gặp phải căn mạnh, ví dụ như xử lý cho người. Liên tại cái này lo được lo mất ở giữa, hàng lâu cầu bất chi bất giác liền đã theo dõi, đồng thời đưa mắt nhìn mấy vị này tiếp cận cửa ra. Mà còn hàng lâu cầu còn không biết, nó vốn là tính toán tại lập công về sau, chạy trốn phía trước đi ăn làm lao chỉ toàn những cái kia trong quan tài lương thực lúc này cũng đã bị Tôn Hoàng hai người cho trong nhà. Nó mắt nhìn thấy Yên Đạm Tử đám người lại hướng phía trước liền muốn trốn mất, bị bức ép đến không có cách nào nó cũng chỉ có thể xuất thủ đánh lén. Không hề nghi ngờ đánh lén, hàng lâu cầu theo chỗ tối đánh tới, công kích đầu tiên mục tiêu chính là Năng Minh đại sư. So sánh Yên Đạm Tử cùng Lương Cảnh Thước, lao hòa thượng này chiến lực rõ ràng yếu kém, đánh lén tỷ lệ thành công càng cao. Cái gì? Ngài hỏi nó vì cái gì không chọn thực lực càng yếu hơn còn đeo thương binh nhân sán hạ thủ? Số tay với nhân sán tỷ lệ thành công không phải càng cao sao? Mà lại một khi đến tay còn có thể một kích đủ bất kỳ hiệu, một hòn đá ném hai chim không phải sao? Cái này ngài liền nghĩ đến ông. Hàng lâu cầu nếu là vừa lên đến liền công kích nhân sán, đem nhân sán cùng cóng lên Năng Trạch đại sư cùng một chỗ dây, vậy kế tiếp sẽ là cái gì cục diện đâu? Có phải là nó liền muốn đối mặt năm người này bên trong thực lực khá mạnh ba cái, mà lại ba người này chẳng những không có bất luận cái gì vương hữu, còn điểm nộ khí kéo căng. Thế nhưng nếu nó công kích trước Năng Minh đây, không quản Năng Minh là trực tiếp mất mạng cũng tốt, trọng thương ngã xuống đất cũng được, sau đó cục diện chính là Tiên Đạo Tử, Lương Cảnh Thước cùng nhân sán ba người này nhất định phải tại kéo lấy, che chở một đến hai cái trọng thương vướng víu điều kiện tiên quyết đến ứng chiến. Đối hàng lâu cầu đến nói, không thể nghi ngờ là loại sau tình huống càng có lợi hơn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kèm theo một tiếng chó rít gào, hát phong cuốn một cái, hàng lâu cầu liền từ đâm nghiêng bên trong đánh tới, tay chó thẳng đến Năng Minh hòa thượng bên gáy. Hàng lâu cầu vốn cho rằng lần này tập kích 10 phần chắc chín, Năng Minh không chết cũng bị thương, nhưng không ngờ tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong chớp mắt, đi tại năm người cuối cùng, một mực để phòng xung quanh Lương Cảnh Thước phản ứng lại, đồng thời tại cuối cùng một sát đuổi kịp hàng lâu cầu tốc độ. Cơ lấy hắn tùy thân mang chung chính là vận lực chấn động. Cái này chấn động không phải vì bảo vệ tốt hàng lâu cầu công kích, mà là nhằm vào các đồng bạn. Một giây về sau, trung cường âm kèm theo tiếng gầm tại năm người ở giữa tràn ra một cái âm thanh viên đem Viên Đạm Tử, Năng Minh, Nhân Sáng cùng Năng Trạch đại sư, bao quát Lương Cảnh Thước chính mình cũng chấn khai hai trượng sau khi. Tuy nói một kích này bản thân cũng cho các đồng bạn tạo thành một ít tổn thương, nhưng là thành công để Năng Minh đại sư tránh đi hàng lâu cầu cái kia ban đầu, cũng chí mạng nhất một lần đánh lén. Hai giây về sau, Viên Đạm Tử cùng Lương Cảnh Thước gần như đồng thời ổn định thân hình đứng vững. Năng Minh đại sư thì tại lăn mình một cái phía sau quỳ một chân trên đất, chỉ có Nhân Sán. Vì bảo vệ sư phụ, cho nên giữa không trung điều chỉnh thân hình, ngã trên mặt đất cho Năng Trạch đại sư làm đệm thịt. Mọi người tại thấy rõ Hàng Lâu cậu thân ảnh về sau, cũng rất nhanh minh bạch là chuyện gì xảy ra, từ cũng không có người sẽ trách cứ Lương Cảnh Thức tại cái kia thời khắc nguy cấp chỗ chọn lựa khẩn cấp chi pháp. Chỉ có bộ hộ Hàng Lâu cậu, hung tận trừng Lương Cảnh Thức một cái, ngay sau đó liền hướng hắn vọt tới. Cùng thời khắc đó, tầng thứ 2 một chỗ khác, Bất Động Tử trước mặt, xuất hiện một cái người. Đó là một vị dung mạo trắng non tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng nho nhã, thân hình cao lớn phong dài, một bộ áo trắng như tuyết công tử văn nhã. Đương nhiên, nó cũng không phải thật sự là người, mà là chết giống như một trong thuần hỏa mã. Nó cũng là hiện nay chiếm cứ tại cái này chí hóa tự bên trong bốn giống như bên trong tối cường một cái, thực lực cùng trước đây bị Bất Động Tử làm nát như khó phân trên dưới. Chỉ là thuần hỏa mã hòa phong, nhìn xem so cái kia sao kỷ luật như muốn có bức cách nhiều lắm. Thuần hỏa mã ngày bình thường rất thích hóa thành hình người, mà lại cũng không phải là vì mê hoặc người nào, chỉ vì nó vui với như vậy. Hình người của nó thái dã là cố định, vĩnh viễn chính là cái này người trẻ tuổi tuấn mỹ bạch mã công tử hình tượng. Tiểu đạo, giờ phút này thuần hỏa mã ngăn tại Bất Động Tử phía trước mấy trượng có hơn, đứng chắp tay, ngạo nghễ lời nói, ta không có nhìn nhầm lời nói, ngươi là Huyền Kỳ Tông a? Đúng vậy. Bất Động Tử nhìn đối phương, lạnh lùng đáp, ta muốn không có nhìn nhầm lời nói, ngươi là thuần hỏa mã. A. Thuần hỏa mã cười cười, ung dung nói, ta càng thích người khác xưng ta là mã công tử. Nha. Bất Động Tử gật gật đầu, kỳ thật ta cũng rất thích người khác gọi ta ông nội nuôi, nếu không hai ta lẫn nhau thông cảm một cái. Chương 355, Huyền Mã Quyết, hạ, chương 355, Huyền Mã Quyết, hạ, hừ. Thuần hỏa mã mặc dù bị Bất Động Tử ngôn ngữ cùng nhau kích, cũng là không thế nào sinh khí, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, tiểu đạo, ta biết các ngươi Huyền Kỳ Tông coi như có chút thần thông, ngươi lúc trước có thể tại trí hóa điện bên trên liếc mắt nhìn ra chúng ta giả thần, mà lại dùng nắm đấm sẽ phá hủy những cái kia giả là hán, xác thực không phải bình thường thủ đoạn. Có lẽ một đối một ta còn thực sự có khả năng ngã xuống tại trên tay của ngươi, nhưng theo câu nói này liền có thể nhìn ra, cái này thuần hỏa mã muốn so cái kia sao kỷ luật như thông minh không ít, mặc dù hắn cũng tự cao tự đại, nhưng cũng sẽ không mù quáng kinh địch. Nhưng nếu như là hai chọi một, ngươi nói sẽ như thế nào? Hai giây về sau, lại có một thanh âm xuất hiện, đồng thời đón thuần hỏa mã cái kia nửa câu nói sau. Bất Động Tử theo tiếng quay đầu, liền thấy lúc này phía sau mình lại xuất hiện một đoàn tương tự núi nhỏ cự ảnh, mà đó chính là đã hiện ra nguyên hình rắn. Cái này run dài chân thân lớn bao nhiêu, ta đầu sách bên trong cũng có nói qua, cho dù là một gian có thể chứa được mười mấy người phá ốc đều dung không được nó, sẽ bị thân thể to lớn chỗ nứt vỡ, nhưng chính là dạng này thân thể đang di động lúc vẫn là có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Ồ, một lần đến hai, còn có loại chuyện tốt này. Bất Động Tử ngẩng đầu nhìn về phía rắn bản kia lên trên thân thể phương lộ ra đầu, một mặt thoải mái mà lời nói, tiểu đạo, ngươi cái này miệng thật đúng là cứng rắn a. Rắn tuy nói không phải trạng thái toàn thịnh a, nhưng lúc này có ngựa nâng đỡ, nó cảm thấy hẳn là không đến mức hai đánh một còn không đánh lại, cho nên nghiêm nghị nói, nhưng là không biết ngươi nắm đấm này có hay không miệng tới như vậy. À, nó câu nói này không có thể nói xong, bởi vì cái này một cái chớp mắt, Bất Động Tử đã làm loạn. Chỉ thấy Bất Động Tử thân hình khẽ động, liền hướng phía trước đột nhiên xông ra một trượng, đi tới rắn dưới thân, ra hai tay, đột nhiên bắt lấy rắn chốt đuôi, ngay sau đó hắn liền đem thân thể này thô phải cùng giống như xe lửa rắn trở thành là một cái roi một dạng, vung lên đến liền hướng ngựa trên đầu vung. Đứng ở đằng xa thuần hỏa mã cũng là bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao nó liền căn bản không có nghĩ qua cả người cao không đến 2 mét nhân loại có thể cơ lấy rắn thân thể quất tới mấu chốt tốc độ còn nhanh như vậy. Cái kia một giây ở giữa, ngựa chỉ là bản năng nhấc hữu tay lên bảo hộ ở đỉnh đầu, dưới chân là một bước không có chuyện, thậm chí liền không lưng tá lực cũng không kịp. Thế là, kèm theo bành một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt, thuần hỏa mã hóa thân vị này mã công tử tựa như một cái cây đinh bị Bất Động Tử dùng rắn thân thể miễn cưỡng nện vào trong đất, chỉ có nách trở lên bộ phận còn lộ tại trên mặt đất. Đương nhiên, dù cho là bị nện đến mắt nổi đồng đóm, dạng này vật lý xung kích vẫn còn không đến mức để chết giống như xong đời, ngựa tại chúng một chiêu về sau, thứ hai phản ứng cũng không chậm, nó lập tức liền thôi động yêu lực, xuất trưởng làm vỡ nát quanh thân mặt đất, từ đó thoát ra. Có thể là liền tại ngựa đặt chân chưa ổn thời khắc, Bất Động Tử công kích đã chuẩn bị, hoặc là nói trong tay hắn cái kia xà tiên cũng lại lần nữa đánh tới. Cái này mụ hắn đến cùng là ai cùng ai hai đánh một a? Giờ phút này ngựa đang tránh né chạy trốn, đồng thời trong đầu tung ra câu nói đầu tiên là cái này. Bất quá có sao nói vậy, cùng rắn so nó còn không tính thảm, chuyện này bên trong kinh hãi nhất cũng thê thảm nhất còn phải là rắn. Nó tại chết giống như bên trong vốn là tính toán lực lượng tương đối yếu ớt một cái, mà lại đi tới cái này trí hóa tự lúc đã là bị thương nặng trạng thái, thật vất vả tại chuột trợ giúp bên dưới lợi dụng trí hóa điện giả La Hán trở về một chút máu. Kết quả lúc trước Bất Động Tử bị đi La Hán giống lại để cho nó đả thương một đợt, lại về sau lợi dụng Lâm Nguyên Thành Tâm Ma đi cùng Tiểu Lâm đánh nhau, nó cũng không có chiếm được lợi, còn là cái này phí đi không ít yêu lực. Cho nên dưới mắt, rắn chỉ có thể lựa chọn trực tiếp hiện ra nguyên hình, từ bỏ nó ngày bình thường những cái kia loẹt loẹt thủ đoạn, vừa bắt đầu liền ngạnh thực lực toàn bộ triển khai, nhu đồ liên thủ với thuần hỏa mã cấp tốc giải quyết Bất Động Tử. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đạo sĩ kia hắn quả thực không phải người nhà. Chỉ riêng vật lý phương diện đi lên nói, Bất Động Tử chiến lực nghiễm nhiên đã ở bọn họ chết giống như bên trên, đây là thân là yêu vật chết giống như trong chiến đấu gần như không đụng được tình hình. Vẹn vẹn một cái đối mặt, rắn liền bị người coi như roi đồng dạng liền bung măng rút, chỉnh đến không có lực phản kháng chút nào, đây cũng chính là chết giống như. Nếu là đổi thành người bị dạng này dày vò, đã sớm là tại chỗ thịt nát xương tan, phun máu ba lần, đầu góc đều cho vùng tàn rồi. Bất quá, cùng lúc đó, tại cái kia một chỗ khác, đang cùng chúng tăng đạo giao chiến Hàng Lâu cậu, ngược lại là chiếm thượng phong. Có lẽ là bởi vì đối sắp đến Trung Nguyên đại chiến có chỗ cố kỵ, Tại lập tức một trận chiến này bên trong, Lương Cảnh Thức cũng không có lập tức lấy ra hắn cái kia áp đáy hòm Tịnh Thiên Địa Thần Phù dù sao. Cái kia đã là một tờ cuối cùng. Nếu trước mắt, hắn tại cùng Quốc sư Yên Đạm Tử, cùng với mặt khác hai tăng liên thủ dưới tình huống, liền cái này hàng lâu cậu đều đánh không thắng, cái kia tại Trung Nguyên đêm đó sẽ chỉ càng khó. Nhưng, cái này chết giống như lực lượng, không thể coi thường. Hàng lâu cậu chỉ là đuổi theo Lương Cảnh Thức cấp công mấy vòng, cái sau liền lập hiện nay giật gấu ba bay, lực bất tòng tâm chi thế, tựa hồ đến lúc này hắn mới ý thức tới, nguyên lai một đối một cùng một cái toàn lực ứng phó chết giống như chính diện chống lại là như vậy nguy hiểm. Tốt tại Năng Minh đại sư lúc này thần tốc chi viện mà lên, trong miệng kinh văn cùng một chỗ, trong tay Phật Châu lập tức tia sáng tóe hiện nay, sau đó hắn liền nâng lên Phật Châu ham muốn bộ cái kia hàng lâu cậu cái cổ. Ai ngờ cái này hàng lâu cậu cũng là cơ cảnh dị thường, cơ công lúc cũng không quên chú ý xung quanh, nó mắt thấy Năng Minh theo phía sau giết tới, liền lập tức giảm thấp xuống chính mình cái kia bưu hán mạnh mẽ thân thể, trốn tránh sau khi, dựa thế một cái chuyển hướng, lại hướng nơi xa Năng Trạch đại sư vào tới. Phụ trách bảo vệ Năng Trạch đại sư nhân sáng thấy thế kinh hãi, vội vàng liệu mình ngăn tại sư phụ trước người, mà ở phía xa thi pháp tụ lực nửa ngày Yên Đạm Tử cũng đúng lúc lấy ra một tay tử điện bay phủ, dùng cái này chặn đánh hàng lâu cậu. Nhưng không ngờ, cái này hàng lâu cậu chỉ là quay đầu một tiếng chó rít gào, lại liền đem cái kia bay phủ uống tán ở giữa không trung, theo sát lấy nó liền tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại nhân sán hai tay giao thoa, hét lớn một tiếng chuẩn bị cứng rắn cản bên dưới hàng lâu cậu cái này bổ nhào về phía trước lúc. Một mực ở vào nửa hôn mê trạng thái Năng Trạch đại sư đúng là thình lình mở mắt. Cái kia một cái chớp mắt, nhưng gặp Năng Trạch đại sư trường mi dựng đứng, bay cần cao dương, cũng không biết hắn từ nơi đâu sinh ra một trận hùng hồn chi khí, chỉ là phất ống tay áo một cái, liền đem ngăn tại trước người nhân sán hướng bên cạnh hất bay ra ngoài, liền chính mình đối mặt hàng lâu cậu. Hàng lâu cậu nhìn lên, lão hòa thượng này phía sau ẩn có Phật quang thăng phun, chỗ làm cho thuật cũng đã là vượt xa tu vi thủ đoạn, trong lòng lập mã minh chợt nhìn, lão già này tám thành là muốn biết tịch, cầm cuối cùng một hơi cùng ta chơi bạc mạng đây. Loại này rõ ràng thua thiệt mua bán hàng lâu cậu cũng sẽ không hướng bên trên đưa, nó vội vàng thắng gấp lại nhảy ra. Kết quả, Năng Trạch đại sư cũng đúng như là hàng lâu cậu đoán, sớm đã là nọ mạnh hết đà hắn, tại cưỡng để cuối cùng này một trận tinh khí thần về sau, không có qua 10 giây, nhất thời liền khí tức lại suy, cả người lập tức hiện ra dầu hết đèn tắt chi sắc. Theo ta hiện tại thường dùng một cái thuyết pháp, cái này kêu là chống không lớn a sư phụ. Một hơi sau đó, bỏ dậy nhân sáng kêu thảm một tiếng, chạy về Năng Trạch đại sư bên cạnh quỳ xuống. Hàng lâu cậu thì là cười lạnh một tiếng, nghĩ thừa dịp lúc này lần thứ hai tiến lên đánh lén, tốt tại Lương Cảnh Thức cùng Năng Minh hai người lúc này lại hợp lực đánh tới, cùng chiến đấu tại một chỗ. Mà đúng lúc này, đã hình bao nhiêu thi thể Năng Trạch đại sư, lại đột nhiên dùng tay phải gắt gao ấn xuống nhân sáng bả vai. Nhân sáng còn tưởng rằng sư phụ có cái gì gì ngôn phải nói, tranh thủ thời gian áp sát tới hỏi thăm, "Sư phụ, ngài có thể..." Năng Trạch căn bản không có ý định nói với hắn cái gì, chỉ là yên lặng đem tay trái ấn tại trán của hắn bên trên. Giờ khắc này, nhân sáng chỉ cảm thấy một dòng nước nóng theo đầu của mình chậm rãi chảy xuống, che hướng về phía toàn thân hắn, nguyên lai là Năng Trạch đại sư lấy đầu ngón tay tự phá mạch môn, đồng thời đem chính mình máu theo nhân sán đỉnh đầu rót đi xuống. Liệt vị, nhìn qua thiến nữ ưu hồn ba đều hiểu a, tay này kêu thiền máu đúc kim thân thuộc về đắc đạo cao tăng lấy máu đốt mệnh trung cực thủ đoạn. Nhân sán gặp sư phụ thời khắc hấp hối, không nói nổi một lời nào, lại vẫn tại dùng cái này phạm nhân thân thể sau cùng một chút giá trị trợ giúp chính mình, lập tức cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn tự nhiên cũng sẽ không phụ lòng sư phụ cuối cùng này vẫn sóng. A không, sau cùng trợ lực, chỉ là một bên rơi lệ một bên chịu xuống cái này thiền máu đúc kim thân giá trị. Một phương diện khác, Năng Minh đại sư cùng Lương Cảnh Thức hai người hợp lực, vẫn là không tại hàng lâu cậu trên thân chiếm được tiện nghi gì, hai người rất nhanh song song bị thương, may mà Yên Đạm Tử thừa cơ lại tại bên ngoài thần tốc bày ra một cái trận pháp, kềm chế hàng lâu cậu hành động, ba người cái này mới miễn cưỡng cùng đánh đến có đến có về. Hàng lâu cậu nhìn lên, đánh lâu tựa như bất lợi, liền nghĩ đến, dù sao lão hòa thượng kia đã bằng giao, ta tìm một cơ hội lại lần nữa sáng tạo một cái liền rút lui đi. Có thể chỗ nào dễ dàng như vậy a? Đang lúc nó kế hoạch chuẩn đi lúc này, bên kia nhân sán đã hóa thành kim thân la hán hét lớn một tiếng, giết vào trong trận. Lần này chiến đấu cân bằng nhưng là bị đánh bỡ, hàng lâu cậu nhìn lên đột nhiên xông tới một cái cùng chính mình vật lộn có thể chia 5 năm mang tăng, cái này không tốt cả à, có thể lại nghĩ chạy, khó khăn. Bởi vì Yên Đạm Tử bày ra trận, thực là uy lực không tầm thường. Ngài đừng nhìn vị quốc sư này trong trận chiến đấu này tựa hồ một mực là đứng ở phía sau chàng thi thuật, tựa như vậy nước bình thường, nhưng trên thực tế hắn đây là tại dương trường tránh đoạn, phát huy tác dụng phải từ từ mới có thể nhìn ra. Cùng Hoàng Đông Lai loại này nhập đạo môn phía sau chỉ hệ thống học qua chừng nửa năm người khác biệt, Yên Đạm Tử có thể là Nga Mi chính tông nội môn đệ tử. Nhân gia đứng đắn học mấy chục năm đạo pháp, cái kia cơ sở vững chắc đây, đồng dạng là lâm thời bố cái trận, trước mắt Yên Đạm Tử cái này cảnh tiêu kim xoắn trận có thể so với Hoàng Đông Lai năm đó đấu pháp thi hành từ lúc 700 bước hãm ma trận còn lợi hại hơn nhiều lắm. Cái kia hàng lâu cậu càng đánh càng cảm thấy tình thế không ổn, kinh hai phía dưới, chó cùng rất dữ, muốn miễn cưỡng ăn một vòng công kích leo tường đảm mệnh. Nhân sán sao có thể tha cho nó chạy trốn, thân hình lăng không nổ một cái, liền chiếm lấy đối phương chân chó. Hàng lâu cậu bị kéo xuống giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, cái cổ liền bị Năng Minh Phật Châu bao lấy. Theo sát lấy Lương Cảnh Thức cùng Yên Đạm Tử lá bùa cũng đều tới. Lúc này nó cơ bản cũng minh bạch, muốn chết. Đáng tiếc, liền tính minh bạch, nó cũng đã không có tránh khỏi biện pháp. Cùng thời khắc đó, một chỗ khác, nhìn xem đã bị rơi như cái trôi thủng túi đồng dạng rắn dần dần hóa thành hắc khí tàn đi, thở hồng hộc Mã công tử cũng đã ý thức được thực lực chênh lệch. Không nghĩ tới a, những năm này, trong nhân thế lại ra ngươi như thế tên sát tinh. Thuần Hỏa Mã nhìn qua Bất Động Tử, người giống như ngươi, liền không sợ ngày qua thu ngươi sao? Vốn là một câu vô tâm chi ngôn, không ngờ, Bất Động Tử nhưng là lạnh lùng đáp, mệnh của ta, chính ta rõ ràng. Ồ. Thuần Hỏa Mã nghe lấy lời này, lại nhìn xem Bất Động Tử ánh mắt, tựa như là nhìn ra cái gì, à. Nó bỗng nhiên cười, thì ra là thế, ngươi còn thần cơ diệu toán phải không? Không sai. Bất Động Tử trả lời, ta cái này lực lượng, là trời sinh, mà bói toán, mới là ta am hiểu nhất tay nghề. Ta lúc trước liền tại kỳ quái, vì cái gì lúc này chúng ta 13 cái có thể lấy một loại như vậy trò trẻ con phương thức toàn bộ chạy trốn. Thuần Hỏa Mã nói tiếp, phải biết, cho dù là tại cái kia thay đổi triều đại, Giang Sơn đổi chủ mùa màng, cũng chưa có chết giống như ra hết cục diện. Bất quá bây giờ, ta tựa hồ hiểu. Nó dừng một chút, nhìn thẳng Bất Động Tử hai mắt, lại nói, lần này muốn đắc một cái này, không phải cái này đại minh thiên hạ, mà là ngươi. Bất Động Tử cũng nhìn xem nó, không có về lời này. Thuần Hỏa Mã nói tiếp, ngươi, tại cái này thế gian đã thành một cái dị số, cho nên ngươi nên có kiếp nạn này. Ngươi xác thực so ngươi mặt khác ruột thịt muốn thông minh một chút. Vài giây sau, Bất Động Tử tiếp một câu như vậy, xem như là biến tướng thừa nhận đối phương phỏng đoán. Thông minh có làm được cái gì? Chúng ta cũng bất quá là thượng thiên trên bàn cờ này quân cờ. Thuần Hỏa Mã nói, kiếp nạn này vừa qua, chết đi chúng ta cũng đơn giản là lại vào luân hồi, mãi đến hạ một bàn cờ bắt đầu phía trước đều đem viên lặng tại cái này thần châu đại địa các nơi, mệnh bất do kỳ a. Vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường, nói tiếng hạ cờ lại gặp lại. Bất Động Tử nói xong, đã lần thứ hai nắm chặt nắm đấm. Hừ, tiểu đạo. Thuần Hỏa Mã tựa hồ cũng không muốn lại làm cái gì bùng ấy, lời này của ngươi. Đến cùng là tự biết thiên thời sắp tới, giống như ta đã nhận, vẫn là. Ngươi tính toán nghịch thiên cải mệnh, làm chút chuyện nguy hiểm đâu. A. Bất Động Tử đông nhiên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, cái này liền. Không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Chương 356, dư tả truy mệnh chương 356, dư tả truy mệnh theo Thuần Hỏa Mã bị Bất Động Tử bánh sát, cái này trí hóa tự bên trong cất giấu bốn cái chết tiêu tổng xem như là diệt sạch. Giờ khắc này, từ chết giống như bọn họ cộng đồng xây dựng huyễn cảnh cũng triệt để sụp đổ, thân ở tầng thứ hai bên trong mọi người tất cả đều bởi vậy về tới thế giới hiện thực. Nhưng, trở về phía sau tình hình, lại làm cho đám người giật nảy cả mình. Không biết liệt vị phải chăng còn nhớ tới, tiền văn bên trong mọi người bước vào cái kia vạn pháp phòng khách thời điểm, vẫn là lúc buổi sáng, nhưng lúc này, làm bọn họ từ huyễn cảnh quay trở về trong hiện thực chùa chiến các nơi lúc, đỉnh đầu bầu trời đã là tối đen một mảnh. Đồng thời, lúc này cái này trí hóa tự bên trong, đúng là một cái tăng nhân đều không có, thay vào đó là khắp nơi có thể thấy được, ngay tại tuần tra đứng gác quan binh. Người nào? Tất cả chớ động. Đầu tiên bị bọn phát hiện chính là Lương Cảnh Thước, Tiên Đặng Tử, Năng Minh cùng Nhân Sản, cái này bốn vị, cùng với tọa hóa tại bọn hắn phụ cận Năng Trạch đại sư. Bởi vì mấy vị này mới đã rất gần tại ảo cảnh lối ra cho nên làm huyễn cảnh sụp đổ lúc, bọn họ hiện thân vị trí là tại cách chùa triển cửa lớn không xa trên đất trống, là đứng gác binh sĩ nhiều nhất địa phương. Các ngươi là nơi nào binh sĩ? Tại sao lại tại cái này trí hóa tự bên trong? Loại trường hợp này, tất nhiên là từ Yên Đạm Tử ra mặt giao thiệp. Này, ngươi là ai a? Vẫn còn hỏi ngược lại ta. Phát hiện bọn họ những tiểu binh kia cũng là kiến thức có hạn, không hề nhận biết quốc sư hình dạng. Tốt tại một bên liền có cái sĩ quan cấp tốc đi tới, đem Yên Đạm Tử nhận ra, hừm. Đây không phải là quốc sư đại nhân sao? Có thể tính tìm ngài. Nói ngắn gọn, Yên Đạm Tử cùng cái này sĩ quan một trò chuyện, liền đem trong khoảng thời gian này thế giới hiện thực phát sinh sự tình hỏi thăm cái đại khái. Nguyên lai, tại trong hiện thực người xem ra, quốc sư cùng mấy vị kia hộ quốc tiên sư từ lúc mùng 4 ngày đó vào trí hóa tự về sau, liền điệu vô âm tấn, đó là sống không thấy người, chết không thấy xác a. Chuyện này nếu là chỉ duy trì liên tục cái 1-2 ngày thì cũng thôi đi, nhưng dòng dã qua 5 ngày, những người này vẫn là liền cái bóng hình cũng không thấy, kia hoàng thượng còn có thể ngồi được vững sao? À, các người đám người này trước cùng chấm nói, Trung Nguyên lúc Tử Cấm Thành xảy ra đại sự, ta Đại Minh Giang Sơn đem gặp nạn lớn, chỉ có thể dựa vào các ngươi mới có thể hóa giải, sau đó hiện tại mắt nhìn thấy Trung Nguyên từng ngày gần, các ngươi người không có. Cái kia chấm làm sao xử lý? Ngồi chờ chết. Chu Kỷ không phải loại kia chờ chết người à, cho nên tại quốc sư đám người biến mất ngày thứ 6, hắn rốt cục là không thể nhịn được nữa, phái binh phong chùa, đem trong chùa hòa thượng toàn bộ tóm lấy, tính toán tra ra mọi người mất tích chân tướng. Cái kia về sau, trí hóa tự liền thành bộ dáng như hiện tại. Cái kia là lần đầu mấy? Lương Cảnh Thức ở bên nghe xong hai người đối thoại, đội vàng hỏi tới một câu. Còn lần đầu mấy đâu? Cái kia sĩ quan giọng đều cao, hôm nay đều 10 năm. Cái gì? Lần này, Tiên Đạm Tử cùng Lương Cảnh Thức là trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ tại cái này trí hóa tự đi vào trong một lần, lúc đi ra thế mà đã là Tết Trung Nguyên đêm đó. Vậy bây giờ gì? Lương Cảnh Thức lúc này lại hỏi. Hiện tại, cái kia sĩ quan sửng sốt một chút, hắn cùng bên cạnh binh sĩ đúng bài câu, lại trả lời, hiện tại ước chừng. Đầu giờ hơi khác, cái kia còn kịp. Lúc này, đột nhiên có cái thanh âm quen thuộc từ ngoài mấy trượng chuyển đến. Mọi người theo tiếng nhìn một cái, liền gặp Bất Động Tử từ trong bóng tối một mình đi ra, hắn nói lời này lúc ngữ khí thần thái, ngược lại là lộ ra không chút hoang mang. Tiền bối, ngài cũng ra ngoài rồi. Tiên Đạm Tử xem xét Bất Động Tử đến, trong lòng lập tức yên ổn không ít. Đó là tự nhiên. Bất Động Tử một bên hướng bên này đi vừa nói, các ngươi cũng đừng sợ, tất nhiên giờ tí chưa tới, chúng ta liền còn có chút thời gian, chỉ cần hiện tại chuẩn bị ngựa, chúng ta lập tức rồi ngựa đi hoàn thành, sự tình vẫn có chuyển cơ. Ừm. Lương Cảnh Tước suy nghĩ một chút, lại nói, cái kia Đông Lai cùng Diệp Hải bọn họ, ta đã tính qua, bọn họ còn có kiếp số chưa đáp, phải tại trong chùa lại lưu một lát. Bất động tử tựa hồ sớm đã đoán được có người muốn hỏi cái này vấn đề, cho nên lập tức nói tiếp, không sao, ta cho bọn họ lưu cái tin, đợi bọn hắn thoát hiểm về sau, nhìn thấy thư của ta, tự sẽ đuổi kịp. Hắn một bên nói, một bên đã theo trong tay áo lấy ra một tấm xếp lên giấy, tựa như đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Vị này quân gia, làm phiền ngươi một hồi đem cái này giao cho hai vị khác hộ quốc thiên sư. Bất động tử đem cái kia giấy đưa tới tên kia sĩ quan trên tay, thuận miệng nói, cái kia hai vị đều dễ nhận, một cái không có con mắt, một cái không có cái cổ. Ê! Sĩ quan nhận lấy giấy lúc, lại hướng quốc sư nhìn một chút, tại yên đạm tử sau khi gật đầu, hắn mới thu hồi tờ giấy, đáp, là, tại hạ chắc chắn làm tốt. Bọn họ nói xong cái này vài câu, bọn rất nhanh liền tuân theo bất động tử ý tứ đi chuẩn bị ngựa, bởi vì mọi người vốn là tại cửa chính, dắt mấy thất ngựa tới cũng liền 2 phút đồng hồ công phu. Cứ như vậy, bất động tử, yên đạm tử cùng Lương Cảnh Thước 3 người, trước một bước khoái mã lao tới Tử Cấm Thành. Mà Năng Minh cùng Nhân Sán 2 vị sư phụ cũng không có đi theo, thứ nhất hai cái vị này tại cùng hàng lâu cầu giao phong bên trong tiêu hao quá lớn, đã là nọ mạnh hết đà, thứ hai bọn họ còn muốn xử lý Năng Trạch đại sư di thể, đồng thời cái này trong chùa hiện tại thành bộ dáng này, bọn họ còn phải cùng bọn nói một chút bị bắt đi các tăng nhân sự tình đâu, thực là vô tâm lại đi dính líu mặt khác. Lời nói phân hai đầu, lúc này, chùa chiền chỗ sâu, không người trông coi ruộng đất và nhà cửa phụ cận. Hoàng Đông Lai, Vũ Tiệp Ly, cùng với con Tần Phong Tôn Dược Hải, cũng mang theo cái kia mười mấy cái bọn họ cứu ra bách tính về tới thế giới hiện thực. Nhưng mà, bọn họ vừa về đến, còn không có thở phào đâu, liền lại gặp được nguy cơ. Giờ phút này, nhưng gặp cái kia nơi xa trong bóng đêm, Thái Thủy Nhĩ một vai một cái, khiêm đã bị thương nặng hôn mê lệnh Hồ Tưởng cùng Lâm Nguyên Thành, đang theo chỗ này chạy trốn. Mà sau lưng của hắn, còn có một đạo cao lớn quái ảnh tướng theo. Nơi đây ta cũng không bán cái gì cái nút, đầu này ngay tại truy sát Thái Thủy Nhĩ quái vật, chính là cái kia bảy tà bên trong giết cùng biếng nhác. Nhìn thấy chỗ này có lẽ có người muốn hỏi, cái này hai bảy tà, vì sao nói là một đầu quái vật ta? Rất đơn giản, bởi vì hai người bọn họ đang dùng chung một cái thân thể, nói cách khác đây. Cái này biếng nhác sinh trưởng ở giết trên thân. Trình thể đến xem, cái này quái vật chủ thể vẫn là giết mà biếng nhác thì như cái to lớn, dài mặt cùng cánh tay nhọn một dạng, ký sinh tại giết vài con chỗ. Đầu sách bên trong, cái kia thánh hách không phải nói qua, chí hóa tự bên trong có một chỉ tránh quỷ, so hắn, thánh mãn cùng thánh thủ ba cái cộng lại còn lợi hại hơn sao. Rất hiển nhiên, hắn chỉ chính là cái này giết là sư thúc của bọn hắn, nhân Lê Hòa Thượng. Vị này nhân chữ Lót Tăng Nhân, năm nay đã là hơn 50 tuổi, hắn đi qua vốn là Tây vực mật tông cao thủ thành danh. Người xưng kiệt khâm sóng đại sư võ học tạo nghệ không nói khoáng cổ tuyệt kim, cũng coi như nổi bật bất phàm đi. Chỉ tiếc, tại tiến vào giang hồ những năm kia giữa tháng, hắn có một vẻ bị biểu ra an toán, cứ việc hắn cuối cùng vẫn là đem đối thủ chém thành muôn mảnh, nhưng hắn việc của mình phía sau cũng công lực mất hết, từ đó. Cứ việc hắn sinh hoạt phương diện vẫn không được vấn đề a, nhưng luyện thêm võ là không thể nào. Kiệt khâm sóng trước đây phong quang thời điểm có thể nói ngang ngược càng rỡ, tại Tây vực bên kia gây thù hắn không ít, bị phế võ công hắn cũng không dám lại trở về, thế là hắn dứt khoát mai danh nhận tích. Tại cái này kinh thành đại tự bên trong một lần nữa xuất ra, ẩn dấu đi, thành cái này nhân Lê Hòa Thượng. Cựu gia của hắn bọn họ từ cũng không nghĩ ra, một cái mật tông cao thủ lại sẽ đi ném chúng bốn là phật môn, mà lại căn bản không phải môn phái võ lâm. Từ đó, nhân Lê liền tại cái này chí hóa tự bên trong yên tâm thân, lập mệnh, mãi đến. Hắn bị chết giống như chỗ đầu độc, thành một cái chảnh quỷ. Đến mức cái kêu biếng nhắc nhà, liền không có quá nhiều có thể nói, người này pháp hiệu quả cần, chính là hơn 10, 20 tuổi bình thường cấp thấp tăng nhân, nó trở thành chảnh quỷ thời cơ chính là một chữ, lười. Mà quả cần năng lực cũng cùng cái này lười biếng tương quan, mặc dù bản thân hắn có thể nói là hoàn toàn không có chiến lực, tại không có ký chủ dưới tình huống sống sót cũng thành vấn đề, thế nhưng đây, hắn có thể ký sinh tại trên thân người khác, giảm xuống người khác chiến lực. Nói ví dụ như cái này nhân Lê à, giả thiết chiến lực vốn là 10, cái kia bị quả cần ký sinh về sau, liền chỉ còn 7. Nơi đây khẳng định có người muốn hỏi, cái kia trước mắt cái này nhân Lê mang theo quả cần, chẳng lẽ là vì cho chính mình xếp cái đợt gia tăng chiến đấu độ khó, khiêu chiến bản thân? Cái này dĩ nhiên không phải. Nhân Lê chỉ là đem quả cần xem như một loại vũ khí sử dụng, bởi vì quả cần là có thể thông qua tiếp xúc di chuyển tức thời đồng thời ký sinh đến trên người đối thủ. Trên thực tế, Nhân Lê có thể gần như vô hại trọng thương Lâm Nguyên Thành cùng lệnh Hồ Tường, dựa vào chính là quả cần phụ trợ. Đối Nhân Lê đến nói, mang theo quả cần chỉ là tự hạ ba thành chiến lược mà thôi, mà một khi hắn trong chiến đấu đem quả cần thành công chuyển rời đến trên người địch nhân, quả cần đối với người bình thường loại tạo thành giảm chiến lược hiệu quả nhưng muốn rõ rệt phải nhiều, giảm 8 thành cũng có thể. Mà còn rời đi một khi hoàn thành, Nhân Lê liền sẽ lập tức trở về đến 10 thành thực lực, nói cách khác, tại chiến đấu phần lớn thời gian bên trong, cái này đều là tại trên người địch nhân, Nhân Lê chỉ cần chờ sau khi chiến đấu kết thúc lại đem quả cần theo trên người địch nhân cầm trở về tương đương với cũng không có gánh chịu cái gì. Lúc trước tại trong ảo cảnh, chết giống như còn chưa bị tiêu diệt lúc, lệnh Hồ Tường, Lâm Nguyên Thành cùng Thái Thụy Nhĩ ba người, cũng bởi vì không rõ ràng quả cần cái này ký sinh năng lực, tại gặp phải cuối cùng này hai tà lúc bị thiệt lớn, còn tốt tại giao chiến quá trình bên trong huyễn cảnh vỡ vụn, cho bọn họ chế tạo chạy trốn khe hở, bằng không ba người khả năng liền cắm chỗ ấy. Trước mắt, Hoàng Đông Lai đám người nhìn lên tràng diện này, đều không cần bọn họ nói cái gì à, sau lưng cái kia mười mấy cái lao bách tính liền tự mình chạy. Đương nhiên, chạy cũng là chuyện tốt, dù sao chỗ này đã là thế giới hiện thực, bọn họ đi ra ngoài một đoạn, hẳn là có thể gặp gỡ quan binh, cũng coi như được cứu, bọn họ thật ở lại chỗ này ngược lại sẽ thành vương hữu. Tôn ca. Vài giây sau, Hoàng Đông Lai hai mắt nhìn chằm chằm cái kia ngay tại tới gần quái vật, một bên rút kiếm, một bên liền mở miệng nói, xem ra nơi này đến hai ta đỉnh lên a. Ta nói. Hoàng ca bên này lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn Vu Tiệm Ly liền vỗ bả vai ngắt lời nói, "Hoàng huynh, Tôn huynh đã có Tần Phong cùng lão Bách Tính cùng một chỗ chạy xa, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu?" Chương 357, đánh giá thấp chương 357, đánh giá thấp nơi đây. Vì duy trì được quyển sách cao nhã phong cách đâu, chúng ta mà lại bỏ bất đi Hoàng Đông Lai sâu trong nội tâm liên phun vài câu thô tục. Dù sao hắn mắng thì mắng, cái kia bên trên vẫn là phải bên trên. Giờ khắc này, Hoàng Đông Lai cất bước tiến lên trước, một cái lắc mình liền cùng khiêng hai người Thái Thụy Nhị thác thân mà qua, đón nhận từ đằng xa truy kích mà đến nhân lê cùng quả cận. Thái Thụy Nhị chạy đi phía sau làm gì đi, ta tạm thời không để cập tới, sẽ nói tới một giây, Hoàng Đông Lai đã là bấm niệm pháp quyết ngâm chú, kiếm chỉ cùng nhau, lấy ra một thức hỏa hành đạo thuật, đánh phía hai tà. Nhưng nhân lê cũng không phải đèn đã cạn dầu a, xem như bảy tà bên trong tối cường một cái, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, lâm nguy phản ứng, cùng với sau khi biến thân ngạnh thực lực đều là còn lại 6 tà vô pháp so sánh, đối mặt Hoàng Đông Lai tập kích bất ngờ, chỉ thấy nhân lê tại tiến lên quá trình bên trong lấy một cái cực kỳ quái dị tư thế hướng bên cạnh uốn cong một cái thân thể, liền tại tốc độ không giảm chút nào điều kiện tiên quyết hoàn mỹ tranh né thuật thức. Hoàng Đông Lai nhìn lên đây là cao thủ a, liền cũng không dám vô lễ, nhất thời liền giơ cao thôn hảo kiếm, triển khai tư thế, chuẩn bị cùng thật tốt đấu một trận. Không ngờ lúc này, lại có một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, mà cái kia xuất kiếm không phải người khác, chính là Vu Tiệm Ly. Ngài đừng nhìn tại đại gia lúc trước lại là tẩu hút thuốc lại là hồ lô lại là dấu tiêu. Trên thực tế, hắn am hiểu nhất công phu, vẫn là đùa nghịch kiếm. Vu Tiệm Ly sử dụng thanh kiếm này, cũng có chút thành tựu, chính là hắn mấy năm trước theo trên giang hồ một vị có chút danh tiếng lái buôn pháp linh nơi đó mua đến. Kiếm dài hai thước nữa, từ đúc kiếm tợ khéo lấy ngân thiết lăn lộ tạo, ngày bình thường không cần thời điểm, kiếm này thân kiếm có thể giống miếng sắt thức cuộn đồng dạng cuốn lại ẩn tàng tại đặc chế đai lưng hình mềm trong vỏ, mà khi muốn dùng thời điểm, chỉ cần đem kiếm rút ra du lên, kiếm này thân liền có thể tự động kéo thẳng, thậm chí có thể đang đánh nhau bên trong lợi dụng cái này có thể mềm, có thể cứng, rắn, có thể khúc, có thể thẳng đặc tính sử dụng ra rất nhiều chiêu thức biến hóa. Cái này cũng có thể nói là thích hợp nhất Vu Tiệm Ly cái kia say kiếm kiếm pháp vũ khí. Trước mắt, tại đại gia đối mặt cái này bên ngoài dọa người quái vật, ngược lại là một chút đều không hồi hộp, hắn trực tiếp liền đem chính mình cái này áp đáy hòm kiếm thuật sử dụng ra, chạy nhân lê cùng quả cần liền đi. Loại này a, liên thuộc về điển hình, bởi vì tự thân sợ hai giá trị ngưỡng bị kéo cao, cho nên có chút bành trướng. Lấy người bình thường nêu ví dụ, cho dù là người nhát gan người, nếu như ngươi ép buộc hắn mỗi ngày nhìn 3 bộ phim kinh dị, liền nhìn cái 10 ngày nửa tháng, hắn cơ bản cũng liền đã tê dần. Vu Tiệm Ly hiện tại chính là tình huống này, hắn tại kinh lịch suýt nữa bị đòn rông gà giết chết cùng chảnh quỷ chính diện giao thủ qua bị chảnh quỷ đánh lén cầm tù tại trong quan tài lại trở về từ coi chết chờ một hệ liệt sự tình về sau, hắn cảm thấy chính mình được a, đám này yêu ma tà ma, không gì hơn cái này đi, cũng không phải là đau thương bất nhập, có gì phải sợ. Thế là, tại đại gia giờ phút này run rẩy kiếm mà lên, cướp được Hoàng Đông Lai trước người, bá 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 liền hướng về nhân lê phát động một vòng tấn công mạnh. Lẽ ra đâu, lúc này nhân lê, dù cho chỉ có 7 thành thực lực, nhưng chỉ cần hắn toàn lực tấn công mạnh, hẳn là có thể cầm xuống tại đại gia, nhưng hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì hắn cũng không rõ ràng Vu Tiệm Ly đến tuột cùng mạnh cỡ nào, hắn còn tìm nghĩ, vừa rồi thả đạo thuật tiểu tử kia đều không dám xông lên, con hàng này lại cướp đi lên, sợ không phải con hàng này càng lợi hại một chút. Nghĩ đến đây đâu, nhân lê liền thoáng rút lui nửa bước, vung lên cánh tay, đem bám ở trên người quả cần hướng phía trước đưa tới. Quả cần cũng minh bạch hắn ý tứ, đối với bọn họ đến nói, hiện tại ổn nhất cách làm chính là trước hết để cho quả cần kèm theo đến đã đưa tới cửa đến Vu Tiệm Ly trên thân, ngăn chặn Vu Tiệm Ly, sau đó để khôi phục lại 10 thành thực lực nhân lê đi đối phó Hoàng Đông Lai. Kết quả cũng như bọn họ kỳ vọng, 2 giây về sau, Vu Tiệm Ly trong tay kiếm nhất đâm vừa vào, tuy là thương tổn tới quả cần, nhưng thương thế kia đối chảnh quỷ đến nói chỉ có thể tính không đau không ngứa, mà chính hắn cánh tay lại bị quả cần thuận cán bỏ đồng dạng lấy thịt kinh của lấy, trong nháy mắt, quả cần liền do nhân lê trên thân thoát ly, kèm theo đến Vu Tiệm Ly trên cánh tay. A. Tại đại gia lập tức kinh hãi, nhưng lại nghĩ rút tay thì đã trễ. Vẹn vẹn một cái mắt, một loại khó nói lên lời cảm giác bất lực liền do cánh tay chô hướng chạy Vu Tiệm Ly toàn thân, hắn chớ nói tái chiến, liền đứng đều có chút đứng không vững, cho dù tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn thời khắc này trong đầu cũng chỉ còn lại có lập tức nằm xuống nghỉ một lát ý nghĩ thế này. Sau đó, hắn vẫn thật là tại chỗ nằm xuống. Cùng lúc đó, Nhân Lê cũng đi tới Hoàng Đông Lai phụ cận, hai bàn tay giương lên, liền sử dụng hắn trong nhà trường pháp, bay đả thần trưởng. Nhớ năm đó, làm Nhân Lê vẫn là cái kia võ công cao siêu kiệt khâm sóng đại sư lúc, chính là dựa vào bộ này cương mãnh cùng phiêu giật gồm cả trường pháp ngang dọc tây vực, không ai bị nổi. Cứ việc về sau hắn gặp an toán, kinh mạch bị hao tổn, dẫn đến không thể lại vận nội công, tay chân cũng không sử dụng ra được quá lớn lực lượng. Từ đây biến thành không thể dùng võ công phế nhân, nhưng cái này trường pháp chiêu thức, hắn nhưng là một chút không quên. Bởi vậy, tại Nhân Lê hóa thành chánh quỷ, nhục thể năng lực bạo tăng về sau, hắn liền lập tức thành bảy tà bên trong tối cường một cái. Cái này kêu là yêu quái biết võ, không ai ngăn nổi ai chỉ thấy Nhân Lê hai bàn tay nâng lên về sau, ra sức một màn, lập tức mang ra một cỗ kinh phong, đánh trên mặt đất bùn đất cuộn, cuốn đá cát bay. Hoàng Đông Lai vung vẩy lưới kiếm ngăn cản, khó khăn lắm có thể đỡ một chút bay về phía ánh mắt hắn đá vụn cát bụi, nhưng cái kia như sóng lớn hướng tập mà đến kình phong hắn có thể ngăn cản không được. Trong lúc nhất thời, hắn lại bị cái kia trường phong đẩy đến thân hình lay động, liên tục lùi về phía sau. Mà Nhân Lê thì là thừa dịp hắn lảo đảo thời khắc, hậu chiêu lại lên. Trong chớp mắt ấy, Nhân Lê đạp chân xuống, thân hình cao lớn sát mặt đất hướng phía trước nhanh cuốn mà tới, theo sát lấy hắn lại là một cái giả thoáng, hướng bên phải một nghiêng, bên cạnh đạn tay vượng, đột nhiên bổ ra một trường. Đối mặt chiêu này, Hoàng Đông Lai hiển nhiên là chống đỡ không thể, a không biết các vị còn nhớ hay không đến. vẹn vẹn theo võ công chiêu thức phương diện tới nói, Hoàng Đông Lai luôn luôn đồ ăn cực kỳ. Liên Cầm Thất Hùng Hội khi đó hắn nêu ví dụ, vô luận là kiếm đấu Hải Sa Bang bang chủ Vu Hoa Cát, vẫn là về sau bằng quyền cước lấy một địch 10 dốc sức chiến đấu 10 vị trưởng môn, Hoàng Đông Lai chỗ dựa vào. Từ trước đến nay đều không phải kiếm pháp hoặc quyền pháp, mà là cường đại đạo trong nhà lực cùng hoàng môn tam tuyệt bên trong kinh công. Nói trắng ra, chính là hàng công, phòng, né tránh trị số tất cả đều nghiền ép những cái kia tam lưu trưởng môn, cho nên liền tính hắn kiếm pháp bên trên sẽ chỉ một chiêu rút kiếm vung ngăn quyền cước bên trên sẽ chỉ một chút 12 đế bên trong ngộ ra thô thiện chiêu thức, người khác cũng nhìn không ra sâu cạn của hắn, sẽ chỉ tưởng rằng hắn là thủ hạ lưu tình. Nhưng giờ phút này, làm Hoàng Đông Lai đối mặt nhân Lê loại này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, thân thể năng lực cũng không kém hắn quái vật lúc, hắn tại chiêu thức phương diện nhược điểm liền nhìn một cái không sót gì. Tốt tại, hắn còn có đạo thuật. Bởi vì lúc này Hoàng Đông Lai căn bản không biết bất động tử để hắn tại bên trong vô tướng quật tích xúc năng lượng lâu dài bố cục, cho nên hắn liền muốn đương nhiên cho rằng đạo thuật của mình uy lực biến lớn đơn thuần chính là ngạnh thực lực tăng lên. Cho nên Hoàng Ca cũng không có bất luận cái gì tiết kiệm ý tứ, hắn các loại dùng chỉ quyết phối hợp ngắn gọn ngâm sướng đến thần tốc thôi động đạo thuật, đi ạ đi ạ đi ạ liền hướng ngoại sứ. Võ thuật bên trên ta chơi không lại ngươi quái vật này, đạo thuật bên trên còn có thể chơi không lại sao? Dù nói thế nào Hoàng Đông Lai xúc cái này một thân đạo lực cũng là vì đối phó chết giống như chuẩn bị, há có không giải quyết được chảnh quỷ lý lẽ. Mà nhân lên đâu, bởi vì lúc trước Hoàn Mỹ lóe lên Hoàng Đông Lai lên tay một thức hỏa hành đạo thuật, ra đều không có lao tới, cho nên hắn cũng không biết đối phương đạo lực đến tột cùng cao bao nhiêu. Lúc này Hoàng Đông Lai mắt thấy trốn không thoát công kích của đối phương, đội vàng lại thúc giục lên một thức, đón nhân Lê trưởng phong mà đi, nhân Lê cũng liền không nghĩ nhiều, trực tiếp dùng trưởng ngạnh hám đi lên. Thế là liền nghe đến phanh một tiếng, nhân Lê nguyên cả cánh tay lúc ấy liền bốc hơi. Lần này, có thể là để nhân Lê cực kỳ hoảng sợ, liền ở một bên xem trò vui quả cần nhìn thấy một màn này cũng là có chút điểm hoảng hồn. Nhưng nhân Lê cũng không có bởi vì kinh ngạc mà đâm tại nguyên chỗ, cánh tay bị đánh nát phía sau hắn, một khắc không ngừng ngay tại chỗ tiếp lăn mình một cái, cách xa Hoàng Đông Lai, lập tức liền lật mang bỏ liền đi tới Vu Tiệm Ly phụ cận. Quả cần minh bạch nhân Lê ý tứ, cái sau đây là muốn thay đổi sách lược, để hắn thay cái mục tiêu ký sinh. Cái kia tại đại gia mặc dù cũng rất muốn phản kháng, nhưng toàn thân cảm giác bất lực cùng cánh tay chỗ truyền đến trọng áp để hắn co quắp trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhân Lê tiếp cận tới, đưa tay từ trên người hắn mang đi quả cần. Nơi đây ta đến nâng một câu, nếu như tại quả cần ký sinh tại cái nào đó ký chủ lúc, ký chủ tử vong, cái kia quả cần cũng là sẽ theo ký chủ cùng một chỗ tử vong, cho nên nhân Lê vừa rồi mới không có lập tức giết chết bị ký sinh Vu Tiệm Ly. Đây cũng là vì cái gì? Trước đây lệnh hồ tưởng cùng Lâm Nguyên Thành có thể theo nhân Lê cùng quả cần trong tay trở về từ coi chết. Tại ba người kia tổ cùng hai tà cuộc chiến đấu kia bên trong, quả cần trước hết nhất nghĩ ký sinh người là Thái Thụy Nhĩ, kết quả lại phát hiện Thái Thụy Nhĩ trên thân có một loại nào đó hắn không cách nào lý giải lực lượng đang bảo vệ, không cách nào tiến hành ký sinh, bởi vậy hắn liền thay đổi sách lược, ký sinh đến Lâm Nguyên Thành trên thân. Lâm Nguyên Thành cùng Vu Tiệm Ly khác biệt, hắn tại bị quả cần ký sinh phía sau còn là có thể chiến đấu, chỉ là vô cùng khó khăn, cứ việc hắn rất nhanh liền bị nhân Lê đả thương ngã xuống đất, nhưng nhân Lê tử cũng không có lập tức đi giết hắn, dù sao quả cần lúc ấy còn ký sinh ở trên người hắn, phải cho hắn lưu khẩu khí, dù sao chỉ cần có quả cần kéo lấy, thủ thương Lâm Nguyên Thành tạm thời cũng dậy không nổi. Sau đó, nhân Lê lấy một địch hai, tại một phen chiến đấu về sau, hắn cuối cùng là đem lệnh hồ tường đả thương, đồng thời đem cùng Thái Thụy Nhĩ cùng nhau đánh bay. Lúc này, nhân Lê liền cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Hắn chuẩn bị thừa dịp hai người kia bị đánh xa khoảng cách, từ trên thân Lâm Nguyên Thành thu hồi quả cần, giết chết Lâm Nguyên Thành. Thật không nghĩ đến, liền tại nhân Lê thu hồi quả cần cái kia một cái chớp mắt, xung quanh huyễn cảnh đột nhiên biến mất, cái này liền làm cho mọi người vị trí vào thời khắc ấy phát sinh nhất định biến hóa, thế là, lúc ấy thụ thương nhẹ nhất Thái Thụy Nhĩ mới tìm đến cơ hội, thành công đem hai người khác cứu đi. Mà trước mắt, là sẽ lại không có loại kia nằm đất bên trên người đột nhiên chuyển vị sự tình phát sinh. Nhưng thấy, nhân Lê đang nhanh chóng thu về quả cần về sau, lúc ấy liền dùng quả cần thân thể bổ sung chính mình đầu kia gãy mất cánh tay, đồng thời một trưởng liền hướng về trên đất tại đại gia đánh xuống. Hắn chiêu này kỳ thật chính là thuận tiện, vì đem quả cần chuyển rời đến Hoàng Đông Lai trên thân, hắn mới cần từ trên thân Vu Tiệm Ly thu hồi quả cần, cái kia tất nhiên thu hồi, liền thừa dịp ngươi chỉ hoãn tới phía trước muốn ngươi mệnh đi. Người này cùng Trành Vị không giống a, nhân Lên có thể tại bị quả cần bám thân lúc như thường lệ hành động, mà lại vẫn có thể phát huy ra bảy thành chiến lực, cho nên tại quả cần thoát ly thân thể của hắn về sau, hắn cũng không có cái gì chỉ hoãn không chậm trực tiếp liền có thể chạy, nhưng Vu Tiệm Ly. Tất cả mọi người nhìn thấy, hắn thân thể này có chút yếu ớt à, tại bị bám thân phía sau là đứng lên cũng không nổi trạng thái, lúc này quả cần từ trên người hắn rời đi về sau, thân thể của hắn muốn khôi phục năng lực hành động, ít nhất còn phải chậm lại cái mấy giây. Cái này mấy giây, nhân Lê cũng sẽ không chờ, mà mới vừa thi triển xong một cái thuật thức Hoàng Đông Lai cũng chưa chắc kịp tới cứu. Nhưng, nhân Lê vẫn là đánh giá thấp, hoặc là nói coi nhẹ một người. Thái Thụy Nhĩ. Mới Thái Thụy Nhĩ cùng Hoàng Đông Lai thác thân về sau, lại hướng về phía trước chạy một đoạn, tại đem Lâm Nguyên Thành cùng lệnh hồ tưởng tạm thời thả tới rời xa chiến trường an toàn chỗ về sau, hắn liền lập tức lại chạy trở về, muốn hỗ trợ. Lúc này, trở về mà đến Thái Thụy Nhĩ vừa vặn liền đuổi kịp nhân Lê xuống tay với Vu Tiệm Ly một màn này. Thái Thụy Nhĩ thấy thế, không bằng suy nghĩ nhiều, lúc này thi triển, một tay giương lên, liền hướng về nhân Lê vị trí thả ra một cái hơi mở hình dáng, hình nếu ngắn nện một thể. Hắn chiêu này chúc phúc nện xuất thủ so Hoàng Đông Lai chú thuật còn nhanh hơn, mà lại không cần bất luận cái gì ngâm sướng loại hình công tác chuẩn bị, cái kia nửa yếu ớt nửa thật nện hình năng lượng đánh lấy xoáy liền theo trên không cao tốc bay về phía nhân Lê. Nhân Lê tất nhiên là chưa từng thấy loại chiêu thức này, hắn thậm chí không thể trong đêm tối phát giác được lần này gần như không tiếng động công kích, cho nên một giây về sau, cái này phát trúc phúc nện rắn rắn chắc chắc đập vào Nhân Lê trên mặt, đem hắn toàn bộ mặt đều đập vỡ một nửa, Nhân Lê cũng là lập tức kêu thảm liền hướng phía sau ngã xuống. Cứ như vậy, Vu Tiệm Ly cũng liền thu được quý giá mấy giây, chậm lại, tự mình thoát đi Nhân Sán bên người. Bất quá, dùng xong chiêu này Thái Thụy Nhĩ cũng là lập tức quỳ một chân trên đất, thở hổn hển. Cái này nghĩ đến các vị cũng còn có ấn tượng, tại Tiền Văn bên trong, đêm tối thăm dò Ô Nhân tự lúc, Thái Thụy Nhĩ liền do tại ma lực không đủ, đang dùng một lần tâm linh gây nên động sau có qua loại này mệt lạ tình huống. Bây giờ hắn mặc dù đã so lúc ấy lại lợi hại một chút, nhưng chúc phúc nện hiển nhiên cũng là so tâm linh gây nên động càng hao tổn lắm nhận, cho nên hắn dùng xong vẫn là quỷ. So sánh những này viễn trình kỹ năng Thái Thụy Nhĩ hiện tại vẫn là dùng cận chiến nhiệt tình đả kích báo thù đả kích loại kỹ năng này dùng đến thuận tay hơn, bởi vì cái sau ma lực nhu cầu không có cao như vậy. A, lại nhìn Nhân Lê bên kia, nhiều lần gặp khó khăn hắn đã lâm vào nửa cuồng bạo trạng thái. Hắn tại bị Hoàng Đông Lai hủy đi một đầu cánh tay về sau, khẩn cấp thu hồi quả cần, nhưng lại không thể giết chết Vu Tiệm Ly, còn lập tức bị một lần đánh lén đả thương đầu, đồng thời hiện tại chiến lực của hắn lại giảm ba thành. Cục diện này đối Nhân Lê đến nói là tương đương không ổn, dài tại Nhân Lê trên vai quả cần đều đã tại lên tiếng, sư thúc, nếu không chúng ta rút lui trước à, lưu được núi xanh. Im ngay. Ngươi phế vật này. Nhân Lê nhưng là gầm rú đánh gãy quả cần, đồng thời mang theo cái sau lần thứ hai bật lên. Giờ phút này, tranh bị sát tính cùng đau đớn đưa tới lửa giận không thể nghi ngờ đã lấn át Nhân Lê lý trí, quả cần cái này ký sinh trùng lời nói chẳng những không khuyên nổi hắn, vẫn là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng loại này nổi giận cùng xúc động cũng không thể mang cho hắn thắng lợi. Mười thành thực lực Nhân Lê đều chịu không được Hoàng Đông Lai cái kia quá tải trạng thái dưới thả ra đạo thuật, huống chi là hiện tại cái này bảy thành thực lực cộng thêm bị thương Nhân Lê. Hoàng Đông Lai thấy đối phương cấp trên, trong lòng tự đủ ngươi đây là tự tìm đường chết ta, thuận thế liền hai bàn tay hợp lại, lại thi một thức ngũ hành chú. Một giây sau, cái này chống trải đồng ruộng bên trên chính là kinh lôi lóe lên, một đạo thô như đỉnh trụ điện quang từ trên bầu trời bị dẫn bên dưới, chính giữa Nhân Lê cùng quả cẩn, trong chớp mắt liền đem cuối cùng này hai tà đánh chúng biến thành cho bụi. Hoàng Đông Lai đối với cái này thuật hiệu quả cũng là có chút đắc ý, chỉ là hắn còn không biết, tay này dùng xong về sau, lại tính đến hắn phía trước những cái kia lần không chút kiêng kỵ thả chú. Giờ phút này hắn còn lại quá tải đạo lực đã là không nhiều lắm. Cùng thời khắc đó, Chí Hóa tự trước cửa chính. Trước đây không lâu, Tôn Diệt Hải đã công tân phòng, dẫn bách tính cùng các quan binh hội họp. Bởi vì hắn phù hợp một cái không có con mắt đặc thù, cho nên bên kia phụ trách sĩ quan rất thuận lợi liền cùng hắn đón đầu. Quan binh là như thế nào thu xếp những cái kia bị bắt bách tính cùng thụ thương tân phòng? Ta liền không từng cái mảnh đồng hồ. Liền nói cái kia sĩ quan, trải qua ngắn gọn vài câu thương lượng, đồng thời xác nhận Tôn Diệt Hải trên thân ngự tứ kim bài về sau, hắn liền lập tức đem bất động tử lưu lại tờ giấy giao cho Tôn Diệt Hải. Tôn Diệt Hải nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, sau đó đưa trả lại cho sĩ quan, hỏi ngược một câu, phía trên này viết cái gì à? Nghe vậy, sĩ quan sửng sốt một chút, bất quá hắn vẫn là nhận lấy tờ giấy, mở rộng xem xét, là phát hiện phía trên cũng liền năm chữ, cẩn thận lương cảnh cước. Chương 358, phân trông coi ba đường chương 358, phân trông coi ba đường. Giờ hợi ba khắc, tử cấm thành bên ngoài. Bất động tử, Yên Đạm tử cùng Lương Cảnh Thước ba người rốt cục là thúc ngựa chạy tới, nhưng bọn hắn cũng không xảy ra ngoài ý muốn bị cửa thành thủ vệ ngăn lại. Mà lại tối nay phụ trách thủ thành, không chỉ có thủ vệ, còn có cẩm y hiệp vệ. Ta chính là quốc sư Yên Đạm tử, có chuyện quan trọng trong người, nhanh chóng cho qua. Yên Đạm tử biết trước mắt làm việc quan trọng hơn, không phải lúc khách khí, cho nên hắn lập tức liền dùng có chút nghiêm khắc ngựa khí tính toán uống mở một con đường. Cái gì? Quốc sư? Ngay tại cửa ra vào cẩm y hiệp vệ cũng không nhận ra Yên Đạm tử, bất quá hắn là biết quốc sư cùng hộ quốc tiên sư đám người mất tích nhiều ngày cái này tình báo. Giờ phút này có người xuất hiện tự xưng quốc sư, mà còn muốn đem vào hoàng thành, vậy hắn tử cũng không dám vô lễ, chứ bị trở, đợi ta. Không cần. Đồng nhiên, một tiếng từ nội lực thúc giục lời nói từ nơi xa truyền đến. Tiếng nói vừa đến, thân hình liền đến. Nhưng gặp người kia, từ trong cửa thành một đường chạy tới, khinh công cao cường, như gió như điện, chớp mắt liền đứng ở cửa thành thủ vệ cùng tên kia cầm y hề vệ sau lưng. Cái này người đến cũng không phải người khác, chính là cái kia Vân Thích Ly. Ta có thể làm chứng, vị này chính là quốc sư. Bên cạnh hắn hai vị này cũng đều là thánh thượng mời tới cao nhân, mau để cho bọn họ đi vào đi, có việc ta gánh. Vân Thích Ly cũng không có nói nhảm, vừa đến hiện trường liền chỉ huy thủ hạ cho qua. Những này tiểu tốt bọn họ ngày bình thường mặc dù không có cơ hội kết bạn quốc sư, nhưng Vân Thích Ly bọn họ tự nhiên vẫn là nhận biết, tất nhiên Vân ca lên tiếng, cái kia chưa nói, bọn họ vênh váo làm theo. Mời. Hai giây về sau, bọn thủ vệ lúc này lấy mình, cho cái kia lập tức ba người nhường ra thông lộ. Ba người cưỡi ngựa đi qua lúc, chỉ là cùng Vân Thích Ly lẫn nhau dùng ánh mắt thăm hỏi một cái, cũng không có nói nhiều, bởi vì song phương đều biết rõ. Lúc này cũng không phải dừng lại chào hỏi thời điểm, từng giây từng phút đều rất trọng yếu. Khả năng có người sẽ cảm thấy kỳ quái, cái này Vân Thích Ly thế nào tới trùng hợp như vậy? Từ Cấm Thành làm binh dự môn liền có 4 cái, còn có mặt khác tiểu nhân cửa ra vào, hắn làm sao lại mà lại có thể vào lúc này, nơi đây, vừa vặn tiếp vào ba vị này đâu? Kỳ thật đáp án cũng không khó đoán được, là Ngọc Vĩ đại tiên trước đây không lâu nói cho Vân Thích Ly, tranh thủ thời gian đến cái này cửa thành đến, bằng không trở ngại. Như vậy Ngọc Vĩ lại là thế nào biết bất động tử đám người sẽ đánh chỗ này đến đâu? Rất đơn giản, Trung Nguyên đêm nha, chính là yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái pháp lực thịnh nhất thời điểm, cái này Ngọc Vĩ am hiểu chính là điều tra, cho nên nàng tại ba người kia tiếp cận hoàng thành lúc đã có phát giác, kịp thời thông báo lúc ấy ngay tại nơi khác tuần tra Vân Thích Ly. Mà Vân Thích Ly kịp thời cho qua, cũng xác thực giúp bất động tử bọn họ tiết kiệm không ít chuyện. Nếu hắn không có tới, ba người kia cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là liền chờ cái kia cẩm y liễu vệ chạy một cái qua lại, mang một vị nhận biết quốc sư cấp trên tới lại cho qua, bạch bạch chậm trễ công phu, hoặc là liền xông vào. Có người có thể muốn nói, bất động tử trên thân không phải còn có khối hoàng thượng ban cho hộ quốc thiên sư bọn họ ngự tứ kim bài sao? Cái kia không dùng được sao? Hại, cái kia là để ngươi trong kinh thành tùy cơ ứng biến tại trong hoàng thành có thể hữu hiệu sao? Lùi thêm bước nữa nói, dù cho phía trước có chút dùng, tối nay cũng vô ích. Bởi vì tối nay, Chu Kỷ đã hạ lệnh tại bên trong tử cấm thành bên ngoài nghiêm ngặt bố trí canh phòng, hắn ngoại trừ điều động bốn có cấm quân tăng cường chính mình tẩm cung xung quanh phòng ngự bên ngoài, còn làm ngoại thành cẩm y liễu vệ, nội thành đông sưởng phòng giữ bố trí, đem những này đặc vụ cơ quan các tinh anh tất cả kéo đi ra cho hoàng thành trực ca đêm đứng gác. Càng kỳ quái hơn chính là, Chu Kỷ thế mà đem những cái kia theo trí hóa tự bên trong trộm tới hòa thượng tất cả thu xếp đến Phụng Tiên Điện bên trong, để bọn họ trong đêm ở bên trong đà tọa tụ kinh, trời chưa sáng không cho phép dừng. Hắn cũng là không có cách nào à, ai bảo các ngươi đám này đạo ra cùng châm chơi mất tích đâu. Các ngươi trước cùng châm kịch thấu Tết Trung Nguyên buổi tối có yêu ma tà ma chỗ sung yếu tử cấm thành, sau đó chính mình đi trí hóa tự bên trong đi dạo vòng người không có, châm còn có thể làm sao xử lý. Tốt tại, vô luận như thế nào, tại cái này tối hậu con đầu, bất động từ bọn họ vẫn là tới. Lại nói ba người bọn họ cưỡi ngựa vào nội thành, rất nhanh liền gặp được mấy cái đông sưởng, may mà ở đây còn có một tên đương đầu, hắn là nhận biết Tiên Đạo Tử, con hàng này xem xét mất tích nhiều ngày quốc sư trở về, hơi giật mình, cũng là nhẹ nhàng thở ra, dù sao tối nay bọn họ đông sưởng đang làm ra sự tình vốn phải là quốc sư trách nhiệm nha. Vị này cũng là rất cơ linh, mau để cho thủ hạ mấy cái kia đông sưởng theo trên thân lấy xuống vì tối nay mà lâm thời phát ra lệnh bài, giao cho cái này ba đạo sĩ, có cái này, liền có thể tại nội thành tùy ý đi lại. Tiên Đạo Tử đón lấy lệnh bài, cảm ơn qua vị kia đương đầu, mà tại bọn hắn giao lưu đồng thời đâu, bất động tử thì là ở bên nắm chặt thời gian lại bấm đốt ngón tay một phen, lập tức liền đối Yên Đạm Tử cùng Lương Cảnh Tức nói, may mắn ta cùng Yên Đạm Tử tại Lâm Nguy Trí Hóa Tự mấy ngày trước đây đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên hiện tại thời gian còn đủ. Một lát nữa đợi ta hoàn toàn khởi động cái này hoàng thành đại trận về sau, chúng ta liền chia ra các trông coi một chỗ, chờ giờ tí đi tới, giữa thiên địa âm khí được vô cùng thời điểm, chết giống như bọn họ liền sẽ vào thành, đến lúc đó, ngoại trừ cái kia vô thường thái tuế bên ngoài, còn lại năm giống như là Tích Gỗ Hổ, Đại Hỏa Thỏ, Thọ Tinh Long, Chim Cút Bài Dê cùng Tí Trừ, bọn họ bởi vì trận pháp ảnh hưởng, thế tất chỉ có thể theo riêng phần mình mệnh cách tương ứng sinh môn tiến bảo, mà chúng ta chỉ cần tại địa điểm dự định mai phục liền được. Tiên bối, vậy chúng ta làm cách trông coi nơi nào? Yên Đạm Tử hỏi. Tích Gỗ Hổ, Đại Hỏa Thỏ, Thọ Tinh Long đều thuộc một tượng sao lần, nhất định đi Đông Hoa Môn. Bất Động Tử trả lời, Chim Cút Bài Dê thuộc hỏa tượng sao lần, làm đi Ngọ Môn, mà Tí Chư là nước tượng sao lần, nó sẽ đi Huyền Vũ Môn. Nhìn thấy chỗ này có lẽ có người muốn hỏi, làm sao Tây Hoa Môn không cày quái a? Phía trước không phải đều nghĩ kỹ muốn trông coi bốn đường sao? Vậy ngài không ngại hồi ức một cái, phía trước bọn họ bảy trận thời điểm, chết giống như còn thừa lại 8, 9 con đâu, lúc ấy đến nói, tất nhiên là phải làm tốt bốn đường toàn bộ phòng chuẩn bị, dù sao bọn họ cũng không biết về sau sẽ tại trí hóa tự một trận chiến bên trong gặp gỡ số nhiều chết giống như, càng không biết phân biệt sẽ gặp phải cái nào mấy cái, lại tiêu diệt cái nào mấy cái. Trước mắt Tây Hoa Môn đường kia chống đi, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, ba người vừa vặn đủ đi ba đường. Đông Hoa Môn tử không cần phải nói, nguy hiểm nhất một đường liền do ta đến phụ trách. Bất Động Tử nói tiếp, Yên Đạm Tử, ngươi tự ý dùng lôi chú đối địch, lôi thuộc mục, trên trận pháp đây. Ngươi trận thức thì thuộc thổ, thủy sinh mục, thổ khắc thủy, sinh khắc hai phương diện ngươi đều đè lên nước tượng sao lần, cho nên ngươi đi Huyền Vũ Môn ứng phó Tí Trừ tương đối thích hợp. Hắn dừng một chút, lại nhìn về phía Lương Cảnh Thước, Cảnh Thước, ngươi tu hành mặc dù nông, nhưng tốt tại còn có một tấm Tịnh Thiên Điệu thần phù tại tay, Chim Cút Bài Dê liền giao cho ngươi. Được. Lương Cảnh Thước ôm quyền chắp tay, ta tự nhiên kiệt lực mà làm. Bàn giao xong những này, ba người liền chiếu theo Bất Động Tử an bài, phân biệt hướng về đông, bắc, nam ba phương hướng đi. Lúc này, khoảng cách giờ tí, còn có một khắc đồng hồ. Cùng thời khắc đó, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai cũng đã cưỡi lên ngựa, chạy ở tiến về Tử Cấm Thành trên đường. Bởi vì Tần Phong, Lệnh Hồ Tường cùng Lâm Nguyên Thành đều nhận tương đương nặng tổn thương, Vu Tiệm Ly cùng Thái Thụy Nhĩ tại kịch chiến sau đó cũng đều đã là nọ mạnh hết đà, cho nên đám người này bên trong cũng có thể đuổi trở về giúp đỡ, bây giờ cũng liền còn lại Tôn Hoàng hai người. Hai người một bên đi đường, một bên liền tại thảo luận liên quan tới Bất Động Tử tờ giấy kia sự tình. Ta cũng đã sớm nói à, họ Lương tiểu tử kia quả nhiên là cái tên con tiếp, cho nên nói thả ra chết giống như gì đó căn bản không phải lỗi của ta. Tôn Diệt Hải phát biểu vẫn là như thế để người phía dưới. Ngươi ít nói nhảm, ngươi đây chính là cưỡng ép giải thích đến vung nổi. Hoàng Đông Lai mới không ăn hắn bộ này, liền tính Lương Cảnh Thức có vấn đề, khẳng định cũng không phải tại Yên Đăng Pha chỗ ấy liền có, nếu như khi đó hắn liền đã có vấn đề, cái kia gặp phải chúng ta phía trước, chính hắn đã sớm đem chết giống như đều cho thả. Ồ, Tôn Diệt Hải theo lời nói của hắn nói, ý của ngươi là, hắn là tại đến kinh thành trước đó xảy ra vấn đề? Rất có thể. Hoàng Đông Lai nói, chỉ là không biết hắn đến cùng là bị đánh cháo vẫn là hắc hóa, hoặc là chúng cái gì khống chế tinh thần loại thủ đoạn. Không đúng sao, nếu là hắn bị đánh cháo, bị phụ thể hoặc là chúng cái gì pháp thuật, ngươi sư bá sẽ nhìn không ra. Tôn Diệp Hải nói, hắn đây không phải là nhìn ra được không? Còn biết chữ đầu nhắc nhở chúng ta a. Hoàng Đông Lai nói, cũng không đúng a. Tôn Diệp Hải đây cũng không phải là tranh cãi, là thật cẩn thận, nếu như hắn đã sớm nhìn ra, cái kia làm gì không nói ra, cũng không giải quyết vấn đề, mà là giả vờ không biết, đồng thời tại loại này thời cơ cho chúng ta đưa tấm giấy đâu. Vậy ý của ngươi là? Hoàng Đông Lai nghi nói, có khả năng hay không? Cái này một cái chớp mắt, Tôn Diệt Hải thần sắc khẽ biến, làm ra một cái 10 phần to gan giả thiết, có vấn đề người không phải Lương Cảnh Thước, mà là ngươi sư bá. Chương 359, quả quyết đâm lưng. Chương 359, quả quyết đâm lưng. Tôn Diệt Hải câu nói này mới vừa nói ra miệng, Hoàng Đông Lai liền đột nhiên rìm ngựa đến cái rừng. Tôn Ca cũng không biết đối phương đây là muốn làm gì, bất quá 2 giây phía sau hắn liền bản năng kéo một cái dây cương, suy một tiếng. Ngươi thế nào? Đem chính mình cưỡi ngựa cũng siết ngừng về sau, Tôn Diệt Hải liền quay đầu lại hướng Hoàng Đông Lai hỏi. Hoàng Đông Lai không có đáp lời, chỉ là hơi nhấc lên cái cằm, ra hiệu Tôn Diệt Hải hướng phía trước nhìn. Tôn Diệt Hải hiểu ý, theo Hoàng Đông Lai chỗ chỉ ra phương hướng nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy, giờ phút này, tại bọn hắn phía trước 20 mét có hơn con đường chính giữa, đâm một bóng người. Lẽ ra tối nay trăng sáng nhô lên cao, lấy Tôn Diệt Hải nhãn lực hẳn là có thể sớm hơn phát hiện đạo nhân ảnh này, chỉ là bởi vì vừa rồi dục ngựa tiến lên lúc Tôn Diệt Hải đang quay đầu phân tâm nói chuyện với Hoàng Đông Lai, cố hữu cái này một màn. Đậu phộng, cái này tình huống gì? Vài giây sau, Tôn Diệt Hải lại mở miệng nói một câu như vậy. Nguyên lai, đi qua mấy giây quan sát, hắn dần dần thấy rõ, đạo kia cản ở trên đường bóng người không phải người khác, chính là Bất Động Tử. Trước quan sát một cái chứ sao? Hoàng Đông Lai lúc này trong lòng cũng là có chút yếu ớt, hắn hiển nhiên là nhận lấy Tôn Diệt Hải vừa rồi cái kia lời nói ảnh hưởng, đối Bất Động Tử sinh ra một tia đề phòng. Mà liền tại hai cái này hàng do dự không chừng thời khắc, nơi xa Bất Động Tử 3 bước đồng thời làm 2 bước liền đến. Tôn Hoàng hai người liếc nhau một cái, sau đó liền song song xuống ngựa, tiến ra đón. Sư bá, ngài làm sao ở chỗ này? Hoàng Đông Lai mở miệng trước, thần thái của hắn ngựa khí thoạt nhìn rất tự nhiên, nhưng kỳ thật đã bắt đầu thăm dò, ngài không phải cùng quốc sư còn có Lương Minh cùng một chỗ chạy ngoài thành Hoàng Lăng đi sao? A. Bất Động Tử nghe vậy, sửng sốt một chút, chúng ta mới vừa rồi là chạy Hoàng Thành đi, đi cái gì Hoàng Lăng a? Câu này nói xong, qua mấy giây, Bất Động Tử lông mày nhíu lại, hậu chi hậu giác nói, a Minh Bạch, tiểu tử ngươi hoài nghi ta là giả mạo, nghĩ lừa ta một lừa dối. Hắn lời này không sai, Hoàng Đông Lai câu này thăm dò, đã có thể coi là đang gạt người nghiệm minh thật giả, cũng có thể coi là một loại lừa dối. Không hổ là sư bá, lập tức liền xem đấu. Hoàng Đông Lai thấy đối phương trả lời chính xác, liền chắp tay nói, xem ra ngài là thật. A, đi, đừng lĩnh hót. Bất Động Tử cười khan một tiếng, ta là đặc biệt đẩy ra Yên Đạm Tử cùng Lương Cảnh Thước, đến cùng các ngươi gặp mặt. Nha, ta đã nói rồi, ngài làm sao một người ở trên đường, nguyên lai là đang chờ chúng ta đây. Tôn Diệt Hải lúc này đi lên đáp khang đạo, cái kia không cần nói, chuyện này khẳng định là cùng ngài vừa rồi lưu tấm kia cẩn thận quốc sư tờ giấy có quan hệ đúng không? Ân. Bất Động Tử lại gật đầu, đúng vậy. Nói xong, hắn còn nhìn xung quanh một phen, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, các ngươi mà theo ta tới. Vâng. Tôn Hoàng hai người lúc này bày ra 2 tấm tín nhiệm mà đáp. Cái kia Bất Động Tử thấy thế, cũng là lộ ra một cái vẻ mặt hài lòng, lập tức liền xoay người sang chỗ khác, phía trước dẫn đường. Có thể hắn vừa mới chuyển đi qua, sau lưng liền truyền đến một trận thanh âm xé gió, ngay sau đó, một đoạn tam xoa kích phong liền từ ngực của hắn chỗ phá ngực mà ra. Rất hiển nhiên, đây là Tôn Diệt Hải theo hậu phương đột thi tên bắn lén, cho hắn đâm lạnh thấu tim. A, cái này Bất Động Tử còn tại trong lúc kinh ngạc túi đầu nhìn vết thương đâu. Hậu phương Hoàng Đông Lai một trận bấm niệm pháp quyết niệm chú cũng đã hoàn thành. Một giây sau, chỉ thấy Hoàng Đông Lai đầu ngón tay một chút, một đạo kim mang tùy theo bắn ra, trực kích cái này giả hàng đầu, đem hắn đánh cái nát bét. Đi qua cái này một bó vênh một cái này giả dối Bất Động Tử liền cấp tốc biến thành bụi bay, nó đến chết đều không có rõ ràng chính mình là thế nào bị nhìn thấu, mà Tôn Hoàng cũng là đến đối phương treo mới thôi, vẫn không biết thân phận của đối phương chính là cái kia chết giống như bên trong đại hỏa thỏ. Nơi đây ta trong sách tối đồng hồ, cái này đại hỏa thỏ phong cách hành sự đâu, cùng cái kia rắn cùng chuột cùng loại, đều là thuộc về là trí lấy loại hình. Thuần vĩ xà yêu thích hóa thành hình người, lấy sắc vì cắm dỗ, thải dương bổ âm, lại đem người biến thành khôi lỗi của mình. Huyền hiêu thử thì tốt chế tạo huyễn cảnh, đánh tan hắn người tinh thần, lấy hắn người tuyệt vọng, sợ hai cùng điên cuồng làm thức ăn, làm vui. Mà cái này đại hỏa thỏ đâu, nó rất thích ngụy trang thành người khác tín nhiệm người bộ dạng, trước lừa nhân ra xoay quanh, cuối cùng lại đến cái đâm lưng, lập tức hưởng thụ đối phương trước khi chết khiếp sợ, nghi hoặc cũng không cam lòng. Ba cái này yêu thích đều có khác biệt, năng lực đương nhiên cũng là mỗi người mỗi vẻ. Thuần vĩ xà tại cái này ba bên trong thân thể tối cường, yêu lực yếu nhất, cho nên nó ngụy trang biến hóa cũng là nhất cầu thả, chỉ có thể lừa gạt một chút người bình thường, cơ bản không gạt được người tu hành, cho dù là pháp lực thấp hoặc là vẹn vẹn đạo tâm kiên định người đều có cơ hội nhìn thấu nó ngụy trang. Huyền hiêu thử tại cái này ba bên trong yêu lực tối cường, thân thể yếu nhất, nó chế tạo huyễn cảnh, bao quát huyễn cảnh bên trong những người kia, sự tình, vật đều có khá cao độ hoàn thành. Thế nhưng đây, năng lực cuối cùng không phải sở trường ngụy trang mà là bao gồm ngụy trang ở bên trong chế tạo ảo giác, cho nên thực tế đến xem cũng không phải khó như vậy nhìn đấu. Phía trước Tiểu Lâm liền nhẹ nhõm phá qua. Cuối cùng chính là đại hỏa thỏ. Nhục thân của nó cùng yêu lực hai hạng đều xen vào rắn chuột ở giữa, tương đối bình thường, nhưng tại ngụy trang thành hắn người phương diện này, đại hỏa thỏ là ba vị này bên trong lợi hại nhất. Nhất là tại có thể thấy được mặt trăng buổi tối, chỉ cần đại hỏa thỏ tại dưới ánh trăng hoàn thành biến hóa, ngươi chính là để thần tiên đến đều nhìn không ra vấn đề gì, cầm tính chiếu yêu đều chiếu không ra nó nguyên hình. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nó đối với chính mình ngụy trang có tuyệt đối tự tin, tâm tính bên trên cũng tương đối dễ dàng buông lỏng. Hoàng Đông Lai cái kia ban đầu thăm dò, đại hỏa thỏ nhưng thật ra là có tâm lý chuẩn bị, nó sẽ giảm mạo Bất Động Tử, chính là bởi vì nó biết chân chính Bất Động Tử hành tung, nó biết Bất Động Tử, Yên Đạm Tử cùng Lương Cảnh Thức lúc này đều tại bên trong tử cấm thành đây. Nhưng làm nó thuận lợi lăn lộn qua Hoàng Đông Lai thăm dò về sau, Tôn Diệt Hải cái kia nửa câu thật nửa câu giả dối 2 lần thăm dò lại tới, mà lúc này, nó không có hốt qua. Mấu chốt là đại hỏa thỏ cũng không có nghĩ đến, hai cái này chó bức thế mà hạ thủ sẽ như vậy đen, lại như thế quả quyết. Bình thường đến nói, làm ngươi đối một cái chính mình mười phần thân cận, tín nhiệm người sinh ra hoài nghi lúc, liền tính trong lời nói của người này quả thật bị ngươi thử ra một loại nào đó sơ hở, ngươi cũng sẽ không lập tức liền đối hắn hạ tử thủ á, vạn nhất là ta sai lầm đâu. Vạn nhất nơi này có cái gì hiểu lầm đâu. Như là loại này ý nghĩ, là nhân chi thường tình, tuyệt đại đa số người đều sẽ tại cái này có chỗ do dự. Như vậy cũng tốt, so ngươi bây giờ hoài nghi mình bằng hữu tốt nhất đã bị người ngoài hành tinh thay thế, sau đó hỏi hắn một kiện chỉ có hai người các ngươi biết rõ sự tình, kết quả hắn mập mờ suy đoán hoặc là không nói đúng, ngươi lại bởi vậy liền trực tiếp động thủ xử lý hắn sao? Vậy khẳng định sẽ không à, ngươi ít nhất phải lại nhiều thăm dò mấy vấn đề, hoặc là theo dõi hắn, giám thị hắn, tìm ra càng nhiều chứng cứ xác thực mới sẽ áp dụng hành động, mà lại vậy hành động cũng không nhất định chính là nói nhiều vũ lực. Nếu ngươi vẹn vẹn bởi vì một lần dò xét kết quả liền tùy tiện động thủ giết người, cái kia cuối cùng bạn nhất chứng minh là ngươi sai, bằng hữu của ngươi chỉ là trí nhớ không tốt mà thôi, cái này giết lầm bạn tốt hậu quả ngươi gánh chịu nổi sao? Đối giả mạo người khác kinh nghiệm cực kỳ phong phú đại hỏa thỏ cũng là ăn người chết bọn họ loại tâm tính này, nó chắc chắn cho rằng vẹn vẹn cùng Song Hải đối thoại như thế một hai lời, cho dù có sơ hở đối phương cũng không có thể sẽ đối với nó thế nào. Lại nói câu đầu tiên thăm dò nó rõ ràng là hôm qua, nào có sơ hở gì a? Không có khả năng gặp nguy hiểm a, có thể là Tôn Hoàng hai người hành động hiển nhiên khác hẳn với người bình thường, hai cái này hẳn vẫn thật là chỉ bằng một câu không hợp liền dám trực tiếp hạ tử thủ. Góc độ nào đó đến nói, đây cũng là hai người bọn họ đối bất động tử một loại tín nhiệm, chân chính bất động tử, cho dù là bị tính kế, bị hiểu lầm, hoặc bởi vì nguyên nhân gì khác, đáp sai liên quan tới tờ giấy thăm dò, hắn cũng là không có khả năng bị Tôn Hoàng hai người đánh lén xử lý. Kết quả là, đại hỏa thỏ cứ như vậy cho không. Mãi đến bị Tôn Diệp Hải một kích xuyên tim, nó đều không nghĩ ra cuối cùng là vì sao. Kỳ thật nó sẽ ngã xuống tại nơi đây, cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đại hỏa thỏ bởi vì biết chính mình thực lực không bằng vẫn còn tồn tại mặt khác mấy cái chết giống như, cho nên muốn ở chỗ này dùng kế cầm xuống Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai, chờ Tử Cấm Thành bên kia đánh đến không sai biệt lắm nó lại cưỡng ép con tin tùy thời mà động, đến cái ngư ông đắc lợi cái gì. Ai có thể nghĩ tới đâm lưng chuyên gia hôm nay chính mình gặp phải đâm lưng, tay đều không trả liền chơi xong, muốn nói nó đưa đến cái gì tác dụng, cái kia đại khái chính là hao tổn xong Hoàng Đông Lai sau cùng một chút quá tải đạo lực. Giờ tí, Huyền Vũ Môn. Tí chư tới so Yên Đạm Tử trong tưởng tượng càng nhanh, cơ hồ là thiên thời vừa đến, thân ảnh của đối phương liền xuất hiện ở Huyền Vũ Môn bên trong. Lúc này, xung quanh đây đông xưởng tự nhiên là đều đã không còn nữa, dù sao bọn họ tại chỗ này cũng giúp không được cái gì bận rộn, thậm chí sẽ thêm phiền, cho nên Yên Đạm Tử tại một khắc đồng hồ phía trước liền đem những người này đẩy ra. Yên Đạm Tử vốn cho rằng, nghĩ kỹ các loại đối sách, mà lại đã tại trên mặt đất bảy mấy cái trận pháp chính mình, tại chỗ này đánh tí chư một cái mai phục vẫn là phần thắng khá lớn, lại không nghĩ rằng, song phương chỉ là đánh cái đối mặt, hắn liền lập tức bị đối phương lấy một tay bóp lấy cái cổ đồng thời lên, thành mạng sống như treo trên sợi tóc trạng thái. Thời khắc này tí chư không thể nghi ngờ là biến thành hình dạng người, không phải vậy hắn cũng không có tay đi bóp Yên Đạm Tử cái cổ. Mà biến thành hình người cũng không phải là vì nó thích, chỉ là bởi vì hoàng thành đại trận tồn tại, dẫn đến nó nhất định phải biến hóa một cái mới có thể đi vào. Tối nay cái này sao viên cựu tiêu trận, không phải ngươi thúc giục đi. Tí chư trong miệng nói tới trận tên, là cái này hoàng thành đại trận chân chính tục danh, chết giống như bọn họ luân hồi không ngừng, kiến thức bên bác, sẽ biết những này cũng không đủ là lạ, tiểu đạo, ngươi là Nga Mi à. Tí chư căn bản không có đem Yên Đạm Tử để vào mắt, không nhanh không chậm nói, ta với các ngươi Nga Mi cũng coi như có chút nguồn gốc, hôm nay ngươi chỉ cần nói cho ta, trận pháp này là ai người đang thúc giục động, cùng với trừ ngươi ở ngoài còn có bao nhiêu người trong đạo môn ở trong thành thủ vệ, ta liền thả ngươi một con đường sống. Tí chư đây cũng không phải là đang lôi kéo làm quen, tại nó luân hồi kinh lịch bên trong, từng có một đời là lên làm qua Nga Mi trưởng môn. Một đời kia nó, đến vũ hóa chi niên đều không có lấy cái chết giống như thân phận giác tỉnh qua, một đời kia ký ức, nó đương nhiên cũng đều nhớ tới. Chỉ bất quá, đối với trước mắt ở vào giác tỉnh trạng thái tí chư đến nói, đoạn kia ký ức cũng bất quá là hắn cái kia kéo dài ký ức trường hà bên trong ngắn ngủi một đoạn nhánh sông mà thôi. Uy chế tam giới, quát tháo xâm xét, cấp cấp như luật lệ. Nhưng Yên Đạm Tử căn bản không có phản ứng hắn, chỉ là thừa dịp đối phương hơi buông tay mặc hắn lên tiếng nói chuyện khẽ hở, đội vàng niệm chú thi triển. Rất hiển nhiên, chúng ta vị quốc sư này sớm đã đem sinh tử của mình không để ý, chỉ cầu hoàn thành sứ mệnh, giữ vững cái này Huyền Vũ Môn. Giờ phút này, hắn chú âm thanh cùng một chỗ, dẫn tới vang lôi réo vang. Trăng sáng mây loang trên bầu trời, lại đột nhiên đánh xuống một đạo thiểm điện, trực kích tại tí chư trên thân. Đương nhiên, cái này lôi điện chi lực cũng đồng dạng phát tiết tại bị tí chư kèm ở cái cổ Yên Đạm Tử trên người mình. Chương 360, vô thường thái tuế. Chương 360, vô thường thái tuế. Lời nói phân hai đầu, liền tại Yên Đạm Tử cùng cái kia tí chư liều mạng đồng thời, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai cũng đã chạy tới hoàn thành. Hai người bọn họ đi là ngõ môn, mà lại hai người vừa đến nội thành liền nhìn phía trước trên đất trống nằm người. Tôn Hoàng liếc nhau một cái, lập tức liền song song hướng về phía trước đi đến chỗ gần lúc hai người bọn họ đã theo trên mặt đất người kia y phục nhìn ra, đối phương là Lương Cảnh Thước. Thời khắc này Lương Cảnh Thước mặc dù đã là một bộ thói thóc bộ dạng, nhưng tốt xấu còn có khẩu khí. Tôn Diệt Hải lúc này tiến lên đem hắn lật người đến nâng lên, đồng thời dò hỏi, Lương Minh, ngươi thế nào? Là nhưng đã sắp chết Lương Cảnh Thước cũng không trả lời vấn đề này, hắn chỉ là một mặt thống khổ từ trong miệng gạt ra một câu, là bất động tử. Tựa như chính là vì đem cái này tin tức truyền đạt cho Tôn Hoàng, hắn mới liều mạng treo khẩu khí này, nói xong hắn liền khí tuyệt bỏ mình. Lương Minh, Lương Minh. Tôn Diệp Hải mắt thấy đối phương nói xong di ngôn liền chết, nhất thời cũng là có chút điểm ngộng. Liên tục xác nhận xong Lương Cảnh Thức đã không có tim đập hô hấp về sau, hắn mới đưa đối phương để nằm ngang đến trên mặt đất, đứng dậy, đối Hoàng Đông Lai nói, tình huống như thế nào? Hiện tại đến cùng cái kia tin người nào? Ta cũng không biết ta. Hoàng Đông Lai nói, nhưng nếu như sư bá ta thật có vấn đề gì, bằng hai ta, sợ không phải đối thủ a. Ừm. Tôn Diệp Hải nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên linh quang lóe lên, mắt nhỏ sáng lên nói, hả? Cái này Lương Minh trên thân, không phải còn có một tấm Tịnh Tiên Địa Thần Phụ sao? Có lẽ hắn còn không có dùng xong, nếu không chúng ta lục soát một chút. Nam dựa vào, nhân gia thi cốt chưa lạnh, ngươi liền muốn liếm bao đúng không? Hoàng Đông Lai nói, cái kia phù nghe xong danh tự liền biết là chuyên môn đối phó yêu tà, đối người khẳng định không cần a, nếu không chính hắn liền đối sư bá ta dùng, còn đến phiên chúng ta. Làm gì? Nói không chừng hắn là gặp phải đánh lén, không thể kịp sử dụng đây. Còn có, ngươi làm sao lại có thể xác định ngươi sư bá vẫn là ngươi sư bá? Tôn Diệp Hải nói, chúng ta tới trên đường không phải đã gặp phải một cái giả. Vậy bạn nhất bên này cái này cũng là giả dối, là sớm hơn trước đây liền bị đánh cháo đây này. A, vậy ta chân chính sư bá đâu? Hoàng Đông Lai hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Tôn Diệp Hải nói, có lẽ còn tại Chí Hóa Tự, có lẽ càng đã sớm hơn bị đổi hết, có lẽ đã. Hắn không có nói tiếp, mà là làm cái cắt cổ động tác. Cái này, Hoàng Đông Lai suy nghĩ một chút, được được. Lục soát ta, ngu sao không cầm. Nói xong, hắn liền cùng Tôn Diệp Hải cùng một chỗ tiến lên, ngồi xổm tại Lương Cảnh Thức bên cạnh thi thể lục lọi. Cổ nhân quần áo bên trên chứa vật chỗ liền mấy cái kia, chỗ hai người bọn họ cũng không có phí quá lớn sức lực, liền tìm được tấm kia Tịnh Tiên Địa Thần Phù. Mặt khác, Lương Cảnh Thức trên thân còn mang theo một chút những thứ đồ khác, ví dụ như cản thi nhân trùng, còn có chút muối ăn, ngọc thạch, bút lông, có sắn lá bùa gì đó. Những này bọn hắn cũng đều thuận tay lấy đi. Giải quyết những này, hai người đứng dậy, mắt nhìn thấy liền muốn rời khỏi. Nhưng ngay một khắc này, Hoàng Đông Lai đột nhiên xoay người lại, cả người hướng phía dưới quỳ đặt ở Lương Cảnh Thức trên cánh tay phải, sau đó liền cơ lấy trong tay Tịnh Thiên Địa Thần Phù đột nhiên hướng cái kia Lương Cảnh Thức trên trán một ấn, ấn đi xuống đồng thời, trong miệng đã thần tốc ngâm tụng nói, sớm hô tinh tú, mộ dẫn thần tiên. Hắn trước đây nửa câu chú văn lối ra, trên mặt đất cái kia Lương Cảnh Thức liền đột nhiên mở mắt ra, đồng thời nâng lên cũng không bị quản chế tay trái, hướng về Hoàng Đông Lai huyệt thái dương vùng đánh qua. Quắc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tam xoa kích kích phong tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kịp thời giết tới, gọn gàng cắt đứt Lương Cảnh Thức vùng lên cánh tay trái. Rất hiển nhiên, Tôn Diệt Hải cũng là sớm đã ở bên chuẩn bị ứng đối loại tình huống này. Mà liên tại cái này vung lên một đoạn khoảng cách, Hoàng Đông Lai cái kia nửa câu sau chú văn cũng thần tốc đọc xong. Theo ta điều động, đặt thông thiên. Phá. Theo cái này phá chữ bị đọc lên, Tịnh Thiên Địa Thần Phù bạo phát ra một trận chói mắt kỳ quang, trong khoảnh khắc liền đem Lương Cảnh Thức gắn vào trong đó. Mà Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai thì là đồng thời làm ra rút lui phán đoán, sợ đối phương đến cái bạo thể mà chết cái gì lan đến gần chính mình. Vài giây sau, cái kia chói mắt kim quang tản đi, kết quả cũng không có cái gì bạo tạc phát sinh. Thậm chí, hình như liền thương vong đều không có phát sinh. Hai người các ngươi, thật đúng là không phải người bình thường a. Lúc này, chỉ thấy Lương Cảnh Thức đã từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt bình tĩnh đối Song Hải nói, mặc dù ta cũng đoán được bất động tử để lại cho tờ giấy của các ngươi bên trên đại khái là đang nhắc nhở các ngươi đề phòng ta, nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi tại đối mặt một bộ tử thi lúc vẫn có thể bảo trì đề phòng, thậm chí còn tại chỗ ấy diễn kịch cho thi thể nhìn, đồng thời còn quả quyết đem cái kia chân quý thần phù dùng tại trên người ta. Hừ. Hoàng Đông Lai cười lạnh, bất quá hắn nụ cười này ít nhiều có chút ra vẻ trấn tĩnh ý tứ, bởi vì đối phương chúng Tịnh Thiên Địa Thần Phù còn chưa có chết, là vượt quá hắn dự liệu, tất nhiên ngươi có thể để cho sư bá ta làm ra lưu trữ nhắc nhở chuyện như vậy, vậy liền đại biểu ngươi là một cái liền sư bá ta đều không thể đối phó, hoặc ít nhất tạm thời không có cách nào đối phó tồn tại. Vậy ngươi thân phận kỳ thật rất tốt phòng đoán a. Hắn dừng một chút, mở ra hai tay, ta chỉ là đem Tịnh Thiên Địa Thần Phù dùng tại Vô Thường Thái Tuế trên thân, có lý do gì không quả đoán đâu. Cái kia Vô Thường Thái Tuế cũng chính là thập tam tử tiêu bên trong người lúc này từ cũng không có cần phải lại diễn, hắn chấp nhận Hoàng Đông Lai suy luận, đồng thời nói tiếp, các ngươi liền không nghĩ qua, vạn nhất chính mình đoán sai làm sao bây giờ? Vạn nhất có vấn đề thật sự là bất động từ đâu? Vậy hắn vì cái gì muốn lưu tờ giấy? Tôn Diệt Hải lúc này nói tiếp, hắn nếu là chúng ta địch nhân, chúng ta đã sớm chết, bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền không có người có thể đối kháng hắn, cho dù hắn có cái gì nguyên nhân không thể đích thân động thủ, chỉ cần hắn khoanh tay đứng nhìn, chúng ta cũng rất có thể đã bị mặt khác chết giống như giết sạch. Tại cái này cơ sở bên trên, chúng ta có thể xác định là Hoàng Đông Lai cũng nói, ít nhất tại tối nay phía trước, sư bá ta khẳng định là không có vấn đề, nhất định phải nói hắn có vấn đề, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là hai ta vừa rồi cho ngươi diễn kịch lúc rằng, hắn tại Chí Hóa Tự viễn cảnh bên trong bị đánh cháo. Nhưng liền xem như thế, hắn đồng dạng không cần thiết lưu tờ giấy. Tôn Diệt Hải nói, bởi vì nếu như hắn là giả dối, mà Lương Cảnh Thức cùng Quốc Sư là thật, vậy hắn trực tiếp trước khi đến hoàng thành nửa đường bên trên đánh lén Lương Cảnh Thức cùng Quốc Sư là được rồi, lưu tờ giấy cho chúng ta làm gì? Hai người bọn họ nói không sai, bất động tử lưu tờ giấy hành vi là tại thực lực bản thân cùng trước đây đã phát sinh sự thực cơ sở bên trên sử dụng một chiêu dương lưu. Bất động tử tin tưởng, bằng Hoàng Đông Lai cùng Tôn Diệt Hải cho bức trình độ, chắc chắn có thể tiếp thu mình ý đồ, không quản chuyện này Lương Cảnh Thức là Vô Thường Thái Tuế làm sao lừa gạt, cũng không lừa được hai người bọn họ, tám thành sẽ còn bị hai cái này tôn tử phản lừa dối một tay. A, Vô Thường Thái Tuế cười khan một tiếng, vậy các ngươi lại có hay không có nghĩ qua, có lẽ bất động tử cũng có một loại nào đó các ngươi chỗ không biết, thuộc loại với hắn chính mình mục đích, Mục đích này cùng các ngươi tiêu diệt chết giống như hành động không hề xung đột, mà các ngươi cũng chỉ là bị hắn lợi dụng mà thôi. Ngươi giả thiết hơi nhiều a. Hoàng Đông Lai nói, không bằng ngươi cũng trả lời chúng ta mấy cái vấn đề, chúng ta trò chuyện tiếp sư bá ta sự tình. Làm sao? Gặp ta chúng thần phù vẫn cứ không có việc gì, liền muốn chỉ hoãn thời gian, chờ ngươi sư bá tới hỗ trợ. Ha ha ha. Vô Thưởng Thái Tuế vui sướng cười, không sao, ngươi hỏi đi, ta không có vấn đề. Chân chính lương cảnh thức ở đâu? Hoàng Đông Lai tuy là bị khám phá, nhưng tất nhiên đối phương như vậy không có sợ hãi, hắn cũng không để ý đến cái thuận dòng đẩy thuyền. Liền tại trước mặt ngươi a. Vô Thưởng Thái Tuế nói xong, túi đầu nghiêng mắt nhìn chính mình cái kia đã vết thương chồng chất thân thể. Hai tháng trước, lương cảnh thức đích thật là nghĩ trước thời hạn chạy đến kinh thành chuẩn bị giúp các ngươi, chỉ bất quá hắn đang trên đường tới bị ta bắt được. Hắn lắc đầu, bày ra một bộ giả mù sa mưa tiết hận thần sắc, tiểu tử này có thể là đem xương cứng, không quản ta làm sao trả tấn, uy bức lợi dù hắn, hắn cũng không chịu nói cho ta trên tay hắn cái kia hai tấm tịnh thiên địa thần phù thôi động chú ngữ là cái gì, cũng không nguyện nói liên quan tới chuyện của các ngươi, ta kính hắn là tên hắn tử, liền kết thúc nỗi thống khổ của hắn, tiện hắn quy thiên, sau đó chiếm dụng da của hắn túi. Người cái này ngụy trang, liền sư bá ta cũng nhìn không ra sao. Hoàng Đông Lai lại hỏi, a, ngươi đây nên hỏi hắn a, vì cái gì hỏi ta đây? Đáp án của vấn đề này, Vô Thưởng Thái Tuế là biết rõ, nhưng hắn cố ý thừa nước đục thả câu. Chờ một chút. Tôn Diệt Hải lúc này suy bụng ta ra bụng người nghĩ đến cái gì, xen vào hỏi, nếu theo như lời ngươi nói, đi tới kinh thành lúc lương cảnh thức đã là ngươi Vô Thưởng Thái Tuế giả mạo, vậy ngươi về sau hành vi ta liền không hiểu nhiều. Hắn hơi ngừng lại nửa giây, lại nói ngươi vừa tới thời điểm, theo xả trong tay cứu Tiểu Lâm, ta đây có thể hiểu được, bởi vì lần kia xuất thủ, đã giúp ngươi thành công lấy được tín nhiệm của chúng ta, lan lộn đến bên người chúng ta, lại không có thương tổn cùng ngươi cái kia chết giống như ruột thịt tính mệnh, góc độ nào đó đến xem, thậm chí có thể nói là ngươi thả đi nó. Nhưng về sau, ngươi vì cái gì vẫn là tại lương cảnh thức cái này nhân thiết phạm vi năng lực bên trong các loại hỗ trợ đâu? Ngươi thậm chí còn dùng một tấm tịnh thiên địa thần phù trực tiếp giết chết đòn rông gà. Ngươi nằm ngựa làm cái lão lục không tốt sao? Mặt khác, ngươi không phải mới vừa nói cái này phù cần cái gì thôi động chú ngữ sao? Tất nhiên ngươi không hỏi ra chú ngữ đến, lại là dùng như thế nào cái này phù giết chết gà? Ừm. Tôn ca đoạn này hỏi đồ vật hơi nhiều. Vô Thưởng Thái Tuế suy tư mấy giây, mới êm hay nói, đầu tiên, ta cùng mặt khác chết giống như, cũng không phải là trong tưởng tượng của người loại kia sẽ không tự giết lẫn nhau quan hệ, chỉ cần có cần, ta có thể không chút do dự tự tay giết chết bọn họ. Ta nghĩ bất động tử hẳn là cũng dạy qua các người, chúng ta chết giống như là sẽ không chân chính chết đi, có đôi khi chết đối chúng ta đến nói, ngược lại là tạm thời giải thoát, cho nên giữa chúng ta, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này lẫn nhau ghi hận là được rồi. Thứ nhì nha, liên quan tới cái này mấy tấm tịnh thiên địa thần phù chú ngữ sự tình. Ngươi chưa từng học qua phù lục chi thuật, cho nên không rõ lắm, bất quá họ Hoàng tiểu tử đại khái sẽ biết một hai. Lá bùa uy lực, bình thường quyết định ở vẽ phù người đạo hạnh, cùng với dùng phù người đạo lực, nhưng cái này tịnh thiên địa thần phù. Bởi vì uy lực cực kỳ to lớn, cho nên còn có một tầng phiền phức, chính là mỗi một tấm đều phải từ một câu vẽ phù người quyết định chú ngữ đến thôi động, mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Lương cảnh thức trong tay ba tấm tịnh thiên địa thần phù là sư phụ hắn họa, bởi vậy thôi động cái này đặc biệt ba tấm phù chú ngữ liền chỉ có sư phụ hắn biết, mà sư phụ hắn cũng chỉ nói cho hắn. Lương cảnh thức tại Yên Đăng pha bên trên giết chết khỉ thời điểm, ta liền tại sườn núi bên dưới trong cốc, nhìn thấy đạo kim quang kia ta liền biết phát sinh cái gì, đáng tiếc cách quá xa, ta cũng không nghe đến tiểu tử kia niệm chú. Mấy tháng về sau, ta bắt lấy Lương Cảnh Thước, lại tại trên người hắn tìm tới hai tấm thần phù, vậy ta vì giả mạo hắn, từ muốn hỏi hắn chú ngữ sự tình, đáng tiếc hắn liều chết không nói. Lúc đó ta không hề biết Lương Cảnh Thước trên thân nhiều nhất lúc tổng cộng có mấy tấm tịnh thiên địa thần phù, cũng không biết hắn có hay không đem chính mình tổng cộng có mấy tấm phù sự tình nói qua cho các ngươi, muốn moi ra những tin tình báo này, ta trước tiên cần phải tiếp cận các ngươi mới được. Có thể tiếp cận các ngươi về sau, nếu như ta tại thời khắc mấu chốt có phù không cần, hoặc là tự xưng đem trọng yếu như vậy thần phù mất đi, các ngươi nhất định sẽ có chỗ hoài nghi. Thế là, ngày ấy ta gặp Bất Động Tử, Tiên Đạm Tử cùng Tiểu Hoàng Ba các ngươi đều có sự tình cũng tại, liền tìm cái lý do, mang theo Lâm Nguyên Thành, Thần Phong cùng Thái Thụy Nhị cái này ba cái đối đạo thuật cơ bản nhất khiếu bất thông tiểu tử làm bộ đi ra tìm một phen, đồng thời tại căn bản không có niệm chú dưới tình huống, dùng chính ta lực lượng đi thôi động cái kia Tịnh Thiên Địa thần phù, giết chết đòn rông gà. Ba người bọn hắn tự nhiên sẽ không đối ta tại phát động thần phù thì có không có niệm chú loại này chi tiết lên cái gì lòng nghi ngờ. Sau đó, ta liền rất thuận lợi thông qua nói bóng nói gió, theo bọn họ trong miệng biết được Lương Cảnh Thức tại Yên Đăng phá lúc, trên thân tổng cộng cũng chỉ có 3 tấm phù, nói cách khác ta cũng không có lọt mất cái gì, vừa vặn còn lại một tấm phù dưới tình huống, ta liền có mượn cớ đem hắn một mực lưu đến Trung Nguyên cùng ngày. Nói cách khác, giết chết đòn rông gà đêm đó sau đó, ta liền cũng không lại cần biết tôi động tấm đùa này chú ngữ là cái gì. Lời nói đến đây, Vô Thưởng Thái Tuế lại nhìn về phía Hoàng Đông Lai, cười nói, như vậy, nghe đến nơi này, ta nghĩ ngươi cũng nên minh bạch, vì cái gì ta không có chết tại ngươi vừa rồi tâm kia thần phù đánh lén phía dưới. Ta đọc chú ngữ không đối có đúng không? Hoàng Đông Lai thì thảo đáp. Chuyện này Hoàng Đông Lai tất nhiên là rất nhanh liền nghĩ đến, bởi vì lúc trước Lương Cảnh Thức đối khỉ sử dụng Tịnh Thiên Địa thần phù thời điểm, Hoàng Đông Lai, Tôn Dực Hải, Lâm Nguyên Thành, Thái Thụy Nhị cái này bốn vị cũng không tại hiện trường, lúc ấy bốn người bọn họ đều bởi vì Tôn Ca đảo ngược cùng chiến phủ mà rơi vào đáy cốc đây. Giết khỉ sự tình bốn người bọn họ là về sau nghe Lương Cảnh Thức chính mình nói, cho nên Lương Cảnh Thức khi đó đọc cái gì chú, Hoàng Đông Lai căn bản không nghe thấy. Liền tính nghe thấy được đoán chừng cũng không quá khả năng chỉ nghe một lần liền ghi nhớ, lệnh hô tưởng, Tần Phong, Thương Mộ Thiền ba người này lúc ấy là tại sườn núi bên trên chính mắt trông thấy Lương Cảnh Thước nhập chú, bất quá loại này nửa năm trước nhìn qua một lần, chỉ phát sinh mấy giây sự tình, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhớ tới đặc biệt tỉ mỉ. Ngươi nói đúng một nửa. Vô Thường Thái Tuế nói tiếp, ngoại trừ chú ngữ không đối với đó bên ngoài, ngươi đạo lực cũng thấp đến mức buồn cười. Đón lấy, Vô Thường Thái Tuế liền hoa ước chừng một phút đồng hồ, đem Hoàng Đông Lai trên thân vốn có đại lượng quá tải đạo lực nhưng còn chưa tới hoàn thành liền đem đạo lực toàn bộ dùng xong sự tình nói một lần. Chuyện này Vô Thường Thái Tuế khẳng định là đã sớm biết, chỉ là hắn lúc trước cũng không để ý gì tới từ đi điểm phá. Mà Bất Động Tử bởi vì lo lắng đem việc này nói cho Hoàng Đông Lai, sẽ dẫn đến hắn tại đối mặt nguy hiểm thì có chỗ do dự, cũng liền một mực không nói, lẽ ra đâu, điểm này đạo lực khẳng định là đủ Hoàng Đông Lai dùng đến trung nguyên đêm, có thể Bất Động Tử cũng không có nghĩ đến, Hoàng ca trước đây tại bên trong Chí Hóa Tự một cái bành trướng a hưng phấn hỏa tốc liền đem một chút kia đạo lực dùng xong. A. Nghe lấy Vô Thường Thái Tuế cái kia đùa cợt nói rõ, Hoàng Đông Lai lúc ấy liền lộ ra một bộ nhức cả trứng biểu lộ, không thể nào. Mua con gà. Hoàng ca, tự ngươi nói, ngươi có phải hay không ú ác tính? Tôn Diệt Hải nghe xong, cái kia giọng cũng là cao lên, quay đầu liền hướng về phía Hoàng Đông Lai la ầm lên. Mụ ta cũng không biết ta. Hoàng Đông Lai kéo dài giọng mới nói, ta liền nói làm sao ta đột nhiên thay đổi đến mạnh như vậy, nguyên lai là chuyện như vậy. Ta thao. Tốt, ta đã trả lời vấn đề của các ngươi, như vậy. Lúc này, Vô Thường Thái Tuế cảm thấy thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, hắn cũng không có hứng thú nghe hai vị này nói tiếp hơn nửa giờ xen kẽ các loại mới lạ thô tục tấu hài, cho nên ngắt lời nói. Hai vị hiện tại có thể rõ ràng chết đi sao? Hắn câu nói này, nói đến chết chưa thời điểm, phía trước một giây nhìn xem còn tại cãi nhau Tôn Hoàng hai người, một giây sau liền đã song song quay người, nhanh như chớp hướng nơi xa chạy ra khỏi mấy chục mét. Mà Vô Thường Thái Tuế cũng không có vội vã đuổi kịp đi, hắn chỉ là nhìn xem hai người hướng Phụng Tiên Điện phương hướng bỏ chạy bóng lưng, lộ ra một loại hứng thú giật giảo biểu lộ. Chương 361, chính khí trường tồn chương 361, chính khí trường tồn. Một lát sau, hoàn thành một chỗ. Ha ha, ha ha. Mù con gà, sắp ngươi mau trở lại đầu nhìn xem cái này bức có hay không đuổi theo. Tôn Diệt Hải một bên ra sức chạy về phía trước một bên thở hổn hển nói: "Cút. Ha ha, lão tử không rảnh." Hoàng Đông Lai căn bản không để ý tới loại này yêu cầu, hắn bản thân cũng tại thở gấp đây. Hai cái này hàng hiện tại ý nghĩ cũng rất đơn giản, dù sao bảo mệnh là vị thứ nhất, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, lập tức tình huống này còn là có thể trốn trước hết trốn đi. Cái kia Vô Thường Thái Tuế thực lực, bọn họ thông qua vừa rồi đánh lén cũng đã kiến thức một hai, chỉ có thể nói không hổ là liền Bất Động Tử đều một mực trở ngại nguyên nhân nào đó mà không đi động nhân vật hung ác. An không hoàn toàn bản tịnh tiên địa thần phù tăng thêm Tôn Diệt Hải tam xoa kích công kích, đối phương vẫn là mặt không đổi sắc, không chút phí sức bộ dạng. Lấy Song Hải hiện nay năng lực, không phải bạn bất đắc dĩ bọn họ là sẽ lại không đi cùng Vô Thường Thái Tuế chính diện cứng đối cứng. Hai người cứ như vậy một đường lao nhanh, vốn nghĩ đến Phụng Tiên Điện chỗ ấy cũng có thể gặp phải canh dự ở nơi đó Bất Động Tử hoặc là Yên Đạm Tử, Song Hải không hề biết tới trước ba người phân trông coi ba môn sự tình, đến lúc đó lại làm tình bán, lại không nghĩ rằng, đang chạy qua Bảo Hòa Điện lúc trước, bọn họ liền nhìn thấy Bất Động Tử. Lúc này, Bất Động Tử đang ngồi ở cái kia Bảo Hòa Điện cửa ra vào vân long trên thềm đá, mặt trầm giống như nước, nhìn hắn cái kia dựa vào thềm đá tư thái, tựa như là tại nghỉ ngơi. "Đừng chạy." Không đợi Tôn Hoàng hai người mở miệng, Bất Động Tử trước hết gọi bọn hắn lại, "Đứng chỗ ấy đi." Hắn lời này nói ra, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai thật là lập tức dừng bước. Mặc dù Song Hải hiện tại trạng thái đi theo chơi lang nhân sát, đối với người nào đều có chút hoài nghi, nhưng liền tình hình trước mắt xem ra, không quản cái này Bất Động Tử là thật là giả, bọn họ đều chỉ có thể nghe hắn. Bởi vì lập tức cũng liền hai loại khả năng tính. Một, cái này Bất Động Tử là thật, cái kia tốt nhất, hắn sẽ giúp Song Hải cùng nhau đối phó Vô Thường Thái Tuế. Thứ hai, cái này Bất Động Tử là giả dối, là cái nào đó chết giống như chỗ giả trang, cặp kia hải bị hắn cùng Vô Thường Thái Tuế dạng này hai mặt giáp công, vốn là cũng chạy không được. Sư bá, Lương Cảnh Thức hắn. Đứng bước về sau, Hoàng Đông Lai lập tức liền chuẩn bị trước dùng Vô Thường Thái Tuế giả mạo Lương Cảnh Thức sự tình tới thăm dò một cái đối phương. Không ngờ, Bất Động Tử lại trực tiếp ngắt lời nói, ta biết, hắn là Vô Thường Thái Tuế giả trang, cho nên ngài mới cho chúng ta lưu lại tờ giấy. Tôn Diệt Hải lúc này lại nói, nhưng ngài vì sao muốn tối nay mới nói cho chúng ta biết đâu, nếu sớm điểm nói, chúng ta liền có thể định ra kế sách. Hai người các ngươi vẫn chưa hiểu a? Cái này một cái chớp mắt, lại có một thanh âm vang lên, đánh gãy Tôn Diệt Hải lời nói. Tôn Hoàng không cần quay đầu lại cũng biết, đó là Vô Thường Thái Tuế đang nói chuyện. Hắn lưu tờ giấy kia chân chính dụng ý, không phải là vì nhắc nhở các ngươi, mà là vì lừa dối các ngươi. Vô Thường Thái Tuế một bên nói, một bên đã theo Tôn Hoàng sau lưng khoan thai đi tới. Xem ra ngươi đã bị bọn họ khám phá, mà lại cùng bọn họ nói thứ gì? Bất Động Tử nhìn xem Vô Thường Thái Tuế, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, nhàn nhạt lời nói: "Hừ, ta cũng không nói quá nhiều." Vô Thường Thái Tuế cách không cùng Bất Động Tử đối với lời nói, lại nói: "Ngươi thật giống như bị thương không nhẹ a." Liền xem như ta, đồng thời đối mặt Long Hổ hai giống như, cũng là có chút giật gấu ba bay. Bất Động Tử nói tiếp: "Nhưng ngươi vẫn là thắng, không phải sao?" Vô Thường Thái Tuế nói: "Vâng." Bất Động Tử về xong cái chữ này, ngừng lại hai giây, hỏi: "Ngươi đây, giết chim cút bài dê tốn sức sao?" "A, thăm dò ta." Vô Thường Thái Tuế cười: "Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, ta giết chim cút bài dê lúc cơ bản không tốn khí lực gì." Nói xong, hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho Song Hải, ngược lại là hai cái này tiểu tử, thật là giàu hoạt, dựa vào một tay tập kích bất ngờ để ta bị thương nhẹ. Hai vị này ngươi nhất ngôn ta một câu, bình thản ung dung đối thoại, để đứng tại trong bọn hắn Tôn Hoàng hai người nghe đến tê cả da đầu. Trước mắt một màn này, hiển nhiên đã thoát ly song hài trong tưởng tượng hai loại khả năng tính mà là biến thành loại tình huống thứ ba, cái này bất động tử đích thật là thật, nhưng hắn khả năng cũng không phải là người tốt lành gì. Song, chết chắc. Hoàng Đông Lai lúc này trong lòng đã xuống phán đoán, hai cái này tùy tiện cái nào đều là quan ngọn nguồn cấp độ bột thực lực, chúng ta sống sót duy nhất hy vọng chính là kết hợp trong đó một cái đối phó một cái khác, nhưng hiện tại xem ra hai người bọn họ tựa như là một đám, cái kia còn chơi cọp lông. Đạo trưởng, cái này có ý tứ gì a? Chẳng lẽ ngươi cùng cái này Vô Thường Thái Tuế đã sớm liên thủ? Tôn Diệt Hải Từ cũng minh bạch cục diện này đã là thập tử vô sinh, cho nên hắn cũng liền không tại quanh co lòng vòng, trực tiếp cứ như vậy hỏi, đoán chừng đối phương cũng sẽ thành thật trả lời. Cùng nói là liên thủ. Bất động tử trả lời. Không bằng nói là lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau. Vô Thường Thái Tuế đón bất động tử không nói ra nửa câu nói sau. Nghe đến chỗ này, Hoàng Đông Lai nhìn hướng bất động tử, hỏi, sư bá, ngươi thân là huyền kỳ tông trưởng môn, vì sao muốn cùng chết giống như làm bạn a? Ta kiếp số, ngươi tất nhiên là không biết, cũng không hiểu. Bất động tử đáp, vô luận ta làm sao bói toán, đây đều là duy nhất phương pháp. Đó, ta hiểu. Cái này một giây, Tôn Diệt Hải nhưng thật giống như đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, mắng một câu, đồng thời nói tiếp, ngươi lưu tờ giấy kia dụng ý thực sự cũng không phải là vì bảo vệ chúng ta, cũng không phải vì để cho chúng ta nhận định lương cảnh thức có vấn đề, mà là vì cho chúng ta cắm vào một cái khái niệm, là ngươi cùng lương cảnh thức là đối lập quan hệ. Hắn dừng một chút, cho nên cuối cùng không quản chúng ta lý giải ra sao, làm sao suy luận, đều không có ý nghĩa, bởi vì không quản chúng ta phán đoán các ngươi cái nào là sói, đều sẽ nghĩ đương nhiên cảm thấy một cái khác chính là người tốt, bởi như vậy, ngươi lừa dối cũng đã thành công, ngươi tờ giấy kia để chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền bỏ qua hai người đều có vấn đề giả thiết. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi đây liền có chút lấy lòng tiểu nhân, đo bụng có tử. Giờ khắc này, bất động tử ngược lại không nói gì, nhưng là Vô Thường Thái Tuế đứng ra thay hắn giải thích, quả thật, bất động tử lưu tờ giấy là muốn lừa dối các ngươi, nhưng cái này, cùng hắn tính toán bảo vệ các ngươi, cũng không xung đột. Hắn dừng một chút, có thể nói, hắn vẫn là hy vọng hai người các ngươi có thể còn sống sót, hắn để Hoàng Đông Lai tại bên trong vô tướng quật chức thời hạn xúc tích lực lượng, cũng là vì để tại thời khắc mấu chốt có năng lực bảo vệ tính mạng. Vô Thường Thái Tuế nói xong, ánh mắt lại rơi xuống bất động tử trên thân, nói cho cùng, ngươi bất động tử cuối cùng vẫn là cái phổ phổ thông thông người mà thôi, tuy là sống qua trăm năm, tu hành trăm năm, vẫn bị thất tình lục dục, nhân nghĩa liêm sỉ vây khốn, cho nên ngươi mới có đã muốn vượt qua kiếp số, lại không muốn thương tổn đến người đứng bên cạnh loại này ý tưởng ngây thơ. Vô Thường Thái Tuế kiểu nói này, Tôn Hoàng hai người ngược lại có chút kịp phản ứng, mặc dù bất động tử bây giờ nhìn lại là chân thật mục đích khó dò, nhưng trước đây, hắn ngoại trừ xử lý một chút mở hắc điếm kẻ bắt cóc, cùng với bày mưu đặt kế bọn họ đối phó Hàn Dụ loại này gian thần bên ngoài, chưa bao giờ chủ động làm hại qua người vô tội, cũng không có hại qua quốc sư cùng Hôn Nguyên Tinh Tế môn mọi người, hắn ngoại trừ không có vạch trần Vô Thường Thái Tuế thân phận bên ngoài, chỗ làm tất cả mọi chuyện đều không có chỗ khả nghi nào, hắn một mực chính là tại toàn lực đối phó thập tam tử tiêu mà thôi. Đương nhiên, nếu như cái này thập tam tử tiêu bản thân chính là bất động tử kiếp số, cái kia xác thực giống như Vô Thường Thái Tuế nói, hắn hành vi ở giữa không hề xung đột. Đông Lai, Diệp Hải, ta không trông cậy vào các ngươi có thể hiểu được ta, càng sẽ không yêu cầu các ngươi tha thứ. Bất động tử lúc này lại mở miệng, ta làm tất cả, không thẹn với lương tâm, nếu muốn nói người nào sai, có lẽ là thiên a, là ngày dung không được ta, vậy liền không thể trách ta nghịch thiên mà đi. Nói đi, bất động tử đã đứng lên, ung dung theo Tôn Hoàng giữa hai người đi qua, tựa hồ mảy may đều không lo lắng hai người này sẽ thừa cơ đánh lén mình. Trước mắt ta kế hoạch lớn còn lại một bước cuối cùng, một bước này đi đến, ta liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Bất động tử nói, mà ta một bước này. Một giây sau, Vô Thường Thái Tuế nhận lấy bất động tử câu chuyện, cùng ta một bước cuối cùng. Là giống nhau. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoàng Đông Lai khẩn trước hỏi, hắn có một loại cực kỳ linh cảm không lành. A, chuyện này chúng ta không nói, các ngươi thật là rất khó nghĩ đến. Vô Thường Thái Tuế cười trả lời một câu. Sau đó chậm nữa thong thả giải thích nói, trên đời này có một loại thuật pháp, cần tại đặc biệt thiên thời mới có thể phát động, loại này thuật pháp có thể để hai cái nguyên thần hợp hai là một, dùng chung một cái thân thể. Bất động tử nói, tối nay sau đó, bất động tử chính là Vô Thường Thái Tuế. Vô Thường Thái Tuế nói, Vô Thường Thái Tuế chính là bất động tử. Bất động tử nói, từ đó về sau, chúng ta không già không chết, bệ nghệ thiên hạ, cho dù là ngày, cũng thu ta không được. Vô Thường Thái Tuế nói, từ đó về sau, Thần Châu sẽ không còn chết giống như loạn, bởi vì bọn họ 12 cái chỉ cần có bất kỳ một cái giác tỉnh, ta đều sẽ tự tay đi đưa lại vào luân hồi. Về sau thiên thu vạn đại, thế gian này chỉ ta độc tôn. Bất động tử nói, thế giới như vậy, đối các ngươi đến nói, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt đi. Ồ, Vô Thường Thái Tuế nghe đến câu này, lại hơi kinh ngạc nhìn về phía bất động tử, nghe ý tứ này. Ngươi còn tính toán thả bọn họ hai còn sống rời đi. Tại sao lại không chứ? Bất động tử nói, đối với ngươi mà nói, thế gian có hay không nhiều ra hai cái sâu kiến biết người ta bí mật, có cái gì khác nhau? Vô Thường Thái Tuế suy nghĩ một chút, cũng đúng. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng Tôn Hoàng hai người, được rồi, tất nhiên bất động tử đều nói như vậy, vậy các ngươi đi thôi. Chuyện này phát triển, thật đúng là thay đổi rất nhanh, liền tại Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai cảm thấy chính mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ lúc, bất động tử vậy mà cho bọn hắn một con đường sống, mà Vô Thường Thái Tuế cũng đồng ý, nhưng lại tại hai cái này tiểu tử nghĩ đến trước chạy lại nói lúc. Chậm. Bất động tử nhưng lại gọi bọn hắn lại. Làm sao? Vô Thường Thái Tuế nói, ngươi lại đổi chủ ý. Không phải. Bất động tử nói, ngươi đừng quên, hiện tại cái này trong hoàng thành sao viên cựu tiêu trận vẫn là từ ta tại duy trì, cái kia trận nhãn còn tại trên người ta mang theo đây. Nói xong, hắn liền từ trong ngực móc ra một cái tạo hình tinh xảo đỉnh nhỏ màu vàng nóng, đem thứ này mang ở trên người, nguyên thần của ngươi có thể vào không được thân thể của ta. A, ta nói ngươi làm sao bị thương nặng như vậy, trong thành đại trận này lực lượng lại vẫn quần quật không yếu, nguyên lai là có cánh cửa này trọng bảo tại tay. Vô Thường Thái Tuế nói, cái kia xác thực, ngươi là phải đem cái này trước xử lý rơi. Ân. Bất Động Tử gật gật đầu, Đông Lai, ngươi cầm đi. A. Hoàng Đông Lai nói, làm gì nha? Không làm gì. Bất Động Tử nói, chỉ là để ngươi cầm đi mà thôi, ngươi về sau nghĩ đưa đi Huyền Kỳ Tông cũng tốt, chính mình nhận lấy cũng được, cùng ta đã không có quan hệ. Hoàng Đông Lai suy tư một chút, đoán chừng là cái này pháp bảo cùng Vô Thường Thái Tuế ở giữa có chỗ bài xích hoặc khắc chế, Bất Động Tử mang ở trên người hai người liền không tiện hợp thể, Bất Động Tử mới sẽ giao ra. Nghĩ như vậy, cái đồ chơi này sau này có lẽ là đối kháng cái này Bất Động Vô Thường Thái Tuế mấu chốt đạo cụ à, vậy khẳng định phải hảo hảo thu mới được. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, bất quá chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhưng lúc này Vô Thường Thái Tuế nhưng thật giống như xem thấu Hoàng Đông Lai tâm tư bình thường, ở bên nói, cái này pháp bảo lợi hại không giả, nhưng liền tính như vậy người bình thường cầm ở trong tay, cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi tối thiểu phải tìm cái đạo hạnh cùng ngươi sư bá không sai biệt lắm trưởng môn cấp cao nhân, cầm cái này, mới có thể uy hiếp đến hiện tại ta. Hắn hơi ngừng lại nửa giây, đến mức cùng ngươi sư bá hợp hai làm một phía sau ta, ngươi cũng đừng nghĩ dựa vào cái này đến chiến thắng, thời điểm đó chúng ta, ngươi dù cho tìm 10 cái cao thủ, cầm 10 cái pháp bảo như thế đến, cũng là không được nổi. Đến, hắn thốt ra lời này tương đương với đem Tôn Hoàng hai người ngày sau lật bản hy vọng đều cho chăn mất. Nói đơn giản, muốn giết chết Vô Thường Thái Tuế, chỉ có hiện tại, lập tức, tìm một cái đạo hạnh cùng Bất Động Tử tương đương người đến sử dụng cái này pháp bảo, mà cái này, cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Liên tính kể trên những điều kiện này quên góp đủ, chuyện này cũng không phải nắm chắc 10 phần. Nhưng bây giờ, căn bản không có loại kia người tồn tại, mà Bất Động Tử bản nhân hiển nhiên là sẽ không làm việc này, không nói đến hắn đã là đứng tại Vô Thường Thái Tuế phía bên kia, liền tính chúng ta giả thiết hắn cho tới bây giờ đều là tại diễn tốt, bằng hắn hiện tại trọng thương trạng thái, đi quay cóp lên cái này chính nghi định phản chiến đánh lén, đồng dạng không phải là đối thủ của Vô Thường Thái Tuế. Huống chi, hắn lúc này đều đem đồ vật giao cho Hoàng Đông Lai cái này đạo hạnh nông cạn cặn bã, vậy liền nói rõ hắn hoàn toàn không có đánh lén ý tứ. Vậy ngươi trả lại cho ta làm gì? Ném không phải tốt. Hoàng Đông Lai bĩu môi nói, lấy hai ngươi đức hạnh, ta hiện tại đem cái đồ chơi này móc ra ném xuống đất, các ngươi sẽ không nhặt lên đến nếm một chút. Bất Động Tử nói câu này lúc, còn đặc biệt quét mắt bên cạnh Tôn Dực Hải. Ta, Hoàng Đông Lai cũng là bị hỏi khó. Mà ta nếu chờ các ngươi hai đi lại ném, đến lúc đó bị trong cung người nhặt đi, ngươi đoán bọn họ cuối cùng có thể hay không giao cho hai ngươi đi chủ loại? Bất Động Tử lại hỏi. Được thôi. Hoàng Đông Lai phát hiện có chút nói không lại hắn, liền vẫn là đem đồ vật tiếp nhận. Tôn Diệt Hải thì thuận thế hỏi, vậy chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Đi chứ sao? Bất Động Tử gật gật đầu. Vô Thường Thái Tuế cũng không nói chuyện, xem ra là ngầm cho phép. Tôn Hoàng hai người thấy thế, liền cẩn thận từng ly từng tí, không nhanh không chậm quay người, cất bước rời đi. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Vô Thường Thái Tuế cũng không có chờ Tôn Hoàng đi xa, liền nói với Bất Động Tử, người thua xác này tối ra, ta cũng ngốc chán. Tới đi. Bất Động Tử cũng không có nói nhảm, đưa ra một tay, để cạnh nhau mở tất cả phòng bị. Vô Thường Thái Tuế thần sắc nghiêm một chút, tại hít thở sâu một lần về sau, hắn liền nắm chặt Bất Động Tử tay, tại đối phương có ý tiếp nhận điều kiện tiên quyết, Vô Thường Thái Tuế thuận lợi phát động thuật thức, nguyên thần rất nhanh liền tiến vào đối phương thân thể. Mấy giây sau, lương cảnh thức cái kia đã rách dưới tàn khu liền ngã trên mặt đất, mà đứng ở nơi đó Bất Động Tử thì là cười to lên. Điên cuồng tứ tiếng cười, vang tận mây xanh, khiến người không rét mà run. Liền đã đi ra mấy chục mét Tôn Hoàng hai người, cũng không khỏi ngừng chân quay đầu, nhìn một cái. Đều nói ngươi chỉ là cái người bình thường. Cười một trận, Vô Thường Thái Tuế bỗng nhiên tự đủ. Ngươi thật đúng là tin tưởng, ta sẽ cùng với ngươi dùng chung một cái thân thể. Nơi xa Song Hải nghe được câu này, quay đầu liền chạy, bởi vì bọn họ đã đoán được phát sinh cái gì. Nhưng, chỉ là một cái chớp mắt, Vô Thường Thái Tuế thân ảnh liền đã chặn đường tại phía trước bọn hắn. Thu được Bất Động Tử thân thể hắn, vô luận nhục thể vẫn là pháp lực đều đã là thế gian vô song, muốn làm đến chuyện này, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Các ngươi sẽ không cảm thấy chính mình còn đi đến đi. Vô Thường Thái Tuế nói. Ngươi có thể là đáp ứng đạo trưởng. Tôn Diệt Hải còn muốn thử xem đạo đức bắt góc. Ha 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 ha. Vô Thường Thái Tuế lại lộ ra dữ tợn sắc mặt. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nếu không phải vì hắn thân thể này, ta sẽ cùng hắn như vậy khách khí. Còn nhận lời cái này nhận lời cái kia. Hắn nói xong, âm thanh cùng thần thái dần dần bặm mẹo. Ngươi cho rằng ta là ai? Nếu ta trông coi hứa hẹn, ta sẽ còn kêu Vô Thường Thái Tuế sao? Nói xong, hắn liền giơ tay lên, chuẩn bị vung hai bàn tay đi ra, đem đã tuyệt vọng Tôn Hoàng hai người đập thành một mịn. Thật không nghĩ đến, hắn tay kia mang lên một nửa, lại ngưng động tại nơi đó. Ngươi, thế mà. Đón lấy, Vô Thường Thái Tuế liền đầy mặt kinh ngạc, lẩm bẩm một câu như vậy. Không dạng này, làm sao bắt được ngươi đây? Một giây sau, Bất Động Tử thần thái về tới trên gương mặt kia. Ngươi muốn làm gì? Vô Thường Thái Tuế âm thanh có chút run rẩy, bởi vì hắn đã ẩn ẩn phát giác Bất Động Tử ý đồ, ngươi cho rằng chính mình đang làm gì? Mệnh của ta, chính ta rõ ràng. Bất Động Tử câu nói này, hắn đối Thuần Hỏa Mã cũng đã nói, nhưng giờ phút này nghe tới, mới biết chân ý, lần này chết giống như chi kiếp, đã là ta kiếp số, cũng là Thần Châu đại địa kiếp nạn, thực lực của ngươi vốn là không giới ta nếu vừa bắt đầu liền đối địch với ngươi, cho dù miễn cưỡng liều cái đồng quy vô tận, còn lại 12 chết giống như cũng đem làm Thần Châu sinh linh đồ thán. Dù cho ta đánh đến tối nay cục diện, lại cầm chín nghi đỉnh đánh với ngươi một trận, đồng dạng sẽ cuối cùng đều là thất bại, dù sao ngươi cũng đã sớm tính tới, vô luận như thế nào, tối nay ta đối mặt với ngươi lúc, trên thân bị thương đều sẽ so ngươi nặng hơn nhiều. Như vậy, tất nhiên ta nhất định phải chết, ta vì sao không để một đấu chết tính đâu? Xuân Tài, ngươi không cần chết. Vô Thường Thái Tuế lúc này đã là nghiến răng nghiến lợi, ngươi có thể đi.
Ta đi, ai còn có thể ngăn ngươi?
Bất Động Tử nói.
Ngươi tại sao muốn ngăn ta?
Vô Thường Thái Tuế nói, tối nay phía trước, ngươi đã giết nhiều như vậy chết giống như, ứng kiếp nghề đã đầy đủ, ngươi lúc này rời đi, ta cũng sẽ không lại đi quản ngươi, mà là sẽ trực tiếp vào Phụng Tiên Điện chuyển thế. Ngày sau ngươi chỉ cần an phận ở tại trên núi, nhân gian vội vàng một đời, một khi một đời, ngươi nháy mắt mấy cái cũng liền qua, cái này không tốt sao? Hồng Trần ở giữa những cái kia phàm nhân chết sống có liên quan gì tới ngươi? Dù cho không có ta, bọn họ cũng là trên thế gian chịu khổ, thậm chí tự giết lẫn nhau. Cho nên ngươi làm những này có ý nghĩa gì? Ngươi bỏ qua cái này trăm năm tu vi cùng tính mạng của mình đến cùng ta đối nghịch, lại có gì ý nghĩa?
Hừ.
Lúc này, nhưng là Bất Động Tử cười, hắn nhìn hướng bị trước mắt cái này nhân cách chia rẽ thức đối thoại cho kinh ngạc đến ngây người Tôn Hoàng hai người, rất bình tĩnh đối Hoàng Đông Lai nói câu, "Đông Lai, có nhớ hay không, ta từng ở chỗ này hỏi qua ngươi một vấn đề, chúng ta người tu đạo, trong lòng nên biết cái nào tám chữ?"
A.
Hoàng Đông Lai suy nghĩ nửa giây, thật đúng là nhớ lại, ngài là nói đạo cao một thước, ma cao một trượng.
A.
Ngươi lại sai. Bất Động Tử thần sắc thoải mái nhìn qua bầu trời, dùng lúc trước Hoàng Đông Lai trả lời lời nói của hắn ngược lại bốn năm nói, nên là Hạo Nhiên Thiên Địa, chính khí trường tồn. Hắn nói xong, chậm rãi, run rẩy, ngồi quỳ chân xuống dưới. Nhìn hắn động tác đều có thể nhìn ra, Vô Thường Thái Tuế đang cùng hắn kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế thân thể.
Đông Lai, động thủ đi, ta tại cùng Yên Đạm Tử chuẩn bị trận pháp lúc đã bí mật làm tốt bố trí, giờ phút này chỉ cần ngươi lấy bản môn chú thuật thôi động ta vừa rồi cho ngươi chín nghi đỉnh, liền có thể đem sao viên cựu tiêu trận tất cả lực lượng tập trung lại bởi vậy đỉnh phát ra, đem ta cùng cái này yêu tà cùng nhau vanh đến biến thành cho bụi.
Bất Động Tử nói lời này lúc, trên mặt lại xuất hiện từng đạo màu đen dây nhỏ, liền phảng phất có một cô ô hế năng lượng ngay tại của hắn huyết quản bên trong lao nhanh, không đoạn đánh thẳng vào đầu góc của hắn, mà thanh âm của hắn cũng biến thành kỳ quái nhị trọng âm.
Sư bá.
Hoàng Đông Lai do dự. Cái này một loạt biến cố là tại quá mức ngoài dự liệu, liền hắn cũng không nhịn được ngơ ngẩn.
Hoàng ca.
Lúc này, vẫn là Tôn Diệt Hải kịp thời vỗ xuống bả vai hắn, để hắn lấy lại tinh thần, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở, lại không động thủ không còn kịp rồi. Hắn nói không sai, trước mặt bọn hắn Bất Động Tử giờ phút này đã trông đến cực hạn, hắn đối Vô Thường Thái Tuế áp chế đã gần như sụp đổ, ý nghĩa nhận thức tùy thời cũng có thể bị nuốt hết. Thấy thế, Hoàng Đông Lai liền cũng không lại do dự, hắn phấn chấn tinh thần lên, cầm lấy chín nghi đỉnh, trong tay chỉ quyết khẽ động, trong miệng thì thầm, tiên thiên một khí, vạn pháp tự nhiên, hoàng đang đại đạo, thần thông huyền bí. Chú âm thanh rơi xuống đất, kim mang tăng gọn. Trên hoàng thành, xoáy mây kịch động. Giờ khắc này, Tử Cấm Thành trong ngoài tất cả mọi người cảm nhận được một loại kỳ dị rút ra cảm giác theo bên cạnh mình thậm chí trên thân lướt qua, ngay sau đó chỉ nghe thấy Bảo Hòa Điện phía trước trên quảng trường bộc phát ra một tiếng như oanh lôi tiếng vang, sau đó liền có một đạo cổ sáng từ vang lên chỗ phóng lên tận trời, thình lình dơ cao lở, tia sáng để người không thể nhìn thẳng, qua rất lâu mới tan hết.
Chương 362, hồi cuối hộ quốc có công. Chương 362, hồi cuối hộ quốc có công.
Lâm Nguyên Thành tỉnh lại thời điểm, toàn thân đều tại đau. Nhưng hắn cũng không có vì vậy có nửa điểm ngừng, gần như tại khôi phục ý thức một nháy mắt, hắn liền kinh hãi ngồi mà lên, thần kinh căng thẳng. Cái này cũng rất bình thường, dù sao tại hắn mất đi ý thức phía trước, hắn trôi nhớ tới một chuyện cuối cùng, vẫn là tại bên trong trí hóa tự cùng quái vật chiến đấu. Nhưng, giờ phút này, coi hắn ngắm nhìn một phía, hắn nhìn thấy nhưng là một gian xa lạ, chỉnh tề phòng khách, mà chính hắn, đang nằm tại một tấm thoải mái dễ chịu trên giường, mà lại đã đổi lại một thân sạch sẽ y phục, trên người hắn vết thương cũng đều đã tốt nhất thuốc, cũng tiến hành băng bó.
A.
Lúc này, tại giường một bên phụ trách chăm sóc một tên nha hoàn bị đột nhiên đứng dậy tiểu Lâm giật nảy mình, không khỏi khẽ hô một tiếng. Lâm Nguyên Thành nghe tiếng, lực chú ý cũng rất nhanh khóa chặt tại nha hoàn kia trên thân, hắn lập tức cảnh giác tiếp cận đối phương hỏi, ngươi là ai?
Ta ở đâu?
Kinh lịch trí hóa tự bên trong đủ loại huyễn cảnh về sau, lập tức tiểu Lâm ít nhiều có chút thần kinh quá nhạy cảm, cho dù hắn hiện tại đối mặt chính là một cái thoạt nhìn không có gì uy hiếp nhược nữ tử, hắn cũng có kiêng kỵ.
Ta.
Nha hoàn kia sửng sốt 2 giây, mau từ trên ghế đứng lên, thản nhiên thi lễ một cái, cúi đầu đáp, hồi công tử, nô tỳ tiểu Ánh, nơi đây là Thêu Mây Tràng, tiểu Ánh phụng chủ nhân chi mệnh, tại cái này chiếu cố công tử.
Chủ nhân của ngươi là ai?
Ta làm sao tới được nơi này?
Đồng bạn của ta ở đâu?
Lâm Nguyên Thành một bên hỏi, một bên đã vén chăn lên xuống giường, đồng thời tại cùng nha hoàn kia giữ một khoảng cách điều kiện tiên quyết, chậm rãi hướng bên cửa sổ chuyển đi. Nha hoàn kia bị hắn như thế đổ ập xuống liên tục đặt câu hỏi, cũng là có chút điểm động. Tốt tại lúc này, cửa phòng đột nhiên liền theo bên ngoài bị đẩy ra.
Đón lấy, liền đi tới một người.
Người này, Lâm Nguyên Thành nhận biết, tuy nói lúc trước đối phương chỉ là cho hắn quản gia lao trương như thế một cái giả tạo thân phận, nhưng về sau tiểu Lâm tự nhiên là theo Vân Thích Ly nơi đó biết được, vị lao giả này chính là đương triều công chúa Chu Thanh Hạc bên người đại nội cao thủ, Trương Quý Khái Trương Công Công. Giờ phút này, Trương Quý Khái là ở phía xa dựa vào Trác Tuyệt Nhị công nghe đến trong phòng động tĩnh, biết được Lâm Nguyên Thành đã tỉnh, mới cấp tốc di động qua đến.
Ngươi là?
Lâm Nguyên Thành nhìn thấy Trương Quý Khái lúc, có chút kinh ngạc, buột miệng nói ra liền muốn kêu đối phương danh tự. Có thể là lời này đến bên miệng, nhưng lại không thể lối ra. Bởi vì tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, tiểu Lâm trong đầu lập tức kịp phản ứng một việc, tất nhiên Trương Công Công ở chỗ này, đó có phải hay không mang ý nghĩa Thanh Hạp công chúa cũng tại.
Cân nhắc đến bọn họ Hỗn Nguyên Tinh Tế môn hố phân giết phò mã còn có chính hắn người say rượu đánh cảnh vàng quang huy sự tích, hắn tất nhiên là không muốn đi đối mặt Chu Thanh Hạc. Mà Trương Quý Khái đâu, ngược lại là có chút thông dòng, hắn vừa vào nhà, không đợi Tiểu Bánh mở miệng cho hắn thỉnh an, liền hướng xua tay, nói câu, đi. Sau đó, hắn liền quay đầu đối còn tại Mộng Bức Lâm Nguyên Thành nói, ngươi, theo chúng ta tới. Nói đi, Trương Quý Khái liền hai tay chắp sau lưng, nên ngang lại ra cửa. Lâm Nguyên Thành thấy thế, hơi suy tư một chút, vẫn là lựa chọn cùng đi ra. Đến lúc này đâu, kỳ thật Tiểu Lâm mới xem như theo vừa mới tỉnh ngủ cố này mộng sức lực bên trong trì hoãn tới, trong lòng của hắn một đĩa tính toán, ta phía trước đều mất đi ý thức không biết bao lâu, nếu như những người trước mắt này muốn hại ta, cái kia đã sớm động thủ, không có lý do chờ ta tỉnh lại, càng không khả năng giúp ta xử lý vết thương. Lui thêm bước nữa nói, cho dù ta hiện tại vẫn là ở vào một loại nào đó trong ảo cảnh, vậy đối phương không giết ta, trả lại cho ta diễn một màn như thế hí kịch, khẳng định là có mưu đồ à, ta theo tới xem bọn hắn làm trò gì lại nói chứ sao. Nghĩ như vậy, hắn liền đi ra phòng khách, theo Trương Quý Khái đi ra ngoài phòng hành lang bên trên. Bước ra cửa phòng về sau, chạm mặt tới chính là ấm áp ánh mặt trời cùng không khí thanh tân, Lâm Nguyên Thành tinh thần cũng là vì đó chấn động. Hắn theo giữa hành lang hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy chính mình thân ở tòa trang viên này kiến trúc trang nhã, cảnh trí tú lệ, ánh mắt quét qua chỗ, đều là để người cảm thấy thư thái tự tại hình ảnh. Lâm Nguyên Thành nhìn qua, lúc này nghĩ thầm, từ trên người ta thương thế khép lại tình huống đến xem, ta hôn mê thời gian cũng không tính quá dài, cho dù có người trong đêm đem ta mang rời khỏi kinh thành, một hai ngày thời gian chạy không thoát quá xa, nói cách khác, tòa trang viên này liền tại kinh thành phụ cận, mà có thể ở kinh thành phụ cận có được dạng này một chỗ sản nghiệp người. Nghĩ đến đây, hắn cơ bản đã xác định, chính mình mới suy đoán không sai, tòa này theo mây trang chủ nhân, tám thành chính là Thanh Hạp công chúa. Nói ngắn gọn, chốc lát sau, tại Trương Quý Khái dẫn đầu xuống, Lâm Nguyên Thành đi tới một chỗ ở ngoài viện. Còn chưa đi vào cửa sân, Lâm Nguyên Thành đã hiểu, giờ phút này viện nhi bên trong có người tại so kiếm, mà lại cái kia đánh nhau song phương là ai Tiểu Lâm đều có thể đoán được. Binh binh binh, quả nhiên, làm Trương Quý Khái cùng Lâm Nguyên Thành đi vào viện từ lúc, liền nhìn thấy cái kia trong viện trên đất trống, Chu Thanh Hạp đang tay cầm một thanh màu bạc tế kiếm, hướng về lệnh hồ tường tấn công mạnh. Lệnh hồ tường mọi người hiểu rõ, đơn thuần phòng thủ khối này, Tiểu Lâm cũng phải tâm phục khẩu phục gọi hắn một tiếng đại sư minh a, cho nên liền xem như thương thế trên người còn không có toàn bộ tốt, lệnh hồ tường cũng là hoàn toàn có thể cho công chúa làm buổi luyện. Tiện thể nhắc lên, cũng chính bởi vì lệnh hồ tường năng lực phòng ngự mạnh, cho nên hắn lúc trước bị thương cũng không có Lâm Nguyên Thành nặng như vậy, tỉnh lại thời gian cũng so Lâm Nguyên Thành sớm dòng dã một ngày. Nha, dừng, ngươi cũng tỉnh rồi. Nhìn thấy Lâm Nguyên Thành hiện thân, ở bên quan chiến Thái Thụy Nhĩ lập tức đi tới chào hỏi. Ân. Lâm Nguyên Thành đứng tiếng, lập tức lại hỏi, các ngươi cũng đều không có việc gì à, những người khác đâu? Ê! Thái Thụy Nhĩ dừng một chút, cái này liền nói đến lời nói dài. Mà liền tại hai người bọn họ nói cái này vài câu thời điểm, ngay tại hướng lệnh hồ tường thỉnh giáo kiếm pháp Chu Thanh Hạp cũng phát hiện Tiểu Lâm, nàng lúc này liền đình chỉ luyện tập, hô hấp đều không có điều chỉnh tốt, liền chạy tới bên này. Ngươi có thể tính tỉnh. Chu Thanh Hạp một bên trực tiếp hướng về Lâm Nguyên Thành đi tới, một bên liền mở miệng lời nói. Lâm Nguyên Thành đâu, có chút xấu hổ, nhưng người đều ở trước mắt, hành lễ à, Lâm Mộ, gặp qua công chúa. Gặp hắn túi đầu ôm quyền, thần sắc lập loè bộ dạng, Chu Thanh Hạp buồn cười, à, Lâm Minh, cái này mới mấy ngày không thấy, làm sao nói chuyện với ta thay đổi đến khách khí như thế à? Công chúa chê cười. Lâm Nguyên Thành biết nhân ra tại dễ cợt hắn, nhưng loại trình độ này hắn căn bản không quan trọng, tại Hôn Nguyên Tinh Tế môn sống lâu, hắn cái kia mấu chốt thời khắc ra vẻ đáng thương năng lực nhưng nói là nước lên thì thuyền lên, phía trước Lâm Mộ có mắt mà không thấy Thái Sơn, trong lúc vô tình mạo phạm công chúa, mong rằng công chúa thứ tội. Thanh Hạp thế nào ta trước không nói, ít nhất ở một bên Trương Quý Khái trong mắt, Tiểu Lâm viên này ứng đối là rất không tệ. Lao Trương thầm nghĩ, tiểu tử này tuy là giang hồ dân gian, nhưng nói chuyện làm việc cũng là tính toán biết tiến thối, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cứ việc chuyện lúc trước không thể chỉ trách hắn, hắn vẫn là mặt không đổi sắc nhường nhịn, đáng quý a. Thử, thứ tội. Chu Thanh Hạp gặp Tiểu Lâm thái độ như thế xa lạ, ngược lại có chút không cao hứng, vậy thì phải nhìn ngươi làm sao biểu hiện, ngươi nếu có thể để ta hài lòng đâu, ta liền tha thứ ngươi tội, nhưng ngươi nếu là không nghe lời nhà. Lâm Nguyên Thành nghe xong lời này không hợp a. Mấy cái ý tứ, cái này còn lừa bịp bên trên ta là thế nào điệu? Chẳng lẽ nàng là nghĩ như vậy áp chế ta cho nàng làm cấp dưới? Ê, công chúa. Lâm Nguyên Thành lúc này ngữ khí liền cương ngạnh, Lâm Mỗ mặc dù không dám tự xưng cái gì anh hùng hào hán, nhưng tốt xấu tính toán cái giang hồ con cái, ta có lẽ chưa nghĩ qua muốn tại quan to hiển quý bên người làm cái gia thần. Ta nói muốn để ngươi đương gia thần sao? Chu Thanh Hạp gặp hắn có chút cúi lên, mỉm cười liền lại về tới trên mặt. A, đó là muốn ta. Lâm Nguyên Thành nghe xong, cái này không đúng. Không quản lý việc nhà thần, làm cái gì? Thiến làm hoa quan, cùng ngươi vào cung hầu hạ ngươi. Cái này liền có điểm qua đi. Ngươi cùng sư huynh ngươi, một cái mạo phạm công chúa, một cái giết chết phò mã. Chu Thanh Hạp là người thông minh, nàng hiển nhiên là rõ ràng phía trước hố phân giết người sự kiện đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, cho nên nơi đây nàng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền làm do nói, ta để các ngươi ở chỗ này dưỡng thương, trong đó dạy ta một chút kiếm thuật, không quá phận à. Lâm Nguyên Thành ngay vậy, hướng nơi xa lệnh hồ tường ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Lệnh hồ tường một câu không nói, chỉ là nhún vai. Hai giây về sau, Lâm Nguyên Thành lại nhìn xem Chu Thanh Hạp, một mặt bất đắc dĩ trở về một chữ, được. Cùng ngày giữa trưa, Lâm Nguyên Thành cuối cùng là có thời gian ngồi xuống cùng lệnh hồ tường, Thái Thụy Nhị trao đổi một cái, hỏi thăm chính mình hôn mê đến nay phát sinh cái gì. Nơi đây ta liền không đem bọn họ kia đến nói đi ngữ từng cái nói rõ, liền lấy người kể chuyện thị giác cho liệt vị khán quan nói một cái. Đầu tiên, thập tam tử tiêu nguy cơ, không thể nghi ngờ là thành công giải quyết. Ở trong đó, thực thẩm khỉ là tại mới vừa chạy ra phong ấn lúc, dễ dàng cho Yên Đăng Pha bên trên bị Lương Cảnh Thức dùng Tịnh Thiên Điệu thần phù tiêu diệt. Sao Kỷ Luật Nhu là tại tuần tháng phía trước bị Bất Động Tử một quyền đấm chết tại kinh thành trên đường phố. Sau đó là Đòn Rông Gà, tại một nhà trong thanh lâu bị đóng giả thành Lương Cảnh Thức vô thường thái tuế dùng tấm thứ hai Tịnh Thiên Điệu thần phù thêm tự thân yêu lực tiêu diệt. Đón lấy, là Huyền Hiêu Thử, Thuần Vĩ Xà, Thuần Hỏa Mã, hàng lâu cẩu cái này bốn giống như, cùng với bị bọn họ chuyển hóa bảy cái chánh quỷ, là Tham, Giết, Dâm, Vọng, Uống, Xa Xỉ, biếm nhắc cái này bảy tà đều đánh chết ở chí hóa tự chiến dịch. Đến trung nguyên màn đêm buông xuống, đại hỏa thọ trên đường chết tại Hoàng Đông Lai cùng Tôn Diệp Hải kết hợp đánh lén, xâm nhập Đông Hoa môn tích gỗ hổ cùng Thọ Tinh Long cùng Bất Động Tử kịch chiến một phen phía sau bị tiêu diệt, xâm nhập Ngọ môn chim cút bài dê bị vô thường thái tuế tiêu diệt, mà xâm nhập Huyền Vũ môn tí trừ. Tại cùng Yên Đạm Tử giao chiến quá trình bên trong, nó vốn là chiếm hết ưu thế, dù cho là Yên Đạm Tử ứng phó chết quyết tâm đối hắn phát động một thức chú thuật, cũng chỉ là để nó bị thương nhẹ mà thôi. Tốt tại thời khắc mấu chốt, Yên Đạm Tử trên thân một kiện pháp bảo đống nhiên tự mình khởi động, để chuyển bại thành thắng, mà kiện pháp bảo kia chính là lúc trước Bất Động Tử cùng Song Hải cùng nhau diện thánh thời điểm, đưa cho Yên Đạm Tử cái kia bình nhỏ, quyển này chương 47. Lúc ấy xem ra, Bất Động Tử hình như chỉ là vì chứng minh chính mình thân phận mà tiện tay đưa cái lễ gặp mặt cho Yên Đạm Tử, còn tiện thể giả bộ cái bức. Nhưng mãi đến trung nguyên đêm đó, trở về từ coi chết về sau, Yên Đạm Tử mới hiểu được, nguyên lai đây là Bất Động Tử tại cứu hắn. Đáng tiếc, thần cơ diệu toán Bất Động Tử, cho dù cứu rất nhiều người, lại cuối cùng cứu không được chính mình. Vì tiêu diệt vô thường thái tuế, Bất Động Tử đang tính tận sinh tử về sau, vẫn là lựa chọn liều mình lấy nghĩa, cùng đồng quy vu tận. Đến bước này, thập tam tử tiêu toàn diện, nhưng Bất Động Tử, Lương Cảnh Thức cùng Năng Trạch đại sư cũng đều tại cái này trường kiếp nạn bên trong hy sinh. Chết có nhẹ tựa lông hồng, nặng như Thái Sơn. Thư nhân đã đi, chính khí vẫn còn. Ngày kế tiếp, làm Tôn Dực Hải, Hoàng Đông Lai cùng Yên Đạm Tử còn tại Tử Cấm Thành hướng hoàng đế phục mệnh lúc, Lâm Nguyên Thành, Lệnh Hồ Tường, Thái Thụy Nhị cùng Tần Phong bốn người đều đã bị Thanh Hạp công chúa nhân mã cho đón đi. Nguyên lai Thanh Hạp công chúa từ hơn nửa tháng phía trước cùng Hôn Nguyên Tinh Tế môn người từng có gặp nhau về sau, vẫn luôn tại thăm dò tin tức của bọn hắn, chỉ bất quá nàng là trong bóng tối quan tâm, cũng không có đi ra can thiệp hoặc gây trở ngại bọn họ. Mãi đến mọi người chạy ra chí hóa tự đêm đó, Thanh Hạp theo thám tử gửi thư lên đến ve sầu Lâm Nguyên Thành đám người bị thương, đang bị đưa đi y quán cứu chữa, lúc này nàng mới áp dụng hành động, phái ra thủ hạ đem mấy người tiếp đến nàng ở kinh thành phụ cận mua biệt trang, thêu mây trang bên trong. Thanh Hạp có thể mời đến đại phu, tự nhiên là so bình thường y quán bên trong mạnh, thế là, hai ngày sau, liền có tấu chương mở đầu một màn kia. Nơi này đến nâng một chút chính là, Tần Phong hiện nay mặc dù cũng tại cái này thêu mây trong trang, bất quá bởi vì thương thế của hắn nặng hơn, còn tại nằm trên giường tu dưỡng, cho nên Lâm Nguyên Thành không tại viện tử bên trong nhìn thấy hắn, mà cái kia Vu Tiệm Ly nha. Bởi vì Tiền Văn bên trong đề cập qua một chút nguyên nhân, hắn không muốn cùng hoàng gia người lại có quan hệ gì, cho nên đánh vừa bắt đầu hắn liền không có đi theo Thanh Hạp thủ hạ đi, dù sao thương thế của hắn cũng không nặng, liền một mình rời đi. Tại Lâm Nguyên Thành mê man hai ngày ở giữa, Song Hải bởi vì nhận đến Thanh Hạp đưa đi thư, cũng đã tới theo mây trang một chuyến, đồng thời cùng Thái Thụy Nhị cùng Lệnh Hồ Tường nói chung nguyên chuyện đêm đó. Mọi người biết Bất Động Tử cùng Lương Cảnh Thức đều đã hy sinh thông tin, cũng là một phen tổn thức. Mà lúc này, Thái Thụy Nhị lại tuyên bố một kiện khiến mọi người thật ngoài ý liệu sự tình. Hắn nói hắn muốn rời đi. Đi chỗ nào đâu? Nghĩ đến liệt vị khán quan cũng có thể đoán được, đâu đâu. Thái Thụy Nhi nói cho mọi người, lúc trước hắn rơi vào truyền tống môn lại trở về lần kia, nhưng thật ra là bị hắn đi qua vị kia cũng vừa là thầy vừa là bạn chủ nhân vị trí tổ chức cho triệu hắn đi qua. Lúc ấy hắn chủ nhân đã về tới châu Âu, đồng thời cùng tổ chức người hội họp, bọn họ dùng hết không ít tương đương chân quý tài liệu mới mở ra cái kia truyền tống môn. Theo bọn họ ý tứ, là hy vọng Thái Thụy Nhi trực tiếp lưu lại, dù sao cái này truyền tống pháp thuật vô cùng phiền phức, cơ hội là duy nhất một lần. Nhưng Thái Thụy Nhĩ lại kiên trì muốn trước trở về trợ giúp hắn Trung Nguyên các bằng hữu trước giải quyết đi cái này thập tam tử tiêu đại kiếp, cho dù là từ bỏ lần này cùng đi qua các đồng bạn đoàn tụ cơ hội hắn cũng ở đây không tiếc. Bên kia mọi người cũng biểu thị ra lý giải, đang trao đổi một chút tình báo, đồng thời để bảo trọng về sau, liền đem Thái Thụy Nhĩ lại đưa trở về. Thái Thụy Nhĩ trở lại về sau đối mọi người che giấu hắn cái này một đến một về ở giữa chuyện phát sinh, là vì hắn chuyện này cùng chết giống như nguy cơ không có quan hệ, hắn sợ nói để mọi người phân tâm hoặc sinh ra một chút ấy nấy. Mà bây giờ, chết giống như nguy cơ giải trừ, hắn liền không cần lại che giấu. Tất nhiên đã liên lạc lên những cô nhân kia, mà lại Thái Thụy Nhĩ hiện tại đã có đầy đủ ngôn ngữ cùng năng lực chiến đấu có thể một mình lữ hành, vậy hắn thật là cái kia bước lên trở lại thôn quê con đường. Nghe hắn nói xong, mọi người cảm động sau khi, cũng không tốt lại giữ lại hắn. Lệnh Hồ Tường hỏi hắn tính toán lúc nào lên đường, Thái Thụy Nhĩ bày tỏ có thể đợi thêm tầm vài ngày, chờ thương thế của mình cũng khôi phục một chút, lại cùng Lâm Nguyên Thành cùng Tần Phong cũng tốt nói lời tạm biệt, sau đó liền lên đường. Hoàng Đông Lai nghe đến chỗ này, nhớ ra cái gì đó, đó lấy, hắn liền đem tùy thân mang theo cái kia đã tràn đầy vết rách chín nghi đỉnh đem ra, giao cho Thái Thụy Nhĩ, hy vọng Thái Thụy Nhĩ đi về phía tây thời điểm, có thể tiện đường lần trước Huyền Kỳ Tông, đem cái này Bất Động Tử di vật cùng lần này lữ trình trước sau kinh lịch đều mang cho Miểu Âm Tử, đồng thời cũng có thể hỏi một chút các đạo trưởng có phương pháp gì không có thể để hắn càng nhanh hơn an toàn trở lại thôn quê. Thái Thụy Nhĩ tất nhiên là đáp ứng. Đến mức Thái Thụy Nhĩ lần này đi trở lại Đông Âu, cùng hắn chủ nhân cùng tổ chức hội họp về sau này sẽ gặp phải chuyện gì, cái này đến phía sau văn thư bọn họ đem Song Hải triệu hắn đi qua thời điểm, ta nói tiếp không mượn. Hay nói một chút bên kia. Nguy cơ đi qua, hoàng thượng liền muốn đối những cái kia có công chi thần luận công hành thưởng. Chu Kỷ đối Bất Động Tử chết cũng thật là tiếc hận, có ý lại truy phong đạo trưởng một cái vang dội danh hiệu, truyền tụng thế gian, đồng thời cho Huyền Kỳ Tông phát chút ban thưởng. Bất quá chuyện này bị Yên Đạm Tử cho khuyên nhủ, đại thể ý tứ đây chính là bệ hạ ngài làm những này, Bất Động Tử nếu còn sống, khẳng định là sẽ không cần, đừng nói hắn, ta đều không cần. Cho nên đến cuối cùng đâu, hoàng thượng phần này khen thưởng nhiệt tình, liền đều rơi xuống hai vị khác hộ quốc thiên sư, cũng chính là Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai chỗ ấy. Mà hai cái này hàng cũng là cực kỳ khôn khéo, bọn họ đều hiểu, cái này sóng phong thường, chỉ cần bọn họ không biết xấu hổ mở miệng, không tính quá mức điều kiện, hoàng thượng đều nguyện ý cho. Cái kia muốn cái gì đâu? Tiền, không có ý gì. Tên, càng không cần thiết, có đôi khi thanh danh quá lớn ngược lại không phải là một chuyện tốt. Lúc này ta biết chắc có người muốn nói, cái kia địa vị thế nào? Nói ví dụ như yêu cầu làm phò mã. Vậy ngài hướng bên trên về nhìn hai hàng, đều nói là không tính quá mức điều kiện ngài nâng cái này liền có điểm qua. Còn nữa, ngài nếu như giải một cái song song vũ trụ cuối nhà mình tình huống liền sẽ biết, tại cái này lại mình, bình dân lên làm phò mã, chẳng những không có nhiều chỗ tốt, còn có thể là một loại đánh bác. Tiền văn bên trong bị nổ chết sợi đây phò mã, là vì bản thân hắn đã cá vượt long môn, thân ở quan trường, cho nên phò mã thân phận có thể để cho hắn dệt hoa trên gấm, nhưng tôn hoàng loại này rời xa quan trường người, thật lấy cái công chúa về nhà, thuần túy là tìm phiền toái. Còn có mấu chốt bên trong mấu chốt nhất một chút, cái này đại minh công chúa cũng không phải là mỗi một cái đều là tính cách thú vị mỹ thiếu nữ, hoàng thất tứ hôn cũng không phải ngươi có thể chọn chọn lựa lựa, đến lúc đó hoàng thượng giúp ngươi điểm một cái, ngươi lại không thể nói không, vậy bạn nhất ngươi ngẫu nhiên vận khí không tốt, đuổi kịp tính cách đáng liệt, dáng dấp cũng cùng ngươi không hợp mắt, chẳng phải là tìm cả một đời không dễ chịu. Như vậy nói trở lại, tôn hoàng hai người rốt cuộc muốn cái gì ban thưởng đâu? Vô cùng đơn giản, hai khối ngự tứ kim biển, biển bên trên là hoàng thượng ngự bút thân để bốn chữ lớn hộ quốc có công. Liên cái này hai khối tấm biển, phân biệt hướng thuộc trung hoàng môn cùng Hàng Châu tôn phủ một tràng, liền có thể so với hai đạo hộ thân phủ, có hai cái này đồ chơi tại, về sau cùng loại mộ dung tịch thừa dịp Tôn Diệp Hải không tại đánh đập phá tôn phủ tại Hàng Châu mua bán loại chuyện này liền cơ bản không có khả năng lại phát sinh, cái này liền coi như là vì hai người sau đó hành tẩu giang hồ chặt đứt nỗi lo về sau. Về sau, bọn họ đừng nói là rời nhà ngàn dặm, liền xem như vạn dặm. Cho dù đến nước ngoài, cũng không cần lo lắng bị người trộm nhà. Mà nói tới cái này nước ngoài nha, liền tại Tết Trung Nguyên sau đó không lâu, trong hoàng cung thật đúng là xảy ra chút sự tình. Chuyện gì đâu? Nhật Bản sứ giả trước đến triều cống trong đó, tối trộm hoàng cung bảo vật. Chuyện này a, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chính là có chút buồn nôn. Ngươi nói hoàng đế đến mức vì mấy món hoàng cung bảo vật trực tiếp đối ngày tuyên chiến sao? Đó là không có khả năng. Lúc đó Đại Minh đối với mấy cái này lần ba ngoại di ngoại giao thái độ, một mực chính là dùng tiền mua mặt mũi là yêu cầu người khác định thời gian đến triều cống thừa nhận ngươi là thiên triều thượng quốc, là lão đại, sau đó Đại Minh bên này cũng tương đối cho đối phương một chút phong thưởng xem như đáp lễ. Nhưng mà những cái kia lân bang cũng kê tạc a, ngươi không phải cảm thấy ta man gì sao? Vậy thì tốt, ta cũng không cần mặt mũi, chiều cống cho ngươi đồ vật đều là quốc nội không ra thế nào đáng tiền thổ đặc sản, dù sao đáng tiền đồ chơi ngươi cũng đều có, không thèm khát ta nhà, nhưng ngươi thân là lão đại ngươi đáp lễ cho ta đồ vật, nhưng phải là chân kim mạch ngân, xa la nhung gấm. Đương nhiên chỉ là cái này chiều cống bên trên dày hướng mỏng đến, chiếm tiện nghi của ngươi vậy thì thôi, càng buồn nôn hơn chính là những này sứ giả thỉnh thoảng còn muốn làm một ít động tác đến khiêu khích ngươi một cái, mà lại càng là tại Đại Minh cùng phương Bắc dân tộc du mục ma sát thường xuyên thời kỳ, xung quanh những cái kia lân bang sứ giả càng là có loại này khuynh hướng, trong đó lại lấy Nhật Bản sứ giả vì điển hình đại biểu. Đến lúc này nhân gia liền trộm ngươi mấy cái quốc bảo trở về, chờ bị phát giác lúc người đã sớm chạy, thuyền đều đã ra biển, ngươi làm sao xử lý? Đặc biệt phái ra sứ giả đi đoạt về, đến hỏi chứ người nào để ý đến ngươi a? Đến địa bàn của người ta bên trên, ngươi Đại Minh những này đại quan có thể là cái dám dùng không đỉnh, đến lúc đó nhân gia tùy tiện đẩy hai kẻ chết thay đi ra làm thịt, sau đó giả bộ hồ đồ nói đồ vật không có, ngươi lại có thể nói cái gì? Liền tính ngươi cái gì đều không nói, không chừng còn muốn bị đối phương trào phúng các ngươi thiên triều thượng quốc vì một chút xíu đồ chơi nhỏ liền đến hưng sư vấn tội, thật sự là không phong khoáng. Cái này chuyện buồn nôn Chu Kỷ cũng là càng nghĩ càng giận à, trong lòng tự nhủ ta liền không có cách nào trị đám này tháng ngày trôi qua không tệ hàng sống sao. Sao? Chờ chút. Trước mắt ta không phải liền có hai hộ quốc có công người tài ba sao? Hai ngươi một cái vàng hộ quốc, một cái tôn có công, văn có thể há miệng vùng cụ lạ vo có thể hố phân giết phò mã. Phái hai ngươi đi, chẳng những có thể thay chấm đoạt về quốc bảo, có thể còn có thể thuận chút gì trở về à? Chu Kỷ như thế một suy nghĩ đâu, liền muốn dẫn ra cái kia, Song Hải, đi Nhật Bản. Chương 363, chương mở đầu cổ tả vệ long chương 363, chương mở đầu cổ tả vệ long quyển này bên trong xuất hiện Nhật Bản niên hiệu, thiên hoàng danh hiệu, thời đại bối cảnh, địa danh thiên tên trở, đều là giả cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp. Tại cái này chúng ta vừa quen thuộc lại vừa xa lạ song song trong vũ trụ, không chỉ là Trung Nguyên, các nơi trên thế giới lịch sử đều phát sinh nhất định biến hóa. Ví dụ như Đại Minh Lân Bang Nhật Bản, bọn họ chiến quốc thời đại liền tới so với chúng ta biết chậm một chút. Mãi đến cái này Minh Vĩnh Thái 20 năm, Mạc phủ tổ Cựu Gà Họa cũng vẫn chưa thấy lập, nước Nhật bên trong quân phiệt cắt cứ còn tại như họa như đổ tiến hành. Lúc này tiết, Nhật Bản chính vào đời thứ 113 thiên hoàng, Tiếu Xuyên thiên hoàng tại vị trong đó, niên hiệu là Nguyên Hòa. Lúc ấy Mạc phủ tướng quân kêu Ashikaga Yoshiaki. Nơi đây vì không hiểu rõ lắm các khán giả hơi nâng một câu, tại Mạc phủ thời đại thiên hoàng căn bản là bị giá không, Khi đó nước Nhật bên trong chân chính người cầm quyền chính là Mạc Phủ Trinh Di đại tướng quân, tên gọi tắt tướng quân phía dưới lại như làm cái đại danh, cũng chính là thống trị các nơi các phiên quốc những cái kia chư hầu. Nghe đến chỗ này ngài là không phải cảm giác có chút hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu hương vị đi ra? Không sai, chiến quốc thời đại không sai biệt lắm cũng là ý tứ như vậy, chỉ bất qua ạ xỉ cả gạ rổ xỉ ạ kỳ người này à, hiển nhiên là không so được Tào Mạnh Đức. Cứ việc hắn có được Mạc Phủ tướng quân địa vị, có thể danh chính ngôn thuận khắp nơi kết hợp hoặc thảo phạt chư hầu, nhưng hắn đồng thời không thể tại cái này quân phiệt hôn chiến thời đại trung thành là nhất phía sau người thắng, bất quá đó cũng là về sau chuyện, ít nhất tại lập tức hắn còn không có bại. Mà quyền này cố sự, liền muốn theo cái này chiến hỏa bay tán loạn nguyên hỏa 2 năm nói về. Tương truyền, tại Osaka Nam Bộ kỷ luật y bán đảo một chỗ, có như vậy một cái không thế nào nổi tiếng phiên quốc, tên là Tá Vốn Là. Tá Vốn Là quốc quốc thổ không coi là quá lớn, nhân khẩu chỉ có mấy ngàn, bất quá cũng coi là cái đất lành. Lẽ ra đâu, tại lúc ấy, giống như vậy nhỏ phiên quốc, là rất dễ dàng bị thế lực khác để mắt tới thôn tính đồng thời, nhưng Tá Vốn Là tình huống tương đối đặc thù. Tá Vốn Là quốc tam mặt núi vây quanh, dựa núi mặt biển, trừ phi tốn công tốn sức từ trên biển đường vòng, nếu không ra vào quốc cảnh thông đạo liền chỉ có một đạo trong núi hẻm núi. Như vậy dễ thủ khó công địa hình, tất nhiên là để mặt khác phiên quốc quân đội chủ bước, cân nhắc đến nơi này theo trên bản đồ nhìn chỉ là kỷ luật y giới bán đảo mang biên giới một cái góc chết, cũng không có quá lớn chiến lược giá trị, mà lại thế lực khác ở giữa bản thân cũng tại kiềm chế lẫn nhau, cho nên tạm thời cũng không có cái nào đại danh đến cường công nơi đây. Tá Vốn Là quốc liền được tại cái này trong loạn thế tạm trông coi một góc. Nguyên hòa 2 năm, Tá Vốn Là một chỗ. Thê lanh dưới ánh trăng, một tên hơn 50 tuổi, võ sĩ trang giả trang nam tử, đang giơ lên một bao quần áo, đứng tại trong nước. Hắn ngắm nhìn nơi xa một đoàn bóng đen to lớn, rất lâu, im lặng không nói. Giờ phút này hắn thân ở chi địa, là một chỗ trong sân gốc, cái này cốc lòng có một mảng lớn lội nước khu vực, giống như hồ không phải là hồ, nước cạn không bằng trường thành eo, nhưng phạm vi nhưng lại lớn hơn nhiều so với đồng dạng hồ nước. Nam tử đứng lặng một lúc lâu sau, tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm, ánh mắt biến đổi. Sau đó, liền động. Chỉ thấy hắn nhấc tay lên bên trong tay mải, đem phía ngoài bố giải ra, tiện tay đem bố nhét vào chính mình trong ngực, sau đó liền mở ra trong bao quần áo một cái hộp gấm. Trong hộp, trang là một khối đường kính hẹn 30 cm, độ dày cũng vượt qua 5 cm mâm tròn loại hình ngọc thạch. Cái này ngọc toàn thân phiếm hồng, khay ngọc hai mặt điêu khắc văn lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, hiện ra một đầu ngũ trảo kim long cưới mây lướt gió cảnh tượng. Nơi đây trong sách tối đồng hồ, khối ngọc thạch này chính là ta lần trước sách chỗ nâng, Nhật Bản sứ giả theo đại minh trong hoàng cung trộm ra kiện kia quốc bảo, tên cứ gọi Long Bích. Như vậy vật này là làm sao rơi xuống nam nhân trước mắt này trên tay đây này? Chỗ này ta tạm thời không đề cập tới. Liền nói nam tử này, lúc này cầm lấy cái này Long Bích tượng, liền hướng về hắn phía trước đoàn kia bóng đen to lớn đi tới. Chuyến nước tiến lên, đi đến đương nhiên sẽ không quá nhanh. Nhưng cái kia trong hồ cự ảnh cùng nam tử ở giữa khoảng cách, tựa hồ cũng không có thị giác bên trên cảm giác đến xa như vậy. Chỉ đi mấy chục giây, nam tử liền đi tới cái kia cự ảnh bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cự ảnh, mà đối phương cũng tại nhìn xem hắn. Không có đối thoại, nam tử chỉ là cùng một cái con mắt thật to nhìn nhau mấy giây, liền yên lặng cầm trong tay chứa Long Bách tường hộp gấm thả xuống, mặc kệ chìm vào trong nước. Đó lấy, hắn liền chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, cúi mình bái chào, quay người rời đi. Nam tử đi ra khỏi sơn cốc lúc, chợt có một trận gió thu thổi tới. Quần áo trên người cơ bản ướt đẫm hắn, bị cái này gió thổi một cái giật mình. Bất quá, cái này cũng vừa vặn để hắn vốn đã có chút hoảng hốt tinh thần cấp tốc khôi phục mấy phần thanh minh. Tông ta đại nhân. Lúc này, một cái thu kịch giọng nói vang lên, ngài không có sao chứ? Tá Vốn Là Tông ta nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái kia đang quỳ một chân trên đất hướng chính mình chào hỏi nam tử, trầm giọng trả lời, nha. Khám giúp a, ngươi đang chờ ta sao? Đúng thế. Khám giúp túi lầu đáp. Ừm. Tá Vốn Là Tông ta gật gật đầu nói tiếp, chuyện lần này, trước trước sau sau. Cực khổ ngươi hao tâm tổn trí a. Đây đều là thuộc hạ phải làm. Khám giúp thần sắc khẩn thiết trả lời, chỉ cần có thể vì tông ta đại nhân phân ưu. Ô, khám giúp lời nói mới nói một nửa, liền bị một trận đinh thai nhức óc than nhẹ đánh gãy. Âm thanh từ hai người bên cạnh lối vào thung lũng bên trong truyền đến. Đây là thế gian bất kỳ động vật gì đều không thể bắt chước được kỳ lạ tiếng rên, cứ việc nghe tới không giống như là tại giống chỉ là trầm thấp phát ra, nhưng y nguyên có thể trong khoảnh khắc bao phủ tiếng gầm đi tới chỗ tất cả tiếng động. Một khắc này, toàn bộ Tá Vốn Là tựa hồ cũng nghe đến cái này âm thanh than nhẹ, nhưng cũng không có bao nhiêu người biết điều này có ý vị gì. Đây là chờ âm thanh tản đi, thính giác khôi phục, khám giúp không khỏi mở to hai mắt nhìn về phía cốc khẩu phương hướng, thì thào nói thầm, xem ra là thành công a. Tông ta cũng hướng phía đó nhìn, liền ta cũng là lần đầu tiên nghe gặp thần âm thanh. Tông ta dừng một chút, lại nói, cứ như vậy, không quản là bắt đầu lục giác, thậm chí Mạc phủ quân cũng không đủ gây sợ hãi đi. Khục, ách khục khụ. Hắn đang nói chuyện, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, lấy một loại cực kỳ thống khổ thần sắc che lại ngực, đống nhiên ho khan. Tông ta đại nhân, khám giúp thấy thế cũng không lo được lễ phép, mau tới phía trước dìu đỡ. Không có, không có việc gì. Tông miệng ta bên trên tuy là nói như vậy, thực sự không có cự tuyệt khám giúp hảo ý. Hắn mặc kệ đỡ chính mình, chờ hô hấp đều đặn một chút về sau, hắn lại nhìn một chút bị chính mình khục tại trong lòng bàn tay máu, lại nói đây chỉ là bởi vì vừa mới tại thần thủy bên trong điều trị qua, cho nên thân thể đem ốm đau phun ra mà thôi. Hắn nói xong, lại thở hồng hộc khí hai cái, phun ra liền tốt. Hắn nói cuối cùng này nửa câu ngữ khí, chẳng biết tại sao, có điểm giống là lừa mình dối người. Chúng ta trở về đi, khám giúp. Tông ta lại hơi dừng chỉ chốc lát, liền đối với khám giúp nói, đi nói cho mọi người cái tin tức tốt này.
Vâng. Khám rút một mặt đáp lời, một mặt chậm rãi buông lỏng ra hắn dịu đỡ tông tay của ta, lập tức lại một mực cung kính đứng trở về khoảng cách đối phương 2 mét địa phương.
Đúng rồi, vừa rồi ta ho khan sự tình.
Tông ta lại muốn nói thứ gì?
Thuộc hạ minh bạch.
Khám rút không đợi đối phương nói xong, liền nói tiếp, yên tâm đi, tông ta đại nhân, ta tuyệt sẽ không nói ra.
Chương 364, nhẫn chương 364, nhẫn.
Vĩnh Thái 20 năm, thu.
Tại một cái sắc thu hợp lòng người buổi sáng, một chiếc thoạt nhìn thật thà tự nhiên xe ngựa, ngay tại bên ngoài kinh thành phía đông nam một con đường bên trên chậm chậm đi về phía trước. Đánh xe người họ Triệu tên Y Lệ, là một tên cẩm y lệ vệ tổng kỳ. Đương nhiên, thời khắc này Triệu tổng kỳ cũng không có mặc quan phục, cũng không có mang binh lưới đao, hắn đã hoàn mỹ ngụy trang thành một cái quần áo mộc mạc, tướng mạo thường thường trung niên hán tử, tại người bình thường trong mắt hắn chính là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phu xe mà thôi. Mà lúc này Triệu Y sau lưng xe ngựa kiệu xe bên trong, còn ngồi ba người. Ba người này, một cái là Tôn Dực Hải, một cái là Hoàng Đông Lai, còn có một cái, họ ngụy tên Kim Tốn, chính là một tên tuổi gần lục tuần hoạn quan. Nhìn thấy chỗ này khả năng có chi nhớ tốt khán quan đã nghĩ đến, không sai, cái này Ngụy Khiêm Tốn Triệu Y Lệ chính là tại đầu sách Hương Mộ Thiền ban đêm xông vào Lỗ Vương phủ cùng Song Hải Đại Phá Hỏa Liên giáo chờ chủ đề bên trong từng có ngắn ngủi đăng tràng Ngụy Công Công cùng Triệu Tổng Kỳ. Lúc ấy tại Tế Ninh, Ngụy Công Công ẩn nút tại Lỗ Vương trong phủ, Triệu Tổng Kỳ thì ẩn vào trong phố xá, hai người một trong một ngoài, cộng đồng vì tước bỏ thuộc địa tìm kiếm lấy mượn cớ, thu góp chứng cứ chờ đợi cơ hội, nổi lên chấp hành. Vốn là chuyện này khả năng đến tiếp qua 1-2 năm mới có kết quả, không có nghĩ rằng, bởi vì Song Hải con đường Tế Ninh cùng Hương Mộ Thiền đám người cùng nhau hát ra hành hiệp trượng nghĩa, vì dân trừ hại cho hay, Lỗ Vương nhất mạch song đời tiến trình gia tốc. Thế là tại năm nay mùa xuân, trước thời hạn hoàn thành sứ mệnh, Ngụy Công Công cùng Triệu Tổng Kỳ liền về tới kinh thành phục mệnh. Về sau hai người đều được đến không sai ban thưởng, mà lại tiếp xuống trong vòng mấy tháng, phân biệt trở lại Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu Vệ, hai người cũng không có lại tiếp vào cái này trưởng kỳ nội ứng khổ sai chuyện, xem như là thanh nhàn non nửa năm. Mãi đến trước đây không lâu, hoàng cung bên trong bảo vật Long Bích bị trộm, trải qua sau đó điều tra, cơ bản có thể xác nhận là trước đây không lâu triều bái cống Nhật Bản sứ đoàn gây nên. Hoàng đế có ý để hai vị hộ quốc thiên sư Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai tiến về đoạt về quốc bảo, liền truyền hai người tiến cung nói chuyện. Nhưng Tôn Hoàng tiến cung phía sau nghe xong Chu Kỳ yêu cầu, đây cũng là xuất ngoại lại là đòi lại tăng vật. Sự tình cực kỳ không dễ làm, a hai người tại chỗ liền bắt đầu cùng hoàng thượng ra vẻ đáng thương, tính toán đem nhiệm vụ này từ chối đi, kết quả Chu Kỳ lại không ăn bọn họ bộ kia, chính là nhận định hai người bọn họ. Cái kia không có cách, nhất định phải đi, ta liền lại nâng một chút điều kiện chứ sao. Nhưng hoàng thượng cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi, dần dần nghe hai cái này hàng đưa ra hơn 110 cái cầu thí suối quẩy yêu cầu a, thế là Chu Kỳ liền đem Ngụy Công Công cùng Triệu Tổng Kỳ cho tìm tới. Lần này Ngụy Triệu nhị người công tác cũng không phức tạp, chính là lấy cùng loại bảo tiêu kiêm trợ lý thân phận đi đưa đón hai vị thiên sư. Triệu Tổng Kỳ phải phụ trách đem Song Hải một đường đưa đến Linh Ba bến cảng, đưa đến thuyền của bọn hắn xuất cảng mới thôi, trong đó Song Hải tất cả tiêu phí cùng cất cánh phía trước phải chuẩn bị đồ vật Triệu Tổng Kỳ đều phải hết sức thỏa mãn. Mà Ngụy Công Công thì đến bồi tiếp hai người bọn họ lên thuyền, một đường hộ tống bọn họ đến Nạ Gạ Sạ Kỳ, đồng thời lưu tại Nạ Gạ Sạ Kỳ bên kia, đợi bọn hắn tìm về quốc bảo, chuẩn bị trở về quốc lúc, xem như tiếp ứng. Vạn nhất Song Hải không thể hoàn thành sứ mệnh, chết tha hương nơi xứ lạ, cái kia Ngụy Công Công chính là cái kia phụ trách đem bọn họ thi cốt cho mang về người. Đương nhiên, nếu ngay cả thi cốt đều mang không trở về, cái kia vầng sáng cái tin chết trở về cũng được. Đúng rồi, Tôn Thiếu Hiệp, hôm qua ngươi để chúng ta đi lấy đồ vật, chúng ta cho lấy ra, ngươi bây giờ muốn nhìn sao? Tiệu xe bên trong, Ngụy Công Công nhớ tới ngày hôm qua việc này, liền nói với Tôn Diệp Hải. Ồ, thật đúng là chiếm được a. Tôn Diệp Hải nghe vậy cũng là sững sờ, vậy được, ta xem một chút, đến cùng là cái gì? Hai người bọn họ nói đây là cái gì đâu? Nơi đây ta trong sách đại ngôn, chính là lúc trước Tôn Hoàng hai người tại Lan Nhược tự vơ vét đến cái kia bốn trộm di bên trong một thứ cuối cùng. Cái kia bốn trộm biệt danh cùng khác ba món đồ tình huống cụ thể ta chỗ này liền lại không nhai từ từ mãi, dù sao chính là ngoại trừ thực đơn, cơ quan cầu cùng bí kíp bên ngoài, còn dư lại duy nhất một kiện đến nay còn không có xử lý đồ vật, một chương Bách Xuyên tiền trang quầy phiếu. Tôn Diệp Hải năm ngoái về Hàng Châu thời điểm, kỳ thật cũng có đi Hàng Châu bản xứ Bách Xuyên tiền trang chi nhánh hỏi qua cái này quầy phiếu có thể hay không thực hiện, nhân gia trưởng quỹ nhìn thấy cái này hơn 30 năm trước quầy phiếu cũng là có chút điểm ngộng, dù sao cuối cùng kết luận là, dựa theo cái này phiếu bên trên còn có thể phân biệt ra được văn tự đến xem, tấm này quầy phiếu hẳn là đối ứng Bách Xuyên tiền trang kinh thành tổng hào cái nào đó cái tủ, nhưng qua nhiều năm như vậy, ai cũng không dám cam đoan tổng hào bên kia phải chăng còn bảo lưu lấy trong tủ đồ vật, chỉ có thể nói Tôn thiếu gia ngài có cơ hội đến kinh thành lời nói, có thể đi tổng hào chỗ ấy hỏi một chút, nhưng đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Cứ như vậy, Tôn Diệp Hải tạm thời liền đem việc này cho gác lại. Lúc này lên kinh phía trước, hắn thuận tay liền đem cái này quầy phiếu cũng mang tại trên thân, chỉ là đi tới kinh thành về sau sự tình hơi nhiều, mà cái này quầy phiếu sự tình cũng không tính toán rất khẩn cấp, liền bị hắn quên tại trong hành lý đầu. Đợi đến muốn rời kinh một ngày trước, Tôn Diệp Hải chỉnh lý hành lý, mới nhớ tới một màn này. Lúc này hắn cái kia kê tập tính tình lại tới, bởi vì sợ cái này quầy phiếu sẽ dính đến 30 năm trước chủ nhân trước một số ân oán, lại sợ trong ngăn tủ lấy ra đồ vật có độc hoặc là giấu giếm giết người cơ quan cái gì. Hắn quyết định để người khác giúp hắn đi lấy, mà chính hắn liền mặt đều không lộ. Cái kia tìm ai đâu? Vừa vặn, hoàng thượng không phải an bài Ngụy Công Công cùng Triệu Tổng Kỳ tới chiếu cố ta sao? Vậy làm phiền các ngươi.
Thế là, liền có trước mắt một màn này.
Ừ, chính là cái này.
Ngụy Công Công một bên nói,
một bên liền theo trong tay áo lấy ra một cái nhẫn, tiện tay đưa cho Tôn Diệt Hải. Tôn Diệt Hải nhận lấy, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn một chút, liền cái này. Xác thực, đối với gặp qua không ít cấp cao châu báu Tôn Diệt Hải đến nói, dạng này một cái vô luận làm công vẫn là tài liệu đều rất bình thường làm bằng bạc nhẫn, cũng không tính là một kiện có thể để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên sự vật, cũng không giống là trong truyền thuyết coi tiền như mạng phi thiên đạo sẽ đi đặc biệt gửi đến Bách Xuyên tiền trang bên trong đồ vật. Hắn lập tức lại để cho Hoàng Đông Lai nhìn một chút, nghĩ xác nhận cái này nhẫn có phải là pháp bảo cái gì, nhưng được đến đáp án cũng là phủ định. Có chút thất vọng, Tôn Diệt Hải cũng chỉ có thể ôm bạn nhất cái đồ chơi này bên trên có cái gì ẩn tàng bí mật ý nghĩ tạm thời đem hắn nhận lấy, tiện tay đeo vào tay phải của mình trên ngón tay cái. Như vậy, trên thực tế có hay không loại kia bí mật chứ? Đương nhiên là có. Lúc này Song Hải cũng không biết, chính là vật này, sau này sẽ đem bọn họ cuốn vào cái kia sáu vương tranh phong võ lâm phong bạo bên trong, bất quá đó là bọn họ theo Nhật Bản trở về chuyện sau đó, nơi đây tạm thời không nhắc tới. Còn nói trước mắt, theo bốn người ngồi xe ngựa rời kinh thành càng ngày càng xa, hai bên đường phong cảnh cũng là càng hoang vu. Mặc dù bọn hắn đi là đường lớn, nhưng lúc đó quan đạo cũng không so hiện tại đường cao tốc, người đi tại nửa đường, có một đoạn thời gian rất dài xung quanh một cái lui tới lữ nhân đều không nhìn thấy cũng là rất bình thường. Đi đến giữa trưa, bốn người liền gặp một đoạn như vậy bốn bề vắng lặng thời gian. Cũng chính là tại lúc này, bọn họ gặp gỡ sự tình. Suy, lại nói giờ khắc này, cái kia Triệu tổng kỳ bỗng nhiên liền tìm ngựa dừng xe, cùng sử dụng 10 phần bình tĩnh ngựa khí đối Kiệu xe bên trong ba người nói câu, phía trước có nhân kia nói. A. Hoàng Đông Lai nghe vậy nghiêng một cái miệng, cái này vừa mới ra kinh thành nửa ngày công phu, liền có người tại cái này trên đường lớn ăn cướp. Thế đạo này thật đúng là không yên ổn a. Liệt vị, ngài nhìn hắn cái này phản ứng, liền minh bạch hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc a người bình thường, cho dù là người trong giang hồ, nghe được có người cướp đường lúc, không nói sợ hãi à, tốt xấu sẽ để phòng chuẩn bị đối địch, nhưng Hoàng Đông Lai lúc này lại chỉ là bình tĩnh ngồi ở nơi đó duệ bình một cái trị an xã hội. Đây là vì cái gì nha? Rất đơn giản, bởi vì chuyến này bắt đầu phía trước, hắn cùng Tôn Diệt Hải liền nghe ngóng, bên cạnh bọn họ vị này Ngụy Khiêm Tốn Ngụy công công, mặc dù chức quan chỉ là đông sưởng năm đương đầu, nhưng hắn võ công lại tại toàn bộ đông sưởng sắp xếp thứ hai. Hán công ông đỉnh phía dưới chính là hắn. Có nhân vật này tại cái này tòa chấn, cái kia cấp đường nhân số ít tại 100 đoán chừng đều không đủ nhìn á công công, nếu không, cực khổ ngài điều khiển. Tôn Diệt Hải cũng là căn cứ có hoàng thượng phái tới giúp đỡ không dùng thì phí ý nghĩ, chuẩn bị để Ngụy công công đi ra hoạt động một chút. Không nghĩ tới, một giây sau, tại ngoài xe nghe đến bọn họ đối thoại Triệu tổng kỳ lại cùng câu, không phải cướp chúng ta, là hai kiếp người khác. Nghe đến chỗ này người trong xe mới hiểu được, Triệu tổng kỳ dừng xe không phải là bởi vì có người cầm đao đứng tại giữa đường chặn bọn họ đường đi, mà là trông thấy nơi xa đã có người tại bị cướp. A. Hoàng Đông Lai suy nghĩ một chút, vẫn là nói tiếp, vậy chúng ta cũng phải quản một chút ta. Hai vị thiếu hiệp muốn quản, tất nhiên là có thể. Triệu tổng kỳ kỳ thật cũng là tương đối chính phái người, cứ việc tại trọng đại lựa chọn trước mặt lựa chọn của hắn là chức trách lớn hơn hiệp nghĩa, nhưng điều kiện cho phép bên dưới hắn vẫn là có khuynh hướng trợ giúp bách tính, nếu không, liền do Triệu mỗi xuất thủ. Ngươi một người được hay không a? Tôn Diệt Hải thuận miệng hỏi. Hắn muốn là đâu, chính là nghĩ khách khí, chờ Triệu tổng kỳ về một câu không có vấn đề sau đó hắn liền thuận thế nói câu vậy liền giao cho ngươi. Nhưng Triệu tổng kỳ về nhưng là, không sao, mấy cái mâu tặc mà thôi, vừa nhìn liền biết bọn họ không có cái gì võ công, nếu không phải gặp được nữ tử, đoán chừng bọn họ đều chưa hẳn dám ra tay. Cái gì? Nghe đến nữ tử hai chữ, Tôn Diệt Hải cái kia giọng lập tức liền kéo cao, một giây không đến đầu của hắn liền theo cửa sổ xe chỗ ấy đẩy ra rèm đưa ra ngoài, một đôi mắt nhỏ nhíu lại, nhất thời liền khóa chặt phía trước 100 mét có hơn một chiếc xe ngựa cùng mấy đạo nhân ảnh. Mu con gà. Quét xong cái nhìn này, Tôn Diệt Hải liền đem đầu rút về, sau đó một cái bước xa liền theo kiệu xe phía trước chui ra ngoài, nhảy xuống xe ngựa, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả côn, lại có người làm cướp đường loại chuyện này. Lão tử thân là người tập võ há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ôi Triệu tổng kỳ lúc ấy liền kinh hãi, trong lòng tự đủ cái này Tôn thiếu hiệp làm sao chân trước còn gió êm sóng lặng, chân sau liền cùng như điên cuồng. Hắn chỗ này còn kinh ngạc đâu, liền gặp Tôn Diệp Hải đã như linh cầu truy ăn hướng về phía trước vọt ra ngoài. Cùng thời khắc đó, hơn 100 mét bên ngoài, 5-6 tên cầm đao kẻ bắt cóc đang có một cái hình cung vây quanh tại một chiếc xe ngựa phía trước, mắt lom lom cùng trên xe người giằng co. Cái kia đánh xe người là một tên cô gái trẻ tuổi, nhìn xem 18-19 tuổi niên kỷ, tướng mạo nhưng nói là khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp động lòng người, bởi vì nàng thân hình mảnh mai, ăn mặc cũng là nhan sắc thanh nhã nữ trang, cho nên ở phía xa liền có thể phân biệt ra được nàng là tên nữ nhân trẻ tuổi. Nơi đây tiện thể nhắc lên, nữ tử điều khiển chiếc xe ngựa này, phương hướng sắp đi cùng Tôn Diệp Hải bọn họ là ngược lại, cũng chính là ngay tại hướng kinh thành đi, nếu như nàng xe ngựa này cùng Tôn Diệp Hải bọn họ là cùng tiến về phía trước, Triệu tổng kỳ cùng Tôn ca chỉ nhìn xe ngựa phía sau đoán chừng cũng thấy không rõ tình hình. Hắc hắc. Tiểu nhi tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn xuống xe à, các ca ca không nỡ tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi nghe theo, chúng ta cam đoan không sợ tính mệnh của ngươi, có phải là a các minh đệ? Cái kia giặc cướp bên trong một người, nhìn qua trên xe nữ tử, trên mặt đều vui mừng nở hoa. Bên cạnh hắn đứng những người kia cũng cùng hắn cùng nhau cười dâm từng trận, phàm phất đã ở trong đầu phát họa ra cùng trước mắt mỹ nhân vui sướng chẳng cảnh. Bọn họ là mảy may không có chú ý tới. Giờ phút này sau lưng của bọn hắn có người đang tay cầm tam xoa kích lặng lẽ tới gần, chuẩn bị đánh lén bọn họ. Nhìn thấy chỗ này có lẽ có người muốn hỏi một câu, Tôn Diệt Hải hiện tại võ công cũng không thấp à? Làm sao đối phó mấy cái cướp đường tạp ngư còn muốn dùng phía sau đánh lén a? Quả thật, bây giờ Tôn ca, theo hắn tu luyện đảo ngược càn khôn thời gian càng ngày càng dài, nội lực bên trên đã có thể ngăn chặn trên giang hồ rất nhiều nhị lưu cao thủ, tăng thêm hắn thân có bảo binh lưới đao cùng hộ thân bảo giáp, lẽ ra chính diện làm những này mâu tặc cùng cắt cỏ cũng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng đây đánh lưng thương chuyện này đã cùng hắn trời sinh tính cách 10 phần phù hợp, lại là hắn tại nhị tiên đảo bên trên được tăng cường tẩy não qua một loại chiến đấu triết học, cho nên tại loại này có thể đánh lén dưới tình huống, hắn cơ bản không làm hai tuyển chọn. Nhưng liền tại Tôn Diệt Hải chuẩn bị dùng tam xoa kích đến một tay quét ngang, từ phía sau đầu gối chỗ đem trước mắt một hàng kia giặc cướp toàn bộ cắt ngay miệng. Phốc phốc phốc. Cái kia sáu cái giặc cướp, từng cái chính mình liền ngã xuống đất bên trên. Vừa lúc chạy vội tới chỗ gần Tôn Diệt Hải vội vàng thu lại chiêu thức, cúi đầu xem xét, đã thấy trên mặt đất những người này mỗi một cái đều sắc mặt đen tím, đồng thời tại trong thời gian rất ngắn liền nhộn nhịp đình chỉ hô hấp. Thường, là ngươi a? Một hơi sau đó, đánh xe cô nương bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Thanh âm này giống như đã từng quen biết, Tôn Diệt Hải vội vàng lại ngẩng đầu nhìn kỹ mặt của đối phương tướng mạo, phản ứng mấy giây, liền lộ ra nụ cười. A, nguyên lai là Hình Nhi muội tử, đã lâu không gặp. Cái này Hình Nhi là ai a? Không biết các vị khán quan phải chăng còn nhớ tới, đầu sách bên trong có một đoạn nhi tại nhị gia Vũ Đình gặp quý nhân, Thạch Trung Hồ tuyệt sử lại phùng sinh cố sự, trong đó từng đăng tràng qua như thế một đôi sư đồ, sư phụ là người giang hồ xương diệu thủ tiên tử thần ý hộ Linh Nhi, đồ đệ kia đâu, chính là cái này Linh Nhi. Lúc trước đôi thầy trò này tại Hoàng Đông Lai thay Thạch Trung Hồ tạm nhận giải trừ đạo mệnh cưỡng về sau, trợ giúp trị liệu tốt đã chỉ còn nửa cái mạng tạm luận, bất quá tiếp theo cái kia Nhất Vĩnh Tiêu cục cùng Nộ Kiếm Sơn Trang ở giữa ân oán, hai nàng không có dính líu, chỉ là chưa khỏi người liền rời đi. Bây giờ qua gần một năm, không nghĩ tới song phương lại sẽ lần thứ hai tại trên đường này ngẫu nhiên gặp. Ai là ngươi muội tử? Hình Nhi lúc này nhếch miệng, tức giận đáp, ta cùng ngươi rất quen sao? Têu đến thân thiết như vậy. Hình Nhi. Lúc này, Hình Nhi sau lưng tiệu xe bên trong, một nữ nhân khác âm thanh vang lên, ngoài xe nói chuyện có thể là Tôn Diệp Hải Tôn thiếu hiệp. Cái này tiếng nói chuyện Tôn Diệp Hải cũng phân biệt tính ra, chính là cái kia hộ Linh Nhi. Chính là hắn rồi. Hình Nhi quay đầu đáp, ngây nô cầm binh khí xông lại muốn cho ta ra mặt đây. Ai, ngươi cái này miệng a? Hộ Linh Nhi dùng hơi có vẻ nghiêm khắc ngữ khí thì thầm Hình Nhi một câu, lập tức đưa ra một tay, nhẹ nhàng bén lên tiệu xe phía trước rèm bài, lộ ra nàng cái kia phong vận lỗi lạc, thành thục nữ tính mới có mỹ mạo khuôn mặt, hướng Tôn Diệp Hải nói, đa tạ Tôn thiếu hiệp trưởng nghĩa xuất thủ, Hình Nhi nói chuyện vô lễ, chớ nên trách tội. A, tiền bối chuyện này. Tôn Diệp Hải nghe vậy, cũng là cho mượn sườn núi xuống lửa, mọi người quen biết một chàng, Hình Nhi muội. Hắn nói đến chỗ này, bị Hình Nhi trừng mắt liếc, liền lại sửa lời nói. Hình Nhi cô nương nếu không nói như vậy, ta ngược lại là không thói quen. Hắn dừng một chút, còn nữa, ta cũng không có làm cái gì, nếu biết trong xe là tiền bối ngài, vậy ta đánh vừa bắt đầu liền sẽ không biết tự lượng sức mình đi lên đều xấu. Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Diệt Hải tử cũng minh bạch trên mặt đất những người này là bị hộ Ninh Nhi dùng độc đánh ngã, nói cách khác, hắn tới hay không hỗ trợ đều như thế, những này cướp đường cũng không thể đối hộ Ninh Nhi sư đồ hình thành cái uy hiếp gì. Tôn thiếu hiệp quá khiêm tốn, cử chỉ hiểm nghĩa, vô nói dư thừa. Hộ Ninh Nhi nói, võ lâm thế hệ trẻ tuổi có ngươi dạng này tài tuấn, thật là chuyện may mắn. Hai người cứ như vậy qua lại khách khí vài câu, ở trong quá trình này đâu, ở phía xa quan sát một hồi Triệu Tổng Kỳ cũng đem xe chậm rãi điều khiển tới. Sau đó Hoàng Đông Lai cũng theo trong xe đi ra cùng hai vị quen biết cũ chào hỏi, một phen hàn huyên về sau, Song Vương cũng liền đường ai nấy đi. Bọn họ ai cũng không có hỏi thăm đối phương muốn đi đâu, làm cái gì. Đây cũng là người giang hồ ngầm thừa nhận quy củ, đối phương cùng ngươi không quá quen điều kiện tiên quyết, cái này sự tình ngươi tốt nhất hỏi ít hơn, cũng ít nói, để tránh cho đối phương hoặc là chính mình mang đến phiền toái không cần thiết. Đến mức vừa rồi đám kia kẻ bắt cóc thi thể nha, cũng liền như thế bị phơi thây hoang dã, không có người quản. Tại cái kia năm tháng, cái này cũng chuyên không coi là mới mẻ gì. Nguyên lai hai vị cùng cái kia Đông Hải Tây Độc cũng có giao tình. Chờ hai phe nhân mã phân biệt về sau, sau một lúc lâu, hộ Linh Nhi chiếc xe ngựa kia tiệu xe bên trong một người khác nói chuyện. Đó là một cái nữ hải, thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi niên kỷ, nhưng nàng nói chuyện thần thái ngựa khí lại có vẻ mười phần đến lao thành, thậm chí trên khí thế tháng qua đã tuổi gần 40 hộ Linh Nhi. Tính toán có a, chỉ là chưa nói tới bao sâu. Hộ Linh Nhi trả lời cũng là cẩn thận, lời nói bên trong cũng không có để lộ ra bất kỳ tin tức gì có thể để người suy luận ra cái này giao tình là thế nào đến, mà còn nàng lập tức liền hỏi ngược lại, nghe Lăng Lâu chủ ngựa khí, ngài cũng cùng bọn họ có biết, từng có gặp mặt một lần, bất quá bọn họ cũng không tính thật gặp qua ta là được rồi. Lăng Thanh trả lời. Hộ Linh Nhi minh bạch nàng ý tứ, cho nên cũng không có nói tỉ mỉ cái này gốc dạng, mà là tiếp lấy trò chuyện nói, cái kia không biết lấy Lăng Lâu chủ ánh mắt, cảm thấy hai cái vị này thiếu hiệp làm sao. Lăng Thanh suy nghĩ một chút, lúc trước ta liền cảm giác hai người này làm việc cổ quái, nhưng thật có chút bản lĩnh. Nàng nói đến chỗ này dừng lại một chút, nói chuyện giọng điệu dần dần thay đổi đến có chút chần chờ, mà vừa rồi gặp một lần. Lời nói đến đây, im bặt mà dừng. Bởi vì tiến thêm một bước, nàng liền bất tiện nói. Mới Lăng Thanh ngồi tại kiệu xe bên trong, mặc dù không có ló đầu ra ngoài, nhưng nàng vẫn là theo hộ Linh Nhi vén lên màn xe biên giới lặng lẽ liếc nhìn ngoài xe. Vừa vặn không khéo, nàng ánh mắt vừa vặn rơi xuống Tôn Diệp Hải tay vị trí, đồng thời nhìn thấy cái kia mới vừa bị Tôn Diệp Hải đeo lên không lâu bạc nhẫn. Thân là Lục Lâm đạo lớn nhất tổ chức tình báo Thính Phong lâu lâu chủ, Lăng Thanh tất nhiên là kiến thức rộng rãi, người khác không biết cái kia nhẫn, nàng lại nhận được. Mà cái này nhẫn lúc này trên tay Tôn Diệp Hải cái này tình báo, cũng theo đó bị nàng cho nhớ kỹ. Tương lai một chàng mầm hai bạn, cũng bởi vậy mà lên. Chương 365, ba hí kịch Cang Hải Giao, thượng, chương 365, ba hí kịch Cang Hải Giao, thượng, đánh kinh thành đi ra về sau, ngoại trừ ngày đầu tiên buổi sáng trận kia tiểu phong ba bên ngoài, song hải lần này xuôi nam lữ đồ trên cơ bản cũng rất thuận lợi, cho nên nơi này ta liền đơn giản đoạn đoạn nói. Ước chừng đi nửa tháng, đám người bọn họ liền đã đi tới Hàng Châu. Bởi vì chết giống như sự kiện về sau, Tôn Hoàng hai người lại tại kinh thành dừng lại mấy ngày, sau đó mới nhận được hoàng mệnh, cho nên khối kia hộ quốc có công bảng hiệu tới so với bọn họ phải nhanh, đợi bọn hắn đến Hàng Châu thời điểm, đang đuổi kịp Tôn phủ tại xếp đặt buổi tiệc, chúc mừng Tôn Diệt Hải cái này làm dạng dỡ tổ tông công tích vĩ đại. Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai thấy thế cùng hợp lại, lúc này hai người bọn họ nếu là công khai lộ mặt cái gì, chuẩn đến bị Tôn lão gia kéo đến quý phủ cùng nhau chúc mừng cái 10 ngày 8 ngày mới có thể thoát thân, vậy cũng không được a. Dù sao hai người bọn họ hiện tại có hoàng mệnh trong người, bên cạnh còn có một cái đông sưởng năm đương đầu cùng một cái cẩm y liễu vệ tổng kỳ lấy hộ tống làm tên tại giám sát, nếu bọn họ tại chỗ này lề mà lề mề thoải mái bên trên hai tuần lễ lại đi, dẫn đến chậm trễ đoạt về quốc bảo sự tình, tuyệt bức sẽ bị lâm phỏng. Nhìn thấy chỗ này khả năng đã có nhân phẩm đi ra, Chu Kỷ cái này hoàng đế rất nhiều quyết sách, nhìn xem hình như rất tùy ý, kỳ thật khắp nơi lộ ra cay độc. Mặt ngoài hắn đối Tôn Hoàng hai người vô cùng tín nhiệm, hơn nữa còn đặc biệt phái hai cao thủ đến hầu hạ bảo vệ bọn họ, nhưng sau lưng hắn vẫn là cho Ngụy Khiêm Tốn Triệu Y truyền đạt giám sát cùng định kỳ báo cáo chỉ lệnh, xem như một loại bảo hiểm. Cái này Triệu Ngụy hai người, một cái lưu tại Ninh Ba, một cái lưu tại Nagasaki, trên thực tế chính là tại cái này hai cái địa phương lưu lại hai cái tình báo điểm liên lạc, có thể định kỳ cho kinh thành báo cáo cái này nhiệm vụ tiến triển. Ngoài ra, bởi vì hai người này phân biệt lệ thuộc cẩm y liễu vệ cùng đông sưởng, cho nên bọn họ lẫn nhau ở giữa còn sẽ có cái lẫn nhau giám thị cùng chế hành tiểu tâm tư bạch mặt. Thậm chí Chu Kỷ còn cân nhắc đến để cẩm y liễu vệ lưu tại bản thổ để thái giám loại này không dễ dàng nhận đến dụ hoặc người tạm trú hải ngoại cấp độ này. Có thể nói là trình độ lớn nhất tránh khỏi các loại bị phản bội nguy hiểm. Song Hải Tử vô cùng rõ ràng, vị hoàng thượng này thoạt nhìn dễ nói chuyện, kỳ thật không hề đơn giản, bởi vậy hai người bọn họ cũng là không dám lỗ mãng. Đi qua Hàng Châu lúc, Tôn Diệt Hải chỉ là để Hoàng Đông Lai viết hộ một phong thư nhà, sau đó lặng lẽ đi gặp một cái Tiết tiên sinh, để Tiết tiên sinh thay hắn đem thư cầm tới trong nhà đi. Mà cái này phong thư nhà đâu, Tôn Hoàng cũng là Ngụy Khiêm Tốn Triệu tổng kỳ mà viết, bên trong ngoại trừ báo bình an bên ngoài, đối cái khác tình huống đều là mập mờ suy đoán, chỉ nói là còn có chuyện quan trọng trong người, không có thời gian về nhà chúc mừng hoàn toàn không có đề cập mục đích của chuyến này, càng không nói muốn xuất ngoại. Ngụy Triệu nhị người cũng minh bạch Song Hải để hai người bọn họ xem qua cái này phong thư nhà ý tứ, đồng thời đối Song Hải loại này không có để hai người bọn họ khó xử làm việc phương pháp hết sức hài lòng. Cứ như vậy, bốn người chỉ là ngắn ngủi lưu lại về sau, liền lặng yên không một tiếng động rời đi Hàng Châu, hướng về Ninh Ba đi. Cùng chúng ta quen thuộc lịch sử cùng loại, Đại Minh cũng là từng có mấy lần dài dằng dặc cấm biển kỳ, tại trong lúc này, cũng chỉ có số ít quốc gia có thể lấy triều cống hình thức đến cùng Minh Triều tiến hành trên biển mậu dịch, mà Ninh Ba cảng chính là lúc ấy Đại Minh đối ngày mậu dịch duy nhất xác định bến cảng. Theo Hàng Châu đến Ninh Ba nhấc chân liền đến, sau đó làm công tác chuẩn bị lại tốn mất mấy ngày. Đến giữa tháng 8, bạch lộ ngày này, tại Triệu tổng kỳ cùng bản sứ cầm y liễu vệ hiệp lực chuẩn bị xuống, Song Hải cuối cùng là góp đủ cần thiết vật ứng dụng, cùng Ngụy Khiêm Tốn cùng nhau tạm biệt Triệu tổng kỳ, ngồi lên một chiếc tiến về Nagasaki viễn dương thuyền. Chiếc thuyền này dĩ nhiên không phải cái gì lấy Đại Minh đặc sứ vì tỉnh quan phương thuyền, chỉ là một chiếc bình thường thương thuyền mà thôi. Dù sao bọn họ lần này là chấp hành nhiệm vụ bí mật không thể để cho Nhật Bản bên kia phát giác được bọn họ là theo đuổi về Long Bích. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ đối với chính mình thân phận cũng tiến hành che giấu. Lên thuyền lúc, Ngụy Công Công giả trang là một tên giả thương nhân, mà Tôn Hoàng thì là đóng vai thành hắn hai cái bảo tiêu kiêm tùy tùng. Trên chiếc thuyền này tổng cộng có chừng 100 người, cố định thuyền viên chiếm 6 thành, còn lại 4 thành đều là tại cất cánh phía trước gom lại thương nhân hoặc độ khách, cái này 4 thành bên trong Minh người chiếm đa số, người Nhật Bản cũng có, rất hiển nhiên. Mặc dù quan phương cấm chỉ đối ngoại đại quy mô mậu dịch hoạt động, nhưng dân gian loại này cùng loại buôn lậu mang hàng mua bán vẫn là tồn tại, mà còn lợi nhuận không ít. Nói trắng ra, chỉ cần ngươi có thể làm được bản sứ giám thị cái này một khối nha môn, ngươi thuyền này ra cảng về sau đến cùng là đi trong nước vẫn là hải ngoại. Nhân gia hoàn toàn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói ngắn gọn, Song Hải Hoàng Ngụy Công Công ngồi chiếc thuyền này tại cất cánh phía sau mấy ngày, ngoại trừ tại thuyền núi ngắn ngủi đỗ tiếp tế bên ngoài, trên cơ bản mỗi ngày chính là tại mênh mông trên đại dương bao la tung bay. Thời đó viễn dương thuyền bao lâu có thể đến tới chỗ cần đến, chủ yếu vẫn là nhìn gió, gấp cũng không gấp được. Đương nhiên, chiếc thuyền này đầu thuyền vốn là cũng là sẽ không gấp, bởi vì hắn liền không nghĩ qua muốn tới mục đích. Không phải sao? Rời đi thuyền phía sau núi ngày thứ ba, đầu thuyền liền cùng hắn hải tặc những đồng bọn ở trên biển hội họp. Liệt vị chú ý a, ta chỗ này nói là hải tặc không phải giặc qua. Bởi vì nhóm người này đầu lĩnh cũng không phải là người Nhật Bản, mà là người Trung Nguyên, vị này mọi người cũng đều nhận biết, người tặng ngoại hiệu Cang Hải Giao. Đúng vậy, con hàng này vẫn là không chết. Lần thứ nhất gặp gỡ Song Hải lúc, Cang Hải Giao vẫn là cái chiếm cứ tại Long Vương động bên trong tiểu tiểu tặc gấu, dựa vào giả thần giả quỷ đến thịt cá phụ cận Trần Gia thôn bên trong bách tính. Lần kia gặp nhau kết quả là Cang Hải Giao bị sơ suất giang hồ Tôn Diệp Hải dùng vôi phấn thêm long cầu quyền pháp đánh lén, đánh rất xuống đất trong sông. Bất quá, về sau đi qua một phen hoang dã cầu sinh, Cang Hải Giao chẳng những không có chết, còn có kỳ ngộ, tập được một bộ tên là Phản Thiên Độ Thượng Thừa Khinh Công, lại ra giang hồ. Mà lần thứ hai đâu, Cang Hải Giao là tại Đăng Châu thành gặp được chuẩn bị đi đi thất hùng hội Tôn Diệp Hải cùng Lâm Nguyên Thành, hắn lúc đó đã thành tiêu chuẩn lính đánh thuê vì thu thập huyết kiếm mà tới chỗ hoạt động. Cái kia về kết quả là, Cang Hải Giao người liên hệ chúng Tôn Diệp Hải kế ly gián, dẫn một đám người không nói lời gì đi truy sát Cang Hải Giao, dẫn đến hắn trọng thương rơi sông, theo sóng vào biển. Nhưng tục ngữ nói người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Rơi biển phía sau Cang Hải Giao vậy mà lại không có chết thành. Hắn ở trên biển bị một chiếc thuyền đánh cá vớt lên, tại gần như không có gì chữa bệnh trợ giúp dưới tình huống, sửng sốt dựa vào chính mình ngoan cường sinh mệnh lực lại lần nữa sống tiếp được. Chỉ là sống tạm xuống hắn, bởi vì e ngại tiêu chuẩn, không có còn dám trở về Trung Nguyên. Như vậy qua hơn một năm, bây giờ Cang Hải Giao tại trên biển Đông Sơn tái khởi kéo một chi từ người Trung Nguyên cùng người Nhật Bản pha trộn mà thành hải tặc đội ngũ, lấy thuyền sơn đông mặt một tòa cực nhỏ rời đảo làm cứ điểm, thành chiếm cứ trên vùng hải vực này nhất là số danh chiêu hải tặc thủ lĩnh một trong. Hôm nay chiếc này thương thuyền đầu thuyền, bao quát bộ phận thuyền viên đều đã bị Cang Hải Giao đút lót, bọn họ cố ý đem thuyền mở đến Cang Hải Giao săn bắn phạm vi bên trong, tùy ý đối phương thuyền hải tặc dựa vào tới. Theo kế hoạch, chờ đám hải tặc lên thuyền về sau, đem những cái kia không biết rõ tình hình thuyền viên cùng hành khách tất cả xử lý, mọi người liền có thể cùng một chỗ chia của. Nhưng hôm nay cũng là duyên phận đến, Cang Hải Giao không ngờ một lần gặp được Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai, còn tiện thể mang lên một cái võ công cực kỳ cao cường lao thái giám. Cái kia chắc hẳn các vị khán quan cũng đều có thể đoán được, lúc này Cang Hải Giao đó là thật khí số đã hết, không còn sống lâu nữa. Người đều đi lên, xác định không có bỏ sót sao? Đám hải tặc lên thuyền về sau, chỉ qua một lát, trên thuyền buôn tất cả hành khách liền đều bị trộm tới tập trung đến bong tàu bên trên. Lúc này, Cang Hải Giao không e dè liền hướng về phía cái kia thương thuyền đầu thuyền đặt câu hỏi. Là, Giao gia, đều ở chỗ này. Đầu thuyền cũng là một mặt thoải mái mà liền trở về lời nói. Chuyện cho tới bây giờ, thuyền này lao đại tất nhiên là không cần thiết lại giấu giếm chính mình cùng Cang Hải Giao cấu kết chuyện, cùng hắn cùng một chỗ bị đút lót cái kia mười mấy tên thuyền viên cũng đều đã chủ động đi cùng đám hải tặc đứng chung với nhau. Thấy cảnh này, hành khách bên trong có không ít người đều ý thức được. Đây là bọn họ lập tức liền bị toàn bộ diệt khẩu dấu hiệu. Nhưng bây giờ người là giao tớt, ta là thịt cá, bọn họ còn có thể thế nào đâu? Cái này biển rộng mênh mông, không chỗ có thể trốn, còn không phải nhân ra để ngươi bên trên bong tàu ngươi liền phải bên trên bong tàu, để ngươi chết ngươi liền phải chết sao? Chỉ có lẫn trong đám người Song Hải còn tại dùng thì thầm nói xong, ngu con gà, lại là cái này bức, hắn thế mà còn không chết. Cái này cần hỏi ngươi à, tại Đăng Châu thời điểm ngươi không phải các loại thổi chính mình kế sách như bức, nói người này chúng ngươi nhận đã thập tử vô sinh sao? Thế nào bây giờ người ta chẳng những không có chết còn thành tứ hoàng? Hoàng hắn đại gia, hắn là tứ hoàng lão tử chính là vua hải tặc. Không. À của mạn. Nghe hai người bọn họ nghèo hai câu, Ngụy Công Công chen miệng nói, nhìn ý tứ này. Hai người cùng cái này hải tặc đầu lĩnh là quen biết đã lâu. Xem như thế đi. Tôn Diệt Hải nhếch miệng, dù sao tứ đại cửu nhân bên trong thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Ô Ngụy Công Công nhíu mày, dạng này cửu nhân các ngươi có bốn cái a? Chỗ nào dừng bốn cái a? Tôn Diệt Hải nói, tứ đại cửu nhân là một tổ chức, không có đúng số. A. Ngụy Công Công lập tức có chút ngộng, hắn suy tư một hồi về sau, liền rất muốn hỏi một câu, một người nhân viên không có đúng số tổ chức, vì cái gì muốn tại tên bên trong thêm cái đúng số đâu? Nhưng không đợi hắn nổ nước bọn, đối diện Cang Hải Giao liền đánh gãy bọn họ cái này xì xào bàn tán. Không khác, chính là đem Song Hải nhận ra mà thôi. Hừm, cái này ai vậy? Cang Hải Giao nói câu này lúc, thanh âm kêu kêu một cái lớn nha. Nói xong hắn liền cười, một bên cười còn vừa hướng phía trước đi vài bước, muốn để chính mình lại nhìn rõ sở điểm, đừng cho nhận là người. Nha. Ha 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 ha. Chờ đi đến cách bọn tù binh chỉ có 2-3 mét địa phương, xác định lẫn trong đám người hai cái kia hàng sắt thực chính là quen mình Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai về sau, Cang Hải Giao rốt cục là nhịn không được ngửa mặt lên trời cười thoải mái, cười vài tiếng phía sau còn hô to, trời xanh có mắt ta. Ha 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 ha. Có lẽ có người muốn kỳ quái, liền Cang Hải Giao một chút kia bản lĩnh, hắn thấy Tôn Hoàng không có lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không tệ rồi, làm sao còn cười a. Vậy ngài không ngại hồi ức một cái, Cang Hải Giao một lần cuối cùng gặp Tôn Diệt Hải, có phải là ngăn cách đều có một năm? Một lần cuối cùng gặp Hoàng Đông Lai, có phải là ngăn cách đều nhanh 2 năm? Hắn cái này phiên bản lạc hậu quá nhiều a, tăng thêm gần nhất 1 năm Cang Hải Giao một mực tại làm hải tặc, lâu không tiến vào Trung Nguyên, cho nên cái gì thất hùng hội, đao kiếm kama, cúp long đầu, thập tam tử tiêu các loại song hải tham dự qua sự kiện lớn hắn là hoàn toàn không biết. Tại Cang Hải Giao trong ấn tượng, Tôn Diệt Hải vẫn là 1 năm trước cái kia sẽ chỉ vùng vôi phấn cùng âm nhân tam lưu mà hàng, Hoàng Đông Lai tuy nói mạnh một chút a, nhưng cũng vẫn là cái kia sơ suất. Giang hồ hoàng môn thiếu chủ, mà Cang Hải Giao chính mình đâu? Chẳng những là thân có trời sinh thần lực, thượng thừa khinh công, giờ phút này bên cạnh còn có gần trăm tên võ công cao thấp không đều hải tặc cấp dưới. Như thế vừa so sánh, song phương thực lực rất cách xa a a. Đều bị nhận ra, còn trốn cái gì đâu? Tự giác nắm vững thắng lợi Cang Hải Giao cười xong, liền đáp ý hướng trong đám người Song Hải lời nói, hai vị thiếu hiệp, đi ra tự ôn chuyện thôi. Nói đến thiếu hiệp hai chữ này lúc, Cang Hải Giao còn đặc biệt tăng thêm trọng âm, ý chào phúng thật là rõ ràng. Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai thấy đối phương đều nhảy mặt, cái kia cũng không có cái gì dễ nói, đi ra liền ra ngoài đi, bất quá bọn họ cũng không có kéo lên Ngụy Công Công ý tứ, chỉ là riêng phần mình hướng về phía trước, không nói một lời đi ra đám người. Ngụy Công Công cũng hiểu bọn họ ý tứ, tất nhiên cái này hải tặc đầu lĩnh cũng không nhận ra chúng ta liền lẫn trong đám người lại quan sát một hồi, chờ lúc cần thiết lại ra tay là được. Một phương diện khác, tại Tôn Hoàng hai người trong đám người đi ra quá trình bên trong, thoáng tỉnh táo lại một chút Cang Hải Giao đống nhiên lại nghĩ đến cái gì, chuyện này lúc này để thần sắc khẽ biến. Thế là, làm Tôn Hoàng đi tới trước đám người phương đứng bước về sau, Cang Hải Giao lập tức liền hỏi dò, làm sao? Hôm nay cái kia họ Lâm tiểu tử, không có cùng các ngươi ở một chỗ sao? Rất hiển nhiên, Cang Hải Giao đối Lâm Nguyên Thành vẫn là có chỗ kiêng kỵ, bởi vì liền xem như tại hắn thoát ly phiên bản phía trước, Lâm Nguyên Thành thực lực cũng đầy đủ để hắn cảm thấy sợ hãi. Yên tâm đi, Tiểu Lâm không tại trên thuyền này. Tôn Diệt Hải hữu khí vô lực trả lời, không tin ngươi có thể lại kiểm tra một lần. Kỳ thật không cần Tôn Diệt Hải nói, Cang Hải Giao cũng đã sớm bắt đầu tại trong đám người liếc nhìn tìm đòi. Hắn hoa ước chừng 2 phút đồng hồ, tỉ mỉ nhìn 2 lần, tại xác định trong đám người thật không có Lâm Nguyên Thành về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, đáp ý biểu lộ lại lần nữa về tới Cang Hải Giao trên mặt, hắn hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, "Hừ, liên tính hắn tại, ta cũng không quan trọng, chẳng lẽ ta còn sợ hắn sao?" "A." Hoàng Đông Lai cũng là không khỏi cười lạnh, "Ngươi cái này không biết xấu hổ đức hạnh rất có Tôn Ca mấy phần phong thái a." "Lông." Cang Hải Giao còn chưa lên tiếng, Tôn Diệt Hải trước phản kích nói, "Lão tử như thế chính trực một người." Lời vừa nói ra, Hoàng Đông Lai cùng Cang Hải Giao tại cùng một giây trăm miệng một lời mà giống lên ra một câu, "Con mẹ nó ngươi còn chính trực." Nói xong hai người đều sửng sốt một chút, sau đó lên nhau, không hiểu dẫn ra một đoạn xấu hổ trầm mặc. "Ân hử." Vài giây sau, vẫn là Cang Hải Giao giả vờ hắng giọng một cái, đem đề tài theo Tôn Hoàng Tấu Hải chỗ ấy mang về chính mình tiếp tấu, tóm lại, "Hôm nay tất nhiên ở chỗ này gặp được, cái kia ta nhưng phải hảo hảo tính toán sổ sách." Nói đến đây, một chút thống khổ hồi ức lóe lên Cang Hải Giao trong đầu, cái này để hắn mặt lộ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, đến nó cái có bán báo bán, có cửu báo cửu.